phẩm Về phía mặt trời. Tiểu thuyết. Tác giả Matthewitt. Người dịch Phủ Quỳ. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chuỗi ngày bất cận trước cuộc đoàn tụ tất yếu cùng Nikki. Chẳng cần ngước lên, tôi cũng biết mẹ lại đến thăm đột xuất. Vào mùa hè, bao giờ bà chả sơn móng chân màu hồng. Và tôi nhận ra hình vẽ qua trên đôi dép da. Đôi dép mẹ mua lần trước khi bà ký giấy cho tôi ra khỏi nơi xấu xa này và đưa tôi đến khu mua sắm. Lần này, mẹ lại bắt gặp tôi mặc áo choàng tắm khi tôi đang tập một mình trong sân. Và tôi mỉm cười vì biết bà sẽ quở trách bác sĩ Timbers, sẽ hỏi ông ta sao phải nhốt tôi nếu suốt ngày bỏ mặc tôi một mình. Con định chống đẩy đến bao giờ hả Pat? Mẹ nói khi tôi bắt đầu lượt 100 thứ 2, không nói chuyện với bà. Nikki thích một người có thân trên săn chắc. Tôi nói, thổ ra từng từ sau mỗi cái chống đẩy, nếm vị mồ hôi mặn chảy vào mép. Trời tháng 8 sương mù dày đặc, thật lý tưởng để đốt chất béo. Mẹ đứng nhìn một đôi phút, rồi bà làm tôi bất ngờ. Bà nói, giọng run rẩy. Hôm nay con muốn về nhà với mẹ không? Tôi thôi chống đẩy, quay mặt lên nhìn mẹ, nheo mắt vì ánh ban trưa trắng xóa. Và tôi có thể nói ngay rằng, mẹ rất nghiêm túc vì trong bà lo lắng, chừng như đang phạm sai lầm. Và mẹ hay vậy khi bà thật lòng nói gì đó. Còn bình thường, khi không buồn phiền hay lo sợ, thì bà cứ nói huyên thuyên cả giờ không ngớt. Nhưng con phải hứa không được đi tìm Nikki nữa. Bà nói thêm. Con có thể về nhà và sống với bố mẹ cho đến khi chúng ta tìm cho con một công việc và một chỗ sống ổn định. Tôi lại tiếp tục chống đẩy, mắt dán vào con kiến đen ống đang bò trên ngọn cỏ ngay dưới mũi. Nhưng tầm nhìn tôi còn thấy cả những giọt mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống đất. Pat à, con chỉ cần nói là sẽ về ở với mẹ. Mẹ sẽ nấu cho con ăn và con có thể đi thăm các bạn cũ và bắt đầu quay về cuộc sống bình thường. Mẹ xin con, mẹ cần con đồng ý. Chỉ vì mẹ thôi, Pat à, mẹ xin con đấy. Tôi chống đẩy nhanh hơn, cơ ngực dồn dập lớn lên, đau, nóng, mồ hôi, thay đổi. Tôi không muốn ở chỗ xấu xa này, nơi không ai tin vào tia hy vọng, vào tình yêu hay những kết thúc có hậu. Nơi người ta cứ bảo tôi rằng Nikki sẽ không thích dáng vẻ mới của tôi và rằng nàng cũng không muốn gặp tôi khi thời gian cách ly kết thúc. Nhưng tôi cũng sợ những người trong cuộc đời cũ của tôi sẽ không hào hứng như tôi đang cố gắng lúc này. Cho dù có thể, nếu mà suy nghĩ cho rành rẽ ra thì tôi cần thoát khỏi những tay bác sĩ ác ôn và những mụ y tá xấu xa kia với cơ mang nào là thuốc với cả cốc giấy. Và vì qua mặt mẹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều qua mặt mấy y bác sĩ kia, nên tôi nhảy dựng lên, đứng trên hai chân mà nói, con sẽ về sống với mẹ cho đến khi hết thời gian cách ly. Trong khi mẹ đang làm thủ tục, tôi về phòng để tắm lần cuối, rồi nhét quần áo và tấm hình đóng khung của Nikki vào chiếc túi xách ngang. Tôi nói lời từ biệt anh bạn Jackie cùng phòng. Cậu ta cứ nằm trên giường mà nhìn chằm chằm vào tôi như mọi khi, nước dãi thò lò như mật ong trong vắt chảy xuống cằm. Jackie tội nghiệp với mớ tóc bù xù, cái đầu hình dạng kỳ quặc và cơ thể nhão nhoét. Gái nào mà thích cậu ta được nhỉ? Cậu ta nheo mắt với tôi xem đó như lời tạm biệt và chúc may mắn, nên tôi chớp lại cả hai mắt, nghĩa là chúc cậu may mắn gấp đôi. Jackie, tôi nghĩ cậu ta hiểu vì cậu ta ậm ừ và nhếch lên tận mang tai mỗi khi cậu ta hiểu ý người khác. Các bạn khác của tôi đang ở lớp nhạc thư giãn, tôi không tham gia lớp này, vì nhạc tra nhẹ nhàng đôi khi làm tôi bực bội. Nghĩ có lẽ nên nói lời biệt những người đã bảo vệ tôi khi tôi bị nhốt. Tôi nhìn vào cửa sổ phòng nhạc và thấy các bạn mình đang ngồi trên thảm hồng tập một tư thế yoga. Cùi chỏ họ chống lên gối, lòng bàn tay áp vào mặt, mắt nhắm lại. Thật may quá, tấm kính chắn cửa ngăn tiếng nhạc tra mềm mại khói vào tai tôi. Trong các bạn tôi thật sự thư thái, thanh thản, nên tôi quyết định không quấy rầy buổi học của họ. Tôi ghét những cuộc chia tay. Bác sĩ Timbers đang đợi tôi trong chiếc áo choàng trắng khi tôi gặp mẹ trong hành lang. Ở đây có ba cây cọ đặt xen giữa những chiếc ghế tràng kỷ và ghế thư giãn, như thể nơi xấu xa này là Orlando chứ không phải là Baltimore. Hãy vui hưởng cuộc sống nhé, ông ta bảo, vẫn với cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy, và bắt tay tôi. Ngay khi hết thời gian cách ly, tôi nói, và khuôn mặt ông ta rũ xuống cứ như tôi vừa bảo sẽ giết bà vợ Natalie của ông ta, cùng cả ba cô con gái tóc vàng của họ là Kristen, Jenny và Becky, vì ông ta không tin vào tia hy vọng nên công việc của ông ta rặt là rao giảng sự thờ ơ, tiêu cực và bi quan. Nhưng tôi dám chắc, ông ta hiểu đã không tiêm nhiễm được vào tôi mớ triết lý chán đời kia và rằng tôi sẽ mong chờ kết thúc thời gian cách ly. Tôi nói, tôi sẽ cho ông hít khói. Đấy chính là điều Danny, cậu bạn da đen duy nhất của tôi ở chỗ xấu xa, bảo cậu ta sẽ nói với bác sĩ Timbers khi được ra. Tôi thấy cũng hơi buồn vì đã ăn cắp lời chia tay của cậu, nhưng nó có tác dụng thật. Tôi biết là bởi bác sĩ Timbers nhíu mày như thể tôi vừa đấm vào bụng ông ta. Khi mẹ tôi lái xe ra khỏi Maryland và qua sông Delaware, qua những cửa hàng đồ ăn nhanh và khu mua sắm, bà giải thích rằng bác sĩ Timbers không muốn cho tôi ra khỏi nơi xấu xa kia, nhưng nhờ giúp đỡ của vài luật sư và bác sĩ trị liệu của bạn bà, người sẽ là bác sĩ điều trị mới của tôi, bà đã phát động một cuộc chiến pháp lý và thuyết phục được quan tòa rằng bà có thể chăm sóc tôi tại nhà, nên tôi cảm ơn bà. Ở cầu tưởng niệm trên sông Delaware, tôi nhìn bà và bà hỏi tôi có muốn sống tốt hơn không? Rằng, con muốn sống tốt hơn chứ Pat, đúng không? Tôi gật đầu, tôi bảo, có chứ. Rồi chúng tôi thẳng tiến lên đường 295 về New Jersey. Khi đến đại lộ Haddon để vào trung tâm của Collinswood quê nhà tôi thấy quang cảnh phố xá thật khác xưa. Có quá nhiều cửa hiệu mới, những nhà hàng xa xỉ mới và những người lạ ăn mặc đẹp đẽ dạo bước trên vỉa hè, làm tôi băn khoăn, đây có phải là quê nhà tôi không? Tôi bắt đầu thấy lo lắng và thở khó nhọc như thỉnh thoảng vẫn thế. Mẹ hỏi có chuyện gì? Và khi tôi kể bà nghe, bà lại hứa rằng bác sĩ mới, ông Patel, sẽ mau chóng giúp tôi cảm thấy bình thường. Về đến nhà, tôi đi ngay xuống tầng hầm cứ như đang có Giáng sinh vậy. Tôi thấy ghế tập tạ mẹ đã nhiều lần hứa mua, đôi tạ tay, xe đạp tại chỗ cùng ghế tập bụng Stomachmaster 6000 mà tôi thấy trên truyền hình đêm khuya và đã vô cùng khao khát trong suốt thời gian bị nhốt ở chỗ xấu xa kia. Con cảm ơn mẹ. Tôi bảo mẹ và ôm bà thật chặt, nhấc bổng bà lên rồi xoay đúng một vòng. Khi tôi đặt bà xuống, bà mỉm cười và nói, mừng con về nhà, Pat. Tôi hăm hở tập luôn, hết nằm đẩy tạ đến nâng tạ tay, lại chuyển sang gặp người trên máy Stomachmaster 6000, nâng chân, ngồi đẩy tạ, hàng giờ liền đạp xe rồi uống nước. Tôi cố uống 15 lít nước mỗi ngày, nóc không biết bao nhiêu là cốc để bù nước. Và còn đó chuyện viết lách, tôi viết nhật ký hàng ngày để Nikki có thể đọc về cuộc sống của tôi và biết chính xác những gì xảy ra với tôi từ khi cách ly. Khi ở chỗ xấu xa kia do dùng thuốc, trí nhớ của tôi bắt đầu kém hẳn đi, nên tôi bắt đầu viết lại những gì xảy ra với mình, lưu lại những gì tôi cần kể cho Nikki khi thời gian cách ly chấm dứt, để nàng biết về cuộc sống của tôi. Nhưng trước khi tôi về nhà, mấy ông bác sĩ ở chỗ xấu xa đã thu hết cả những gì tôi viết, vậy là tôi phải viết lại từ đầu. Khi ra khỏi tầng hầm, tôi nhận thấy tất cả những tấm ảnh chụp Nikki và tôi đều bị gỡ khỏi tường và mặc trên lò sưởi. Tôi hỏi mẹ, những bức ảnh kia đâu? Bà bảo hớp vài tuần trước nhà tôi bị trộm và mấy tấm ảnh đó bị lấy rồi. Tôi hỏi, sao kẻ trộm lại lấy ảnh của Nikki và tôi? Thì mẹ bảo rằng, vì ảnh đó được đóng trong khung rất đắt tiền. Sao kẻ trộm không ăn cắp những bức ảnh gia đình? Tôi hỏi, mẹ bảo kẻ trộm lấy hết cả những cái khung ảnh đắt tiền, nhưng bà còn giữ được phim âm bản những tấm ảnh chụp gia đình nên bà đi thay mới. Sao mẹ không thay luôn những tấm ảnh con và Nikki? Tôi hỏi. Mẹ bảo bà không có phim những tấm ảnh đó vì bố mẹ Nikki trả tiền chụp ảnh cưới và chỉ đưa cho bà những tấm bà thích. Nikki đã đưa cho mẹ tôi những tấm ảnh khác chụp hai chúng tôi và hiện tại chúng tôi không liên lạc với Nikki hay gia đình nàng vì lúc này là thời gian cách ly. Tôi bảo mẹ nếu kẻ trộm mà quay lại tôi sẽ cho hắn gãy xương bánh chè rồi đánh hắn thừa sống thiếu chết. Và bà bảo, mẹ tin là con sẽ làm vậy mà. Trong tuần đầu tôi về nhà, bố chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, mà chuyện cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả, vì ông luôn phải làm việc. Ông là quản lý cấp quận của các cửa hàng Big Food ở South Jersey. Khi không làm việc, ông ở trong thư phòng đóng kín cửa, đọc truyện giả sử hầu hết là tiểu thuyết về cuộc nội chiến. Mẹ bảo, ông ấy cần thời gian làm quen với việc tôi sống ở nhà, mà tôi thì sẵn lòng cho ông thời gian, đặc biệt là tôi cũng sợ nói chuyện với bố nữa. Lần duy nhất, ông đến thăm tôi ở chỗ xấu xa, ông đã chửi bới tôi, nói những điều rất tệ về Nicky và những tia hy vọng chung chung. Lẽ dĩ nhiên, tôi có thấy bố trong hành lang, nhưng ông chẳng thèm nhìn tôi khi cả hai lướt qua nhau. Nicky thích đọc, và vì nàng luôn muốn tôi đọc sách văn học nên tôi bắt đầu đọc, chủ yếu là vì như thế tôi sẽ có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện trong các bữa ăn tối mà trước giờ tôi cứ câm như hến, những cuộc đàm đạo với các bạn bè văn chương của Nicky. Mấy tay giáo viên ngữ văn cứ nghĩ tôi là thằng hề mù chữ, mà đấy thật ra là biệt danh một người bạn của Nicky đặt cho tôi, mỗi khi tôi trêu hắn là nhỏ như cốc. Ít nhất tôi cũng không phải thằng hề mù chữ. Philip đáp trả, và Nicky cười ngặt nghẽo. Mẹ tôi có thể thư viện, bà mượn sách giúp tôi, vì giờ đã ở nhà tôi đọc được bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải lo giấu giấu giếm giếm ông bác sĩ Timbers. Người hóa ra lại là một kẻ phát xít trong chuyện cấm đoán sách vở. Tôi bắt đầu bằng Gatsby vĩ đại, đọc ba đêm là xong. Phần hay nhất trong sách là bài giới thiệu, bảo rằng cuốn tiểu thuyết này chủ yếu nói về thời gian mà bạn không bao giờ lấy lại được. Đó chính xác là điều tôi cảm thấy về cơ thể mình và việc tập luyện, nhưng tôi cũng cảm thấy như thể mình chịu một chuỗi ngày dài bất tận trước cuộc đoàn tụ tất yếu cùng Nicky. Khi tôi đọc câu chuyện ấy, Gatsby yêu Daisy, biết nhường nào nhưng không bao giờ có thể đến được với cô dù cố gắng ra sao. Tôi tưởng như muốn xé đôi cuốn sách và gọi cho Figueras để bảo ông ta rằng cuốn sách đó hoàn toàn sai, dù tôi biết Figueras có lẽ đã chết. Đặc biệt là khi Gatsby bị bắn chết trong bể ở lần đi bơi đầu tiên vào mùa hè, Daisy không dự đám tang, Nick và Jordan chia tay, và Daisy rốt cuộc là dính vào gã Tom phát xít mà nhu cầu xác thịt của gã chắc hẳn đã giết chết một phụ nữ ngây thơ. Cho các bạn biết nhé, chắc hẳn Figueras không bao giờ dành thời gian để nhìn lên những đám mây lúc hoàng hôn vì không có tia hy vọng nào lóe lên ở cuối cuốn sách cả. Tôi hiểu rõ tại sao Nicky thích tiểu thuyết này, nó quá hay. Nhưng nàng thích nó lại khiến tôi đâm lo, vì có thể từ đó Nicky thực sự không tin vào tia hy vọng, vì nàng bảo Gatsby vĩ đại là tiểu thuyết vĩ đại nhất do một người Mỹ từng viết ra, vậy mà kết cục câu chuyện lại buồn thế. Có điều chắc chắn, Nicky sẽ rất tự hào về tôi khi tôi bảo nàng rằng cuối cùng tôi đã đọc cuốn sách nàng yêu thích. Một ngạc nhiên nữa, tôi sẽ đọc hết các tiểu thuyết trong danh mục tác phẩm văn chương Mỹ kinh điển của nàng, chỉ để làm nàng tự hào, để nàng biết tôi thực sự quan tâm đến những gì nàng yêu thích và tôi đang ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân. Đặc biệt là giờ đây, tôi có thể đàm đạo với mấy người bạn sành văn chương của nàng, nói những điều như tôi đã 30, đã quá 5 năm cái tuổi dối lòng mình và gọi đó là danh dự. Mà Nick nói ở cuối cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Figueras, những lời đó cũng đúng với bản thân vì tôi cũng đã 30. Và khi nói câu đó ra, tôi cảm thấy mình rất chững chạc. Chúng tôi sẽ tán chuyện trong bữa ăn, và lời trích dẫn đó sẽ khiến Nicky bật cười. Nàng sẽ ngạc nhiên vì tôi thực sự đã đọc Gatsby vĩ đại. Một phần kế hoạch của tôi là nói lời đó ra một cách thật là đỉnh. Vào thời điểm nàng không ngờ, tôi sẽ nhả tri thức lại một câu từ anh bạn da đen Danny của tôi. Trời ạ, tôi không thể chờ được. Ông ấy không rao giảng thói bi quan. Buổi tập tành của tôi bị gián đoạn vào giữa trưa khi mẹ xuống cầu thang tầng hầm và bảo tôi có hẹn gặp bác sĩ Patel. Tôi hỏi đợi đến tối được không, sau khi tôi đã xong xuôi việc tập hàng ngày. Nhưng mẹ bảo nếu tôi không chịu đi gặp bác sĩ Patel, tôi sẽ phải quay lại chỗ xấu xa kia. Và bà còn nhắc đến quy định của tòa, bảo nếu tôi không tin thì có thể đọc các tờ giấy. Thế là tôi đi tắm. Và mẹ chở tôi đến văn phòng bác sĩ Patel nằm ở tầng trệt một tòa nhà lớn tại Voorhees, ngay đường Haddonfield, Berlin. Khi đến nơi tôi ngồi trong phòng đợi, còn mẹ thì điền thêm một mớ giấy tờ nữa. Lúc này sức khỏe tâm thần của tôi hẳn đã tiêu tốn hết 10 cây gỗ, mà Nicky chắc sẽ không thích nghe đâu, vì nàng là nhà bảo vệ môi trường. Nàng đã tặng tôi ít nhất một cái cây trong rừng nhiệt đới mỗi dịp Giáng sinh. Đó thật ra chỉ là một mẫu giấy bảo rằng tôi mắc nợ một cái cây. Và lúc này tôi thật sự cảm thấy rất tệ vì đùa cợt về những món quà ấy. Về sau, khi Nicky quay lại, tôi sẽ không bao giờ đùa về khu rừng nhiệt đới đang thu hẹp ấy nữa. Tôi ngồi đó lật dở một tờ tạp chí thể thao, lắng nghe chương trình phát thanh dễ chịu mà bác sĩ Patel đặt ở phòng đợi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nhạc điện tử gợi cảm, tiếng chẩm chọe yếu ớt, tiếng bass theo một nhịp gợi tình, âm thanh dịu dàng thần bí, rồi đến tiếng saxophone cao vút khốn kiếp. Và tên bản nhạc đấy đây, Songbird. Tôi nhảy ra khỏi ghế, la hét, đá ghế, lộn cái bàn nước, giơ chồng tạp chí ném vào tường và gào lên. Không công bằng, tôi sẽ không tha cho trò mèo nào hết, tôi không phải chuột thí nghiệm. Rồi một người Ấn Độ bé nhỏ, có lẽ cao chừng 1.5 mét, mặc áo len đang kiểu dân thường trong tiết trời tháng 8, quần vải và đôi giày chơi tennis sáng bóng. Bình tĩnh, hỏi tôi có chuyện gì. Tắt thứ nhạc kia đi. Tôi gào lên, tắt đi, tắt ngay. Còn người nhỏ bé đó là bác sĩ Patel, tôi biết vì thấy ông bảo thư ký tắt nhạc ngay khi cô ta tuân lời. Carnegie biến khỏi đầu tôi và tôi thôi la hét. Tôi lấy tay che mặt để không ai thấy tôi đang khóc và sau chừng 1 phút, mẹ bắt đầu vỗ về trên lưng tôi. Yên ắng quá, và rồi bác sĩ Patel bảo tôi vào phòng ông ấy. Tôi đi theo ông, dè dặt, còn mẹ thì giúp cô thư ký dọn dẹp đống rầy rà tôi gây ra. Gian phòng của ông kỳ lạ một cách dễ chịu. Hai chiếc ghế nằm bọc da đặt đối diện nhau, những cái cây trông như nhện, thân leo dài đầy những lá trắng và xanh treo từ trần nhà xuống, bám quanh khung cửa sổ lồi nhìn ra cái bể tắm cho chim và khu vườn đầy hoa sặc sỡ. Nhưng trong phòng hoàn toàn chẳng có gì khác ngoài một hộp khăn giấy ở khoảng sàn hẹp giữa hai ghế. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng màu vàng ống, trần và tường được sơn trong như bầu trời. Những đám mây như thật trôi bồng bềnh quanh gian phòng mà tôi coi đó là điểm tốt bởi tôi yêu những đám mây. Bóng đèn duy nhất chiếm lấy giữa trần nhà trông như cái bánh kem vani treo ngược tỏa ánh sáng, nhưng phần trần nhà quanh bóng đèn được sơn khiến bóng đèn trông như mặt trời. Những tia sáng thân thiện từ tâm tỏa ra. Phải thừa nhận tôi cảm thấy bình tĩnh ngay khi bước vào văn phòng bác sĩ Patel và thực sự không còn bận tâm nữa việc mình đã nghe bản nhạc của Carnegie. Bác sĩ Patel hỏi tôi thích thư giãn trên chiếc ghế nào. Tôi chọn cái màu đen thay vì màu nâu và ngay lập tức thấy tiếc quyết định đó vì nghĩ chọn màu đen khiến tôi có dễ buồn chán hơn so với chọn màu nâu, mà thật ra tôi chả buồn gì sất. Khi bác sĩ Patel ngồi xuống, ông kéo cần gạt ở bên ghế làm chân cao ghế lên. Ông dựa lưng và chống ngón tay lên cái trán nhỏ như thể đang sắp xem một trận bóng. Thư giãn đi, ông bảo. Và không có bác sĩ Patel nào hết, cứ gọi tôi là Cliff. Tôi muốn buổi nói chuyện thật thoải mái, thân thiện, được không? Ông có vẻ khá tử tế nên tôi kéo cần gạt dựa lưng và cố thư giãn. Vậy, ông nói, bản nhạc Carnegie thật sự làm cậu khó chịu. Tôi không phải người hâm mộ Kenny, nhưng... Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Khi tôi mở mắt ra, ông nói, cậu có muốn nói về Carnegie không? Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10. Xóa sạch tâm trí. Thôi được, cậu có muốn nói về Nicky không? Sao muốn biết về Nicky? Tôi nói. Phải thừa nhận giọng quá dè chừng. Nếu tôi giúp cậu, bác ạ, tôi cần hiểu cậu, đúng không? Mẹ cậu bảo cậu muốn được đoàn tụ với Nicky. Đó là mục tiêu lớn nhất đời cậu, nên tôi đoán tốt hơn hết là bắt đầu từ đây. Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn vì ông ấy chẳng nói chuyện đoàn tụ là không tưởng. Dường như nghĩa là bác sĩ Patel cảm thấy việc hòa giải với vợ tôi là có thể được. Nicky hả? Cô ấy thật tuyệt. Tôi nói và mỉm cười, cảm giác sự ấm áp lấp đầy lồng ngực mỗi khi nhắc đến tên nàng, mỗi khi trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt nàng. Cô ấy là điều tốt đẹp nhất đời tôi, tôi yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình, và tôi không thể chờ cho đến khi thời gian cách ly kết thúc. Thời gian cách ly ư? Đúng vậy, thời gian cách ly. Thời gian cách ly là gì vậy? Vài tháng trước, tôi đã đồng ý cho Nicky một khoảng thời gian và cô ấy sẽ trở lại khi cảm thấy đã giải quyết được vấn đề riêng để chúng tôi có thể quay về bên nhau. Nên chúng tôi như kiểu ly thân, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sao hai người ly thân? Chủ yếu là vì tôi không hiểu rõ cô ấy và tôi quá ham mê công việc. Tôi là trưởng ban sử của trường trung học Jefferson và kim luôn dạy thể dục. Tôi không bao giờ ở nhà, cô ấy cô đơn. Ngoài ra tôi còn xuống cấp quá đến mức thừa những 30 cân, nhưng tôi đang xử lý mọi việc, và giờ tôi sẵn lòng đi tư vấn hôn nhân như cô ấy muốn, vì tôi đã thay đổi. Hai người đã hẹn ngày chưa?
Hẹn gì?
Ngày kết thúc thời gian cách ly ấy.
Chưa.
Vậy thời gian cách ly sẽ kéo dài vô thời hạn? Về lý thuyết thì tôi đoán là thế, Hơn nữa tôi lại không được tiếp xúc với Nikki hay gia đình cô ấy.
Sao thế?
Tôi thật sự không biết. Ý tôi là tôi quý gia đình bên vợ cũng như tôi yêu Nikki, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi nghĩ sớm muộn gì Nikki cũng sẽ quay lại và cô ấy sẽ dàn xếp mọi chuyện với bố mẹ cô ấy.
Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ vậy?
Ông hỏi giọng dễ chịu với một nụ cười thân thiện.
Tôi tin những kết thúc có hậu,
tôi bảo ông, và tôi nghĩ bộ phim này thế là đủ dài rồi.
Phim nào?
Bác sĩ Patel nói, và tôi nghĩ trông ông giống hệt Ganhi nếu ông đeo cặp kính gọng tròn và đầu cạo nhẵn. Điều này thật lạ, đặc biệt là khi chúng tôi đang nằm trên ghế dựa trong một căn phòng tươi sáng, hạnh phúc.
Ừ, mà chẳng phải Ganhi đã chết rồi sao?
Dân, tôi nói.
Đã bao giờ ông nhận thấy rằng cuộc đời giống như một chuỗi những bộ phim?
Không, cậu nói xem nào.
À thì, ông có những cuộc phiêu lưu, mọi chuyện bắt đầu từ những rắc rối, nhưng rồi ông thừa nhận vấn đề của mình và trở nên tốt hơn bằng cách cố gắng rèn luyện thật nhiều. Chính điều đó sinh ra kết cục có hậu và cho phép nó đâm qua kết trái, giống như hồi kết các bộ phim Rocky, Rudy, The Karate Kid, Star Wars và bộ ba phim Indiana Jones và The Goonies. Những bộ phim tôi yêu thích, dù tôi đã thề không xem phim cho đến khi Nikki quay lại. Vì giờ đây cuộc sống của tôi là bộ phim tôi sẽ theo dõi mà phim lại chiếu liên tục. Ngoài ra tôi biết đã sắp tới lúc cho cái kết có hậu khi Nikki quay trở lại, vì tôi đã tiến bộ rất nhiều nhờ rèn luyện thân thể, dùng thuốc và trị liệu.
Ồ, tôi hiểu rồi. Bác sĩ Patel mỉm cười.
Tôi cũng thích kết thúc có hậu, bác ạ.
Vậy là ông đồng ý với tôi, ông nghĩ vợ tôi sẽ sớm quay về.
Thời gian sẽ trả lời, bác sĩ Patel nói, và tôi biết ngay lúc ấy rằng mối quan hệ của tôi với Cliff sẽ tốt đẹp vì ông ấy không rao giảng điều bi quan như bác sĩ Timbers hay đám nhân viên ở chỗ xấu xa kia. Cliff không nói tôi cần đối mặt với điều ông ấy nghĩ là thực trạng của tôi.
Thú vị thật, vì mọi bác sĩ điều trị khác mà tôi từng gặp đều bảo Nikki sẽ không quay lại, thậm chí sau khi tôi đã kể cho họ về những tiến bộ tôi đạt được, tôi đang khá dần lên ra sao, thế mà họ vẫn luôn dìm hàng tôi. Đấy là câu tôi học được từ anh bạn da đen, Danny.
Mọi người có thể tàn nhẫn.
Ông nói với vẻ đồng cảm khiến tôi càng tin tưởng ông hơn. Và bạn biết không, ngay lúc ấy tôi nhận ra, ông không hề ghi lời nói của tôi vào hồ sơ. Tôi thật sự rất cảm kích. Tôi bảo ông, tôi thích căn phòng, và chúng tôi nói về tình yêu của tôi với các đám mây, cùng với việc mọi người mất khả năng nhìn thấy tia hy vọng ra sao, dù ngày nào chúng cũng ở đó trên bầu trời. Tôi hỏi về gia đình ông để tỏ ra lịch sự, và hóa ra ông ấy có cô con gái học tại trường trung học có đội hockey xếp thứ hai ở South Jersey. Ông còn có một cậu con trai đang học tiểu học. Cậu bé muốn thành nghệ nhân, nói tiếng bụng và thậm chí tập luyện hàng đêm với một con rối gỗ tên là Grover Cleveland. Và ngẫu nhiên mà thay lại là tên của Tổng thống Mỹ duy nhất giữ hai nhiệm kỳ không liên tục. Tôi thực sự không hiểu tại sao con trai Cliff lại đặt tên con rối kia theo vị tổng thống nhiệm kỳ thứ 22 và 24 nọ, nhưng tôi không nói ra. Sau đó Cliff bảo, ông có một người vợ tên là Sonia, bà ấy đã vẽ căn phòng xinh đẹp này. Điều này đưa chúng tôi sang bàn luận phụ nữ tuyệt vời ra sao và tầm quan trọng của việc trân trọng phụ nữ khi họ còn ở bên ta. Vì nếu không, bạn có thể đánh mất họ rất nhanh, bởi Chúa thực sự muốn chúng ta trân trọng phụ nữ. Tôi bảo Cliff, tôi hy vọng ông không bao giờ phải trải qua việc cách ly, và ông bảo ông hy vọng thời gian cách ly của tôi sẽ chóng hết. Ông thật hết sức tử tế khi nói thế. Trước khi tôi về, Cliff nói ông sẽ đổi thuốc cho tôi, sẽ có một vài tác dụng phụ ngoài mong muốn và tôi phải báo ngay cho mẹ bất cứ điều khó chịu nào, mất ngủ, lo lắng hay bất cứ điều gì khác, vì ông cần một thời gian để tìm được công thức thuốc phù hợp, và tôi hứa làm theo. Trên đường về nhà, tôi bảo mẹ tôi thật sự thích bác sĩ Cliff Patel và tôi thấy lạc quan hơn về việc điều trị. Tôi cảm ơn bà vì đã đưa tôi ra khỏi chỗ xấu xa. Tôi bảo rằng Nikki đến Collinswood thì còn dễ, chứ vào viện tâm thần thì nghe khó hơn nhiều. Và khi tôi nói điều này, mẹ bắt đầu khóc. Lạ thật, bà còn dừng xe bên đường, dựa đầu lên tay lái, vẫn để máy nổ, rồi khóc một lúc lâu, thúc thích, run rẩy và nức nở. Tôi xoa lưng bà như bà đã làm lúc tôi ở văn phòng bác sĩ Patel khi bản nhạc đó bật lên, và sau chừng 10 phút gì đó, bà thôi khóc luôn và lái xe đưa tôi về. Để bù đắp cho một tiếng ngồi ở chỗ Cliff, tôi phải tập cho đến khuya,
Và khi tôi lên giường, bố vẫn ngồi trong phòng, ông với cánh cửa đóng chặt. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi không nói chuyện với bố. Tôi nghĩ thật lạ khi sống chung nhà với một người mà ta không thể trò chuyện, đặc biệt khi người ấy là bố mình. Ý nghĩ đó khiến tôi hơi buồn. Vì mẹ chưa đến thư viện, tôi không có gì để đọc cả, nên tôi nhắm mắt và nghĩ về Nikki cho đến khi nàng hiện về trong giấc mơ tôi như mọi lần.
Ngọn lửa vàng rực xâm chiếm sọ tôi.
Dân, tôi thực sự tin vào tia hy vọng, chủ yếu là bởi tôi nhìn thấy chúng hằng ngày mỗi khi từ tầng hầm đi lên, choàng túi ni lông vào người, để thân trên tôi được bọc trong túi nhựa và tôi sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn, rồi chạy bộ. Tôi luôn cố gắng sắp xếp sao cho trong 10 tiếng tập luyện hàng ngày thì phần chạy bộ rơi đúng vào hoàng hôn để tôi có thể kết thúc buổi tập luyện bằng cách chạy về phía Tây qua sân chơi trong công viên Knight. Ở đó, lúc còn bé, tôi đã chơi bóng chày và bóng bầu dục. Khi chạy qua công viên, tôi ngước nhìn lên và như dự đoán, tôi thấy điều phải thấy trong ngày. Dù những đám mây có che ánh mặt trời thì sẽ luôn có một tia nắng mang hy vọng nhắc tôi phải tiếp tục cố gắng. Vì tôi biết rằng dù mọi thứ có thể đang u ám, vợ tôi sẽ sớm quay về. Nhìn cái làn sáng viền quanh những đám bông mịn màng màu trắng và xám xịt ấy quá là phấn chấn. Và bạn có thể tái tạo hiệu ứng đó bằng cách đặt bàn tay cách bóng đèn chừng 5 cm, rồi đưa mắt lần theo những đường viền trên bàn tay cho tới khi mắt nhòa dần đi. Nhìn lên đám mây thì cũng buồn lắm, nhưng cũng có tác dụng như hầu hết mọi thứ gây đau đớn. Thế nên tôi cần chạy, rồi khi phổi tôi nóng rực lên, cái lưng phản kháng bằng những cảm giác như bị dao đâm, cơ chân co cứng lại, và cm da trên bụng rung rinh. Tôi cảm tưởng như sự sám hối ngày hôm ấy đã xong, và có lẽ Chúa sẽ khá vui lòng ra tay cứu vớt, nên tôi nghĩ vì thế, Ngài mới cho tôi thấy những đám mây kỳ lạ như vậy suốt tuần vừa qua. Kể từ khi vợ tôi đề nghị cách ly một thời gian, tôi đã giảm được hơn 20 cân, và mẹ bảo rằng tôi sẽ về mức cân nặng khi còn chơi bóng trong đội hình chính ở trường trung học, cũng là mức cân nặng khi tôi gặp Nikki. Và tôi nghĩ có lẽ nàng đã phiền lòng vì số cân nặng tôi tăng lên trong 5 năm ở với nhau. Khi thời gian cách ly hết, kiểu gì nàng chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi săn chắc như thế này. Nếu ngày nào hoàng hôn không có mây, như hôm qua chẳng hạn, khi tôi ngước nhìn lên bầu trời, ngọn lửa vàng rực xâm chiếm sọ tôi khiến tôi lóa mắt. Và điều đó cũng tốt vì nó cũng thiêu đốt và khiến mọi thứ trong linh thiêng. Khi chạy bộ, tôi luôn dờ như mình đang chạy về phía Nikki và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang giảm thời gian chờ đợi để được gặp nàng.
Cái kết tồi tệ chưa từng thấy.
Biết mỗi năm Nikki đọc một phần kha khá sách của Hemingway, tôi đòi đọc một trong những tiểu thuyết hay của ông ta. Nếu cuốn nào có chuyện tình á, thì tốt. Vì con thực sự cần tìm hiểu tình yêu để con có thể là một người chồng tốt hơn khi Nikki quay lại. Tôi bảo mẹ. Lúc mẹ ở thư viện về, bà bảo thủ thư cho bà rằng Giả Từ Vũ Khí là tiểu thuyết tình yêu hay nhất của Hemingway. Vậy là tôi hăm hở mở sách và có thể cảm thấy mình thông minh hơn khi lật dở từng trang. Trong khi tôi đọc, tôi tìm những câu có thể trích dẫn được để có thể nhả tri thức trong lần tới Nikki. Và tôi đi chơi cùng với các bạn văn chương của nàng để tôi có thể nói với gã Philip đeo kính. Thế thằng hề mù chữ liệu có biết được câu ấy không? Và tôi sẽ nhả vài câu Hemingway nữa, thật là đỉnh. Nhưng tiểu thuyết này chẳng là gì hơn một trò bịp. Suốt cả truyện, bạn muốn người kể thoát khỏi cuộc chiến, muốn anh ta có một cuộc sống tốt đẹp cùng Catherine Buckley. Anh ta thoát khỏi các thể loại hiểm nguy dù đã bị thương, và cuối cùng trốn thoát sang Thụy Sĩ cùng Catherine đang mang thai, người anh ta hết mực yêu. Họ sống ở vùng núi một thời gian, bơi trong tình yêu và sống một cuộc đời tốt đẹp. Đáng lẽ Hemingway nên kết thúc ở chỗ này, vì đó là hạnh phúc những người này xứng đáng được hưởng sau khi đã tranh đấu thoát khỏi cuộc chiến tối tăm. Nhưng không, thay vào đó ông ta viết ra một cái kết tồi tệ chưa từng thấy. Hemingway cho Catherine chết vì bị băng huyết. Đó là cái kết đau đớn nhất tôi từng biết cho đến giờ, và ngay cả sau này trong văn chương, điện ảnh hay thậm chí trên truyền hình nữa. Đoạn cuối truyện tôi khóc như ri, một phần là khóc cho nhân vật. Quả vậy, nhưng cũng một phần vì Nikki dạy cuốn này cho lũ trẻ. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có người muốn các em thiếu niên nhạy cảm tiếp xúc với cái kết khủng khiếp như thế. Tại sao không nói thẳng với các em học sinh trung học rằng cuộc đấu tranh của chúng để tiến bộ bản thân thực chất chẳng là gì hết. Tôi phải thừa nhận, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly, rằng tôi bực Nikki vì nàng dạy cái thứ bi quan đó trong lớp nàng. Tôi sẽ không trích dẫn Hemingway gì hết, cũng sẽ không bao giờ đọc cuốn nào khác của hắn. Nếu hắn còn sống, tôi sẽ viết ngay cho hắn một bức thư và dọa bóp chết hắn bằng tay không, vì hắn bi quan quá đi. Chắc chẳng trách hắn lại tự tử như trong phần giới thiệu sách đã nói. Chẳng có gì ngoài tình yêu. Thư ký của bác sĩ Patel tắt ngay radio khi cô ta nhìn thấy tôi bước vào phòng đợi. Tôi thấy buồn cười vì cô ta cố giả bộ cho thật tự nhiên, làm như tôi không biết vậy. Cô ta có vẻ sợ hãi, xoay cái núm dặn một cách rón rén, như cách người ta làm những việc sau khi họ đã chứng kiến một đợt lên cơn của tôi. Như thể tôi chẳng phải người nữa, mà như một con thú hoang to tướng. Sau một lúc chờ đợi, tôi gặp Cliff trong buổi điều trị lần hai vào thứ bảy hàng tuần từ giờ trở đi. Lần này tôi chọn ghế màu nâu, mà chúng tôi ngồi trên ghế nằm bọc da giữa những đám mây, tán chuyện chúng tôi thích phụ nữ biết bao và cà kê mái thoải, lại một câu khác của Danny. Cliff hỏi tôi có thích loại thuốc mới không. Tôi bảo ông là có, dù tôi thực sự không nhận thấy tác dụng gì, và cũng chỉ mới dùng nửa phần thuốc mẹ đưa cho tôi tuần trước. Tôi giấu dưới lưỡi, đợi mẹ ra ngoài là tôi nhổ vào bồn vệ sinh. Ông hỏi tôi có bị tác dụng phụ không mong muốn nào không, như khó thở, ăn không ngon, buồn ngủ, muốn tự tử, muốn giết người, giảm cương cứng, lo lắng, bứt rứt, tiêu chảy. Tôi bảo ông tôi không bị. Còn những ảo giác? Ông nói, người hơi rướn lên và nheo mắt. Ảo giác à? Tôi hỏi. Ảo giác. Tôi nhún vai, bảo rằng tôi không nghĩ mình gặp ảo giác, và ông bảo tôi nếu bị hẳn tôi phải biết. Nếu lấy điều gì lạ hay kinh khủng thì phải báo cho mẹ cậu đấy. Ông nói, nhưng đừng lo, vì có lẽ cậu sẽ không bị ảo giác, chỉ tỷ lệ rất nhỏ người bị ảo giác khi dùng liều thuốc kết hợp này. Tôi gật đầu và hứa sẽ báo cho mẹ tôi bất kỳ ảo giác nào, nhưng tôi thật sự không tin mình sẽ bị ảo giác, dù ông ấy có cho tôi uống loại gì, đặc biệt là vì tôi biết ông sẽ không cho tôi dùng LSD hay bất cứ loại nào tương tự. LSD đó vốn là một loại ma túy gây ảo giác. Tôi nghĩ những người yếu đuối hơn có thể than phiền về thuốc của họ, nhưng tôi không yếu đuối và tôi có thể kiểm soát bản thân rất tốt. Tôi đang ở dưới tầng hầm uống nước, nghỉ giải lao 3 phút giữa những lần gập bụng trên ghế Stomach Master 6000 và đẩy chân trên ghế tập tạ, thì ngửi thấy mùi món bánh cua tẩm bơ của mẹ không lẫn vào đâu được. Nước giải tôi bắt đầu ứa ra dồn dập. Vì thích món bánh cua tẩm bơ, tôi rời tầng hầm vào bếp, thấy mẹ không chỉ nướng món bánh xốp mềm làm từ thịt cua tẩm bơ và phô mát vàng kia, mà bà còn làm pizza với 3 loại thịt, thịt bò băm, xúc xích và thịt gà, và món đùi tỏi gà bà mua ở Big Food. Sao mẹ làm bánh cua tẩm bơ thế? Tôi hỏi đầy hy vọng, vì theo kinh nghiệm tôi biết bà chỉ làm bánh khi nhà chúng tôi có khách. Nikki thì ít món bánh cua tẩm bơ và sẽ ăn hết cả đĩa nếu đặt trước mặt nàng, và rồi sau đấy nàng sẽ than phiền trên đường về nhà, bảo rằng nàng thấy béo vì đã ăn quá nhiều. Ngày xưa, cái hồi tôi dễ nổi xung, tôi đã bảo với nàng tôi không muốn nghe nàng than phiền mỗi khi ăn quá nhiều. Nhưng lần tới, nếu Nikki đã ăn nhiều bánh cua tẩm bơ, tôi sẽ bảo nàng rằng nàng không ăn nhiều đâu, và rằng trong nàng rất mảnh khảnh. Tôi sẽ bảo nàng cần tăng thêm vài cân nữa, vì tôi thích người phụ nữ của tôi trông phải như phụ nữ, chứ không như cái quý cô 6 giờ đứng lên ngồi xuống. Lại một câu nữa của Danny. Tôi thật lòng hy vọng việc mẹ làm bánh nghĩa là thời gian cách ly đã hết và Nikki đang trên đường đến nhà bố mẹ tôi. Ấy có vẻ là chuyến trở về bất ngờ tuyệt vời nhất mà mẹ có thể dàn dựng, vì mẹ luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp cho tôi và em tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần để đoàn tụ với Nikki, tim tôi đập 50 nhịp trong vài giây chờ đợi. Mẹ trả lời câu hỏi của tôi. Tối nay Eagles sẽ đấu với Steelers, đây là trận đấu trước mùa giải. Mẹ bảo, thật lạ quá, vì mẹ lúc nào chả ghét thể thao, và gần như còn chẳng biết là mùa giải bóng bầu dục bắt đầu vào mùa thu, chứ đừng nói tên đội chơi trong ngày. Em con sắp đến đây để xem bóng với con và bố. Tim tôi bắt đầu nhanh hơn vì kể từ thời gian cách ly, tôi chưa gặp em tôi và cũng như bố, Nó cũng đã nói nhiều điều thật sự rất tệ về Nicky vào lần cuối chúng tôi trò chuyện.
Jackie mong gặp con lắm đấy. Giờ con biết bố con yêu đội Eagles thế nào rồi. Mẹ nóng lòng muốn chứng kiến cảnh ba người đàn ông trong đời mẹ lại tụ họp quanh bàn giống như xưa. Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười căng đến nỗi tôi nghĩ bà lại sắp khóc òa lên mất, nên tôi quay người đi xuống tầng hầm, nắm tay chống đẩy cho đến khi ngực nóng rang và không thể cảm thấy khớp ngón tay mình nữa. Biết có thể tối sẽ chẳng được chạy bộ vì bữa tiệc sum họp gia đình, nên tôi đeo túi rác vào và chạy sớm hơn, chạy qua nhà các bạn thời trung học, qua nhà thờ Thánh Joseph, một nhà thờ công giáo tôi từng đi lễ, chạy qua trường trung học Collinswood khóa 1989 và ngôi nhà ông bà tôi cạnh công viên khi họ còn sống. Bạn thân nhất của tôi trông thấy tôi chạy qua nhà mới của cậu ấy trên đường Virginia. Ronnie vừa đi làm về, đang từ xe bước vào cửa, thì tôi chạy qua dĩa hè. Cậu ta nhìn vào mắt tôi, và sau khi tôi chạy qua, cậu ta kêu lên.
Pat, Fibo hả? Phải cậu không? Này, Pat, Pat!
Tôi chạy nhanh hơn, vì Jackie, em tôi, đang đến thăm tôi. Jackie không tin vào kết cục có hậu và tôi không có tâm trí đâu mà đối phó với Ronnie lúc này. Cậu ta không một lần đến thăm Nicky và tôi ở Baltimore dù đã rất nhiều lần hứa hẹn. Nicky từng gọi Ronnie là bị dắt mũi, bảo rằng cô vợ Vororica giữ lịch hẹn của chồng cùng hai hòn giấy của gã trong ví cô ta. Nicky bảo tôi là Ronnie sẽ không bao giờ đi Baltimore thăm tôi. Nàng đã đúng. Cậu ta cũng không đến chỗ xấu xa thăm tôi, nhưng cậu ta cũng viết thư cho tôi kể về con gái Emily của mình. Nó tuyệt vời ra sao, và tôi đồ là thế. Dù chưa được gặp Emily để xác nhận xem thư nói có đúng không. Khi về đến nhà, xe của Jackie đã đổ bên ngoài, một chiếc xe BMW màu bạc rất là quách. Thế là em tôi đang kiếm được, xét về mặt làm túi phòng to hơn như cách nói của Danny. Tôi lẻn qua cửa sau chạy lên nhà đi tắm. Sau khi tắm rửa và mặc đồ sạch, tôi thở thật sâu và lần theo tiếng trò chuyện trong phòng khách. Jackie đứng lên khi nhìn thấy tôi, nó mặc quần vải đen sọc trắng kẻ chỉ, áo phông polo màu chàm rất vừa vặn, chứng tỏ nó vẫn giữ được dốc dáng. Nó còn đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương mà Danny hắn sẽ gọi đó là hàng khủng. Tóc em tôi thưa hơn nhưng đầu vuốt keo và trông cũng sành điệu.
Pat!
Nó nói.
Chẳng phải, mẹ đã nói, con sẽ không nhận ra sao?
Mẹ nói,
trông anh cứ như là Arnon Wazinger nhỉ?
Nó sợ dai tôi mà tôi lại cực ghét điều đó. Tôi không muốn ai sợ vào người mình cả, trừ Nicky. Vì nó là em nên tôi không nói gì.
Anh ngót vãi nhỉ?
Nó nói. Tôi nhìn sàn nhà vì tôi nhớ những gì nó nói về Nicky, tôi vẫn bực chuyện đó. Ấy thế mà tôi vui vì gặp em tôi sau một thời gian tưởng như đằng đẵng.
Bác này, lẽ ra em phải đến Baltimore thăm anh nhiều hơn. Nhưng chỗ đó làm em hãi, và em không chịu được khi thấy anh như vậy, anh hiểu chứ? Anh có bực em không?
Tôi vẫn hơi bực mình với Jackie, nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra một câu chuẩn không cần chỉnh khác của Danny nên tôi nói, chẳng có gì ngoài tình yêu.
Jackie nhìn tôi một lúc như thể tôi vừa thụi vào bụng nó chớp mắt mấy lần như thể sắp khóc, rồi nó quàng hai tay ôm tôi.
Em xin lỗi, nó nói và ôm tôi lâu hơn tôi muốn. Nếu mà là Nicky ôm thì thế cũng không phải lâu lắm. Khi nó buông ta ra, Jackie bảo,
em có quà cho anh này.
Nó lôi trong túi ra một chiếc áo đấu của đội Eagles và dưới cho tôi. Tôi cầm lên và thấy số 84. Tôi nhận ra là số áo của một cầu thủ tấn công, nhưng tôi không biết tên.
Có phải tiền đạo trẻ Brady Mitchell số 84 không nhỉ?
Tôi nghĩ nhưng không nói vì không muốn làm em tôi buồn. Nó thật tử tế vì đã mua quà cho tôi.
Basket là ai thế?
Tôi hỏi. Đấy là tên ghi trên áo.
Tân binh Han Basket, người truyền cảm hứng ấy à?
Anh ta là tâm điểm trước mùa đấu. Áo này đang rất hot trên đường phố ở Philadelphia đấy. Và giờ anh có một chiếc để mặc đi xem các trận năm nay.
Mặc áo đi xem bóng à?
Anh đã về rồi. Anh sẽ muốn ngồi trong sân bóng như xưa đúng không nào?
Ở sân vét ấy à?
Vét nào? Jackie bật cười và nhìn mẹ. Mẹ hoảng hốt.
Không, ở sân Lincoln Financial chứ.
Sân Lincoln Financial nào?
Ở đó, họ không cho anh xem TV à?
Đấy là sân nhà của Eagles, sân vận động đội bóng của anh chơi đã 3 mùa rồi.
Tôi biết Jackie đang lừa tôi nhưng tôi chẳng nói gì.
Dù sao, anh có một ghế cạnh em và Scott, vé cho cả mùa đấy anh.
Anh có vé cả mùa đấy,
anh thấy có phê không?
Anh không có tiền mua vé cả mùa. Tôi nói, vì khi cách ly tôi đã để cho Nicky cả căn nhà, xe ô tô và tài khoản ngân hàng.
Em mua cho anh. Jackie hút vào cánh tay tôi. Mấy năm qua em không làm người em tốt, nên giờ em sẽ bù đắp lại vì anh đã về nhà.
Tôi cảm ơn em tôi, rồi mẹ lại bắt đầu khóc. Bà khóc đến nỗi phải chạy ra khỏi phòng. Kỳ thật, vì Jackie và tôi đang giảng quà và vé xem Eagles cả mùa là món quà thật tuyệt. Đấy là chưa kể đến áo thi đấu.
Anh mặc thử áo đi.
Tôi mặc vào. Thật dễ chịu khi được mặc áo xanh của Eagles, nhất là chiếc áo được chọn riêng cho mình. Chờ xem tay Spackett này sẽ chơi ra sao trong mùa này. Jackie bảo, cứ như thể tương lai của tôi liên quan đến gã tiền đạo tân binh của Eagles này vậy. Hans Spackett.
Khối bê tông dựng chắc.
Tôi nhận ra bố chờ tới khi trận đấu sắp bắt đầu rồi mới vào phòng khách. Đây chỉ là trận đấu trước mùa giải nên chúng tôi không làm gì hết như các ngày đấu chính thức. Nhưng bố đã mặc chiếc áo số 5 của Max Knapp và giờ ông ngồi trên mép ghế sẵn sàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Ông gật đầu chào tôi rất nghiêm nghị nhưng hoàn toàn phớt lờ, thậm chí sau khi tôi nghe mẹ bảo, ông hãy cố trò chuyện với bác đi nào. Lúc họ tranh cãi trong nhà bếp, mẹ để đồ ăn trên bàn gấp, ngồi cạnh Jackie và tất cả chúng tôi bắt đầu ăn. Đồ ăn thật hết sảy, nhưng tôi là người duy nhất nói vậy. Trong mẹ vui vẻ vì nhận được lời khen ngợi, bà bảo, còn chắc là ngon chứ. Như bà hay nói, vì khi bàn chuyện nấu nướng, bà luôn tỏ ra khiêm tốn dù là một đầu bếp vĩ đại.
Bố nghĩ đội Bears năm nay chơi thế nào?
Jackie hỏi.
8 thắng 8 thua.
Bố trả lời dễ bi quan như ông dẫn dậy vào đầu mỗi mùa NFL. NFL là giải bóng bầu dục chuyên nghiệp của Mỹ.
11-5,
em tôi bảo thế.
Thế là bố lắc đầu, rít qua kể rằng.
11-5 thì sao? Nó hỏi tôi, và tôi gật đầu vì tôi là người lạc quan. Chiến thắng 11 trận gần như sẽ đưa Eagles vào vòng đấu loại trực tiếp. Vì đã có vé cả mùa, tôi biết kiểu gì chúng tôi cũng mua được vé trận loại trực tiếp nếu đội Bears thắng trận trên sân nhà, và chẳng có gì hay hơn một trận đấu loại trực tiếp của Eagles. Lúc này phải thừa nhận là tôi không cập nhật thông tin ngoài mùa giải của đội Bears, nhưng khi đội hình ra sân được công bố, tôi thật sự ngạc nhiên thấy những cầu thủ yêu thích của mình không còn trong đội hình: Ducey Staley, Hurt Douglas, James Rush, Corey Simon. Tất cả đã ra đi. Tôi những muốn hỏi, khi nào? Tại sao? Nhưng lại thôi, sợ bố và em sẽ nghĩ tôi không còn là cổ động viên thứ thiệt nữa. Họ bảo, chuyện đó xảy ra khi tôi chuyển đến Baltimore cùng với Nicky và thôi mua vé mùa. Thật ngạc nhiên, đội Bears không còn chơi ở sân Veterans nữa mà là sân Lincoln Financials, như Jackie đã nói. Thế quái nào mà người ta xây cả một cái sân trong mùa bóng vừa rồi? Chắc tại tôi bị kẹt ở chỗ xấu xa kia nên bỏ lỡ hết mọi tin tức. Nhưng mà thực sự trong tôi có gì đó không ổn. Sân Lincoln Financial ở đâu nhỉ? Tôi cố hỏi một cách bình thản khi người ta phát quảng cáo sau những lượt bóng đầu tiên. Bố quay sang nhìn tôi chằm chằm nhưng không trả lời. Ông ghét tôi. Ông có vẻ khó chịu như thể ngồi trong phòng khách xem bóng cùng thằng con trai rối loạn tâm thần là một chuyện chán ngắt. Ở Nam Philadelphia như mọi sân khác. Em tôi nhanh nhẩu. Bánh cua tẩm bơ, ngon tuyệt mẹ. Từ sân Lincoln Financial có nhìn thấy sân vét không? Tôi hỏi.
Sân vét tiêu rồi, Jackie nói.
Tiêu là tiêu thế nào? Tôi hỏi.
Ý em tiêu là sao?
21 tháng 3 năm 2004, 7 giờ sáng nó đổ xuống như một lâu đài cát. Bố nói chẳng hề nhìn tôi, ngay trước khi mút một mẩu thịt vàng ươm trên xương chân gà. Cũng hơn 2 năm rồi.
Sao cơ? Con đã ở sân vét mùa vừa...
Tôi dừng lại, bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Bố nói.
Năm mấy cơ?
Bố mở miệng định nói nhưng mẹ ngăn lại, bà nói, nhiều thứ đã thay đổi khi con đi xa. Nhưng mà tôi không chịu tin rằng sân vest đã tiêu, thậm chí là sau khi Jackie đã đi lấy máy tính trong xe và cho tôi xem một đoạn phim tải xuống quay cảnh vest bị phá, sân vận động Veterans mà chúng tôi từng gọi là khối bê tông vững chắc đổ xuống như một vòng tròn domino, làm bụi xám xịt che kín màn hình, và tim tôi như dở ra khi thấy từng cảnh tượng đổ nát ấy. Dù tôi ngờ rằng điều tôi đang xem chỉ là trò bịp máy tính. Lúc còn bé, bố dẫn tôi đi xem nhiều trận đấu của đội Phillies ở sân vét,
và dĩ nhiên đi cùng Jackie xem tất cả trận đấu của Eagles nên thật khó tin nổi một công trình to lớn như vậy. Với tuổi thơ tôi lại bị phá hủy trong khi tôi ở chỗ xấu xa kia. Đoạn phim kết thúc, tôi hỏi mẹ có thể nói chuyện riêng với bà trong phòng khác. Chuyện gì vậy? Bà nói khi chúng tôi ở trong bếp. Bác sĩ Bastel bảo rằng loại thuốc mới có thể gây ảo giác cho con.
Ừ. Con nghĩ con vừa thấy sân Veterans bị phá hủy trong máy tính của Jackie.
Con yêu, con đúng đấy. Nó bị phá hủy cách đây 2 năm. Bây giờ năm mấy nhỉ? Bà dè dặt rồi nói. Năm 2006.
Vậy là tôi đã 34 tuổi. Thời gian cách ly kéo dài đã 4 năm.
Không thể nào, tôi nghĩ. Làm sao con biết lúc này mình không bị ảo giác? Sao con biết được mẹ không phải là một ảo giác? Tất cả mọi người đều là ảo giác. Tất cả. Tôi nhận ra mình đang gào thét, nhưng tôi không cưỡng lại được.
Mẹ lắc đầu cố vuốt má tôi, nhưng tôi gạt đi rồi bà bắt đầu khóc.
Con đã ở chỗ xấu xa bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Mẹ nói đi.
Có chuyện gì thế?
Bố tôi quát. Cho người khác xem bóng với chứ.
Switch. Mẹ tôi nói qua làn nước mắt.
Bao lâu rồi?
Tôi gào lên.
Cho nó biết đi, Jenny. Nói đi, sớm muộn gì nó cũng biết thôi.
Bố tôi từ phòng khách quát vào.
Cho nó biết đi.
Tôi nắm vai mẹ, lay người bà, khiến đầu bà lắc lư rồi tôi hét lên.
Bao lâu rồi?
Gần 4 năm. Jackie nói, tôi quay đầu lại và em tôi đứng ở cửa bếp. Giờ, hãy buông mẹ ra.
4 năm sao?
Tôi bật cười buông vai mẹ, bà lấy tay che miệng, mắt bà đầy xót thương và nhòa lệ. Sao mọi người cứ đùa cợt? Tôi nghe mẹ gào lên, tôi cảm thấy mình, gáy mình chạm vào tủ lạnh và đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi sợ hắn hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi quay về New Jersey, tôi tin mình đã được an toàn bởi tôi không nghĩ Kenny G có thể rời khỏi chỗ xấu xa kia. Mà giờ tôi nhận ra ý nghĩ đó thật là ngớ ngẩn, vì gã Kenny G quá là tài ba và thủ đoạn, một kẻ ghê gớm không thể xem thường. Tôi ngủ ở phòng gác mái gì trên này, nóng kinh khủng. Sau khi bố mẹ đi ngủ, tôi lên cầu thang tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ mùa đông cũ kỹ của mình, kéo khóa túi lên chỉ để hở mặt, rồi để mồ hôi cuốn đi từng gam cân nặng. Không có quạt thông gió, nhiệt độ tăng nhanh, túi ngủ của tôi nhanh chóng thấm đầy mồ hôi, và tôi có thể cảm thấy mình đang ngớt đi. Tôi đã làm như vậy nhiều đêm và không xảy ra chuyện gì kỳ quặc hay bất thường cả. Nhưng trên gác mái đêm nay trong bóng tối, khi tôi đang vã mồ hôi thì bỗng nhiên lại nghe thấy bản hợp âm phối khí điện tử gợi cảm kia. Tôi cố nhắm mắt ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, biết rằng tôi chỉ đang bị ảo giác như bác sĩ Patel nói, nhưng Kenny cứ tát thẳng vào mặt tôi, để rồi khi tôi mở mắt, hắn ta đứng đó trong phòng gác mái, mái tóc dài xoăn xoăn tỏa hào quang như Chúa Jesus, cái trán rám nắng hoàn hảo kia, cái mũi kia, hàm râu suốt đời lúng phúng kia, cái cằm khuôn nét rõ rệt kia, bà cúc áo luôn để hở, lộ ra một nhúm lồng ngực. Lão Kennedy không có vẻ gì độc ác, nhưng tôi sợ hắn hơn bất kỳ ai khác.
Làm thế nào ông tìm ra tôi?
Tôi hỏi hắn. Kennedy nheo mắt với tôi, rồi đưa cái kèn saxoprano lên môi. Tôi run rẩy dù người mình đang giả mồ hôi.
Làm ơn đi, tôi cầu xin, hãy để cho tôi yên.
Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, và chiếc kèn saxoprano bắt đầu cất lên những nốt vui tươi của bản Songbird. Ngay lập tức tôi đứng bật dậy trong túi ngủ, tay phải đấm sầm sập vào vết sẹo trắng nhỏ trên lông mày phải, cố ngăn tiếng nhạc dừng lại. Nhưng hông của Kennedy cứ đung đưa trước ngay mắt tôi. Tôi hét lên theo từng cơn co giật.
Thôi đi.
Cái loa kèn cứ ghi vào trước mặt tôi. Tôi tấn công bằng điệu jazz mềm mại. Tôi cảm thấy máu xông thẳng lên trán. Bản solo của Kennedy đã lên đến đỉnh điểm.
Bang! Bang!
Rồi bố, mẹ đang cố giữ tay tôi lại, nhưng tôi gào lên.
Đừng chơi bài đó nữa, dừng lại đi, làm ơn đi.
Khi mẹ bị tôi đẩy xuống sàn, bố đá mạnh vào bụng tôi, khiến Kennedy biến mất cùng tiếng nhạc bật. Khi tôi ngã ngửa ra và thở hổn hển, bố chồm lên ngực đấm mạnh vào má tôi. Rồi đột nhiên, mẹ cố kéo bố ra khỏi người tôi khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi gào thét với bố, bảo ông đừng đánh nữa. Đoạn ông bỏ tôi ra, và bà bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn dù trước đó bố đã dốc hết sức ra mà đánh tôi.
Thế đấy, Jenny, sáng mai gì trước hết là đưa nó quay lại bệnh viện. Bố nói rồi lao thẳng xuống cầu thang. Tôi chẳng nghĩ được gì mà cứ khóc rống lên.
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi và nói, không sao đâu Pat, mẹ ở đây.
Tôi vùi đầu vào lòng bà và khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, còn mẹ thì vuốt ve tóc tôi. Khi tôi mở mắt, quạt thông gió đã bật lại, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ gần nhất, còn mẹ vẫn đang vuốt tóc tôi.
Con ngủ ngon không?
Bà hỏi tôi, cố nở một nụ cười, mắt bà đỏ gay và nước mắt giàn giụa trên hai má. Trong giây lát cảm giác thật tuyệt khi được nằm bên mẹ, sức nặng đôi bàn tay nhỏ bé của bà đặt trên đầu tôi, giọng nói dịu dàng như rót vào tai tôi. Nhưng ký ức đêm qua buộc tôi ngồi dậy, rồi tim tôi đập loạn xạ và một làn sóng sợ hãi chạy dọc khắp tứ chi.
Đừng bắt con quay lại chỗ xấu xa, con xin lỗi.
Con rất là xin lỗi, làm ơn. Tôi lấy hết mọi lời lẽ ra mà cầu xin mà gian nài, vì tôi ghét cay ghét đắng cái chỗ xấu xa kia và ghét cả ông bác sĩ Timbers bi quan.
Con sẽ ở đây với chúng ta, mẹ nói, nhìn vào mắt tôi như cách mẹ vẫn nhìn mỗi khi nói sự thật, và bà hôn lên má tôi.
Chúng tôi xuống bếp, bà làm cho tôi món trứng chiên với pho mát và cà chua ngon miệng, rồi tôi thực sự nuốt hết phần thuốc vì tôi cảm thấy mắc nợ mẹ. Do đó, xô bà ngã và làm bố tôi buồn phiền, nên tôi cảm thấy rất ân hận. Tôi sốc khi nhìn đồng hồ và thấy đã 11 giờ trưa rồi. Tôi bắt đầu tập thể dục ngay khi ăn xong, tăng tốc độ gấp đôi để đuổi kịp lộ trình hàng ngày.
Diện đồ đi ăn tối.
Cuối cùng, Johnny cũng đến thăm tôi ở dưới tầng hầm và bảo, tớ đang trên đường về nhà nên chỉ có vài phút thôi. Khi tập xong phần nằm ghế đẩy tạ, tôi nhếch mép cười vì biết câu đó nghĩa là gì.
Veronica không biết cậu ta đến thăm tôi và Johnny cần phải nói cho nhanh nếu cậu ta không muốn bị bắt quả tang đang làm việc mà Veronica chưa cho phép, làm cái việc như là nói lời chào người bạn thân nhất của cậu ta, người đã lâu cậu ta không gặp. Khi tôi ngồi dậy, cậu ta nói, mặt cậu làm sao thế? Tôi đưa tay sờ trán, hôm qua tớ bị trượt tay và thanh tạ rơi vào.
Nên má cậu mới sưng dù thế hả?
Tôi nhún vai vì thực sự tôi không muốn kể lại chuyện bị bố đánh.
Này, trông cậu á, thực sự gọn người và có cơ bắp rồi đấy. Tớ thích phòng tập này. Cậu ta nói, trợn tròn mắt nhìn ghế đẩy tạ và máy Stomach Master 6000 rồi chìa tay ra. Tớ có thể đến tập cùng cậu không?
Tôi đứng lên bắt tay cậu ta và nói, tất nhiên, biết rằng chuyện này chỉ là một lời hứa suông nữa của Johnny mà thôi.
Này, tớ xin lỗi vì không đến Baltimore thăm cậu được, mà bọn tớ đã có Emily. Cậu biết là thế nào mà. Nhưng tớ cảm giác những bức thư vẫn giúp chúng ta thân thiết. Giờ cậu về nhà rồi, chúng ta có thể đi chơi lúc nào cũng được, đúng không?
Kiểu như... Tôi định nói rồi mím môi lại.
Kiểu như sao?
Không sao.
Cậu vẫn nghĩ Veronica ghét cậu à?
Tôi mém chặt.
Miệng. Cậu ta mỉm cười rồi nói.
À, nếu á, cô ấy ghét cậu, liệu cô ấy có mời cậu mai đến ăn tối không?
Tôi nhìn Johnny, cố đoán xem cậu ta có đùa không.
Veronica chuẩn bị một bữa ăn thật oách để mừng cậu trở về.
Vậy cậu đến chứ?
Sao nào?
Chắc chắn rồi, tôi nói. Vẫn không tin vào tai mình vì những lời hứa của Johnny thường không kèm theo từ những thực tế cụ thể như ngày mai.
Tuyệt lắm. Đến nhà tớ lúc 7 giờ, uống tí chút rồi ăn tối lúc 8 giờ. Tiệc 3 món đấy, nên mặc cái gì đó tử tế đi, nhé.
Cậu biết Veronica coi trọng chuyện áo sống thế nào rồi. Cậu ta nói và ôm lấy tôi đang nhễ nhại mồ hôi mà tôi chẳng chấp vì tôi quá choáng vụ mời cơm của Veronica. Một tay đặt trên vai tôi, Johnny nhìn vào mắt tôi và nói, này, cậu, thật tuyệt vì cậu đã về nhà, Pat ạ.
Khi tôi nhìn cậu ta bước bộ lên cầu thang, tôi nghĩ tôi và Nicky sẽ nói bao nhiêu là thứ rác rưởi về Johnny và Veronica nếu Nicky diện đồ đi ăn tối cùng tôi sau khi thời gian cách ly kết thúc.
Mặc đồ đi ăn tối, Nicky sẽ nói. Chúng ta còn học tiểu học sao?
Trời ạ, Nicky ghét Veronica.
Nhỡ đâu tôi lại sểnh chân.
Tôi biết nếu mình lại ăn mặc không hợp thì Veronica sẽ bảo tôi đã phá đám buổi tối của cô ta. Có lần cô ta đã nói như vậy khi tôi mặc quần short Bermuda và đi dép sandal dự tiệc tối, nên tôi cứ lăn tăn suốt không biết là nên mặc gì đi ăn cơm khách đây. Đến mức mà tôi còn không nhớ đã thứ sáu, tức là đến ngày đi gặp bác sĩ Patel rồi. Mãi cho tới khi mẹ gọi trong lúc tôi đang tập dở và bảo 15 phút nữa chúng ta đi đấy, con tắm đi. Trong căn phòng sơn màu mây, tôi chọn chiếc ghế màu nâu. Chúng tôi ngả người lên ghế. Liv bảo, mẹ cậu bảo cậu có một tuần khá bận rộn. Cậu có muốn nói về chuyện này không? Vậy là tôi kể cho ông nghe chuyện mặc đồ đi tắm, mà quần áo cũ của tôi lại không vừa vì tôi đã giảm cân rất nhiều. Tôi lại không có bộ nào cho bảnh ngoài cái áo em trai cho gần đây. Với lại tôi cũng khá căng thẳng chuyện đi ăn cơm tối và ước giá như được ở riêng cùng Johnny mà tập tạ thôi, để khỏi phải gặp Veronica. Cô ta thậm chí đã bảo Nicky là nhỏ mọn. Bác sĩ Patel gật đầu dài lượt như mọi khi rồi nói, cậu có thích chiếc áo mới em cậu tặng không? Mặc nó cậu thấy thoải mái chứ? Tôi bảo tôi hết sức là yêu cái áo mới. Vậy thì hãy mặc cái đó đi dự tiệc đi. Tôi chắc Veronica cũng sẽ thích nó. Ông chắc chứ? Tôi hỏi. Vì Veronica rất là cầu kỳ chuyện mặc gì đi ăn cơm khách. Tôi chắc. Ông nói, khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn quần thì sao? Cái quần cậu đang mặc thì sao nào? Tôi nhìn xuống chiếc quần kaki màu sạm mẹ mua cho tôi hôm trước ở cửa hàng Gap, vì mẹ bảo đi gặp bác sĩ thì không nên mặc quần nỉ. Và dù chiếc quần kaki không được oách như là áo đấu Eagles thì trong nó cũng ổn, nên tôi nhún vai và thôi lo lắng chuyện mặc gì đến dự tiệc của Veronica. Cliff cố bắt tôi nói về Kennedy, nhưng tôi chỉ nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm đến 10 mỗi khi ông ấy nhắc đến tên lão Ri kia. Rồi Cliff bảo tôi đã hành xử thô bạo với mẹ tôi, đã lay người bà lúc ở trong nhà bếp và đẩy bà ngã lúc ở trên gác mái. Chuyện này thực sự làm tôi thấy buồn, vì tôi yêu mẹ biết bao. Mẹ đã cứu tôi ra khỏi chỗ xấu xa kia. Bà đã ký một mớ giấy tờ. Ấy nhưng tôi không thể chối cãi gì được điều Cliff nói. Ngực tôi nóng dồn lên những tội lỗi cho tới khi tôi không chịu nổi, cần phải nói ra sự thật. Tôi gục xuống và khóc, nức nở, ít nhất chừng 5 phút. Mẹ cậu đã rất mạo hiểm vì bà ấy tin ở cậu. Lời của ông ấy khiến tôi càng khóc tợn hơn. Cậu muốn làm người tốt, phải không Pat? Tôi gật đầu, tôi khóc. Tôi muốn làm một người tốt. Tôi thật sự muốn. Tôi sẽ tăng liều cho cậu. Bác sĩ Patel bảo tôi. Cậu có thể sẽ cảm thấy hơi uể oải, nhưng nó sẽ giúp cậu ngăn chặn được những bùng phát bạo lực. Cậu cần biết rằng, chính bằng hành động cậu mới có thể là một người tốt chứ không phải mong muốn. Và nếu cậu vẫn còn lên cơn thì tôi phải đề nghị cậu quay về cơ sở tâm thần để điều trị tăng cường. Mà điều này... Không, tôi xin ông, tôi sẽ là người tốt. Tôi bảo ngay, biết rằng khả năng Nicky quay về sẽ xa vời hơn nếu tôi lại sởn chân vào chỗ xấu xa kia. Hãy tin tôi đi. Tôi tin. Bác sĩ Patel mỉm cười đáp lại.
Tôi không biết chuyện này sẽ thế nào.
Sau một hồi nâng tạ, tôi đeo túi rác lên người và chạy 10 dặm. Sau đó tôi đi tắm, xịt lại nước qua của bố lên không khí, rồi bước vào giữa làn sương, y như lời mẹ dặn lúc còn đi học. Tôi bôi lăn khử mùi, xỏ chiếc quần kaki mới và mặc áo Hans Pocket. Khi tôi hỏi mẹ trông tôi thế nào, bà nói, bảnh lắm, rất bảnh. Nhưng con thật lòng nghĩ sẽ mặc áo đấu đội ISO đi dự tiệc sao? Con có thể mặc áo gấp mẹ mua, hoặc có thể mượn áo polo của em con mà. Không sao đâu, tôi nói mỉm cười tự tin. Bác sĩ Patel bảo mặc chiếc áo này là một ý tưởng hay. Vậy sao? Mẹ vừa cười nói. Rồi bà lấy một bó hoa và một chai van trắng trong tủ lạnh. Gì thế này? Đưa cái này cho Veronica và bảo con bé là... Mẹ cảm ơn. Johnny là bạn tốt của con mà. Rồi trong mẹ như thế lại sắp phát khóc. Tôi hôn tạm biệt bà và với hai tay nào qua nào rượu tôi bước xuống đường qua công viên Knight đến nhà Johnny. Johnny ra mở cửa, cậu ta mặc áo sơ mi đeo cà vạt, làm tôi cảm tưởng bác sĩ Patel đã sai và tôi ăn mặc quá sền soàng. Nhưng Johnny nhìn cái áo đấu mới của tôi, xem tên trên lưng, có lẽ để tôi yên tâm không phải mình đang mọc chiếc áo Freddy Michel lỗi thời, rồi nói, Hans Bucket là một cây cừ đấy. Đầu mùa mà cậu kiếm đâu được cái áo này thế? Tuyệt quá! Khiến tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Chúng tôi theo mùi thịt đi qua phòng khách, sành điệu của họ và xuống phòng ăn cũng sành điệu rồi vào bếp, nơi Veronica đang cho Emily ăn. Tôi rất ngạc nhiên thấy con bé trông già dặn hơn một đứa trẻ sơ sinh. Hans Beckett đang ở nhà mình đấy, Johnny bảo. Ai cơ? Veronica trả lời, nhưng cô ấy mỉm cười khi thấy hoa và rượu. Cho em à. Cô ấy nhìn chầm chầm vào cái má sưng phồng của tôi một lúc nhưng không nói gì hết, nên tôi cảm kích lắm. Tôi đưa các thứ mẹ đã gửi và Veronica hôn vào bên má sưng phồng của tôi. Mừng anh về nhà, Pat, cô ấy nói. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự chân thành trong đó. Mong anh không phiền, em còn mời một người nữa đến ăn tối. Veronica nói thêm. Cô ấy nheo mắt với tôi rồi mở nắp nồi trên lò, hương cà chua và húng quế ấm áp tỏa ra. Ai vậy? Tôi hỏi. Anh sẽ biết thôi, cô ấy nói, tập trung khuấy nước sốt không nhìn lên. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Ronnie đã bế Emily lên khỏi ghế cao và nói. Đến gặp chú Pat đi nào, nghe thật lạ tai, mãi tôi mới nhận ra là cậu ta đang nói về tôi. Chào chú Pat nào, Emily. Cô bé vẫy bàn tay nhỏ nhắn chào tôi, rồi tôi bế Emily trong tay. Đôi mắt đen lấy dò xét khuôn mặt tôi, rồi con bé mỉm cười như thể chấp nhận. Pat, nó nói, tay chỉ vào mũi tôi. Thấy con bé thông minh không, chú Pat? Johnny nói, vuốt lọn tóc đen ống mượt của Emily. Nó biết tên cậu rồi đấy. Emily toát lên mùi cà rốt nghiền, thứ đang dính trên má con bé, cho đến khi Johnny dùng khăn ướt lau sạch. Phải thừa nhận Emily là đứa trẻ rất kháu. Tôi hiểu ra ngay tại sao Ronnie viết thư cho tôi kể nhiều về con đến vậy. Tại sao cậu ta yêu con bé nhiều đến thế? Tôi bắt đầu nghĩ, ngày nào đó sẽ có con với Nicky, tôi sẽ rất hạnh phúc. Thế là tôi hôn lên trán Emily bé bỏng, như thể đó là con của Nicky và tôi là cha. Rồi tôi hôn lên trán Emily hết lần này đến lượt nọ, cho đến khi nó cười khúc khích. Bia nhé! Tớ thực sự không được uống bia vì tớ đang dùng thuốc. Và... Uống bia đi, Johnny nói. Rồi chúng tôi uống bia ngoài hiên nhà. Emily ngồi trong lòng bố và mút chai nước táo. Uống bia với cậu thích thật đấy, Johnny nói. Rồi cụm chai Jelly Lager lên chai của tôi. Ai đến ăn tối thế? Tiffany, chị gái của Veronica. Tiffany và Tommy à? Tôi nói. Nhớ ra chồng của Tiffany ở lễ cưới của Johnny và Veronica. Mỗi Tiffany thôi. Tommy đâu? Johnny làm một ngụm dài, nhìn ánh hoàng hôn rồi nói. Tommy mất một thời gian rồi. Sao cơ? Tôi hỏi lại vì chưa từng hay chuyện này. Chúa ơi, tớ rất tiếc nghe tin đó. Tối nay đừng mang chủ đề Tommy ra nhé. Được, tôi nói. Rồi uống vài ngụm lớn. Cậu ta chết thế nào? Cậu nào chết? Giọng một phụ nữ. Chào Tiffany, Johnny nói, và bỗng nhiên cô ta đứng cùng chúng tôi ngoài hiên nhà. Tiffany mặc chiếc váy dạ tiệc màu đen, đi giày cao gót, đeo vòng cổ kim cương, nét trang điểm và mái tóc tôi thấy quá hoàn hảo, như thể cô ấy đang cố tỏ ra hấp dẫn, như mấy mụ nại dòng đôi khi vẫn xử sự. Chị có nhớ Pat không? Tôi đứng lên, và khi chúng tôi bắt tay, cái cách Tiffany nhìn vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất kỳ cục. Chúng tôi vào trong nhà, sau một hồi trò chuyện, Tiffany và tôi bị bỏ lại ngồi đối diện nhau trên ghế phòng khách, còn Veronica hoàn tất việc nấu nướng trong bếp, Ronnie thì cho Emily đi ngủ. Tối nay, trông cô rất đẹp, tôi nói khi sự yên lặng dần trở nên kỳ cục. Trước thời gian cách ly, tôi chưa bao giờ khen nhan sắc Nicky, và tôi nghĩ điều này thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Tôi nghĩ giờ mình nghĩ có thể tập khen nhan sắc phụ nữ, để khi Nicky quay về thì lời khen sẽ trở nên tự nhiên. Mà Tiffany trông đẹp thật, dù cô ta mất nhiều công sức trang điểm. Cô ta hơn tôi vài tuổi, dáng người thon cao và mái tóc đen, ống mượt. Má anh làm sao đấy? Tiffany hỏi không nhìn tôi. Tai nạn lúc tập tạ. Cô ta chỉ nhìn vào tay mình, hai bàn tay khoanh lại trong lòng, móng tay mới sơn, màu đỏ tươi. Hiện cô đang làm gì? Tôi hỏi, nghĩ rằng đây là câu hỏi an toàn. Mũi cô ta khỉnh lên, như thể tôi vừa đánh rắm. Tôi bị đuổi việc vài tháng trước.
Tại sao?
Quan trọng lắm à? Cô ta nói, rồi đứng lên và bước vào bếp. Tôi uống phần còn lại của chai bia thứ hai, đợi Johnny quay lại. Bữa tối thật trang trọng, có thắp nến, những món ăn ngon và đồ bạc đặc biệt, nhưng không thoải mái vì Tiffany và tôi thì im lặng suốt, trong khi Veronica và Brony nói về chúng tôi như thể chúng tôi không có mặt. Bat là một con ma lịch sự đấy, cậu ta biết mọi thứ về các đời tổng thống Mỹ, cứ thử mà xem, hỏi cậu ta bất cứ điều gì, Johnny nói. Khi Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, Veronica nói, chị em đang học múa hiện đại và hai tháng nữa sẽ có một buổi diễn, anh nên xem chị ấy nhảy, đẹp lắm. Chúa ơi, em ước có thể nhảy được như chị ấy. Cả nhà em sẽ đến xem buổi diễn, anh chắc chắn phải đi với bọn em nha. Khi Tiffany ngước lên chờ câu trả lời của tôi thận trọng gật đầu, nghĩ rằng tôi sẽ đến, vì như vậy tôi có thể tập làm người tốt. Ngoài ra, có lẽ Nicky cũng muốn đến dự buổi diễn, và từ giờ trở đi tôi muốn làm những việc Nicky muốn. Pat và anh sẽ cùng tập thể hình, Johnny nói. Trông bạn anh người gọn thế này, cậu ấy làm anh thấy xấu hổ. Tớ cần vào tầng hầm nhà cậu, Pat ạ. Tiffany yêu bãi biển lắm, phải không Tiff? Cả bốn chúng ta nên đưa Emily ra bờ biển vào một ngày cuối tuần tháng 9, lúc ấy đã bớt khách rồi, chúng ta sẽ đi picnic. Anh có thích picnic không Pat? Tiffany thích picnic lắm đấy, phải không Tiff? Johnny và Veronica cứ trao đổi thông tin về khách của họ trong 15 phút liền, rồi cuối cùng cũng được một thoáng yên lặng, nên tôi hỏi, có ai biết chuyện gì, sân vét bị phá không? Và ngạc nhiên thay, cả Johnny và Veronica đều xác nhận là nó bị phá nhiều năm rồi, y như bố tôi đã nói, điều này làm tôi lo lắng cực độ, vì tôi không nhớ gì chuyện này hay những năm tháng xảy ra sau đó. Tôi định hỏi Emily sinh được bao lâu rồi vì tôi nhớ nhận được một bức thư và tấm ảnh Johnny gửi sau khi con bé sinh, nhưng tôi sợ và không hỏi. Tôi ghét bóng bầu dục, Tiffany nói, hơn bất cứ điều gì trên trời. Và sau đó chúng tôi ăn mặc không nói gì một hồi lâu. Bữa tiệc ba món mà Johnny hứa hẹn quá ra chỉ có bia, bánh nướng măng tây và bánh ngọt dì chanh. Cả ba món đều tuyệt, tôi bảo Veronica như vậy, lại tập làm người tốt đến khi Nicky quay về. Và Veronica đáp, vậy anh nghĩ thức ăn em làm sẽ dở lắm à? Tôi biết cô ấy nói đùa, nhưng Nicky sẽ dùng câu hỏi đó để chứng minh Veronica xấu tính như thế nào. Tôi tưởng tượng nếu Nicky ở đây thì sao, khi về đến nhà chúng tôi sẽ nằm trên giường trò chuyện như trước, lúc cả hai đã hơi say, và hiện tại ở bàn ăn nhà Brony, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi ăn bánh ngọt xong, Tiffany đứng lên nói, tôi mệt rồi. Nhưng bọn em chưa xong mà, Veronica nói. Và chúng ta còn trò Trivial Pursuit. Tôi bảo là tôi mệt. Một thoáng lặng lẽ. Nào, cuối cùng Tiffany nói, anh có định về cùng tôi không? Mất một giây, tôi mới nhận ra Tiffany đang nói với tôi, nhưng tôi nhanh chóng đáp ngay. Hẳn rồi, vì tôi đang tập làm người tốt, tôi có thể nói gì khác đây, phải không nào? Trời đêm thật ấm nhưng không quá nồm. Tiffany và tôi dạo bộ hết một đoạn phố, tôi mới hỏi cô ta sống ở đâu. Cùng bố mẹ tôi được chưa? Cô ta nói không nhìn tôi. Ô, tôi nhận ra chúng tôi chỉ cách nhà ông bà Webster 4 dãy phố. Anh cũng đang sống với bố mẹ đúng không?
Vâng.
Thế thì việc gì phải ô à? Trời tối, tôi đoán khoảng chừng 9 giờ rưỡi, hai tay khoanh trước ngực. Tiffany bước ra khá nhanh trên đôi giày cao gót kêu lách cách. Và thoáng một cái, chúng tôi đã đứng trước nhà cô ta. Khi cô ta quay sang nhìn tôi nghĩ cô ta chỉ định nói lời tạm biệt thôi. Nhưng cô nói, này, từ hồi đại học đến giờ, tôi không hẹn hò, nên tôi không biết chuyện này sẽ thế nào.
Chuyện nào?
Tôi đã thấy cách anh nhìn tôi, đừng vờ vĩnh, Pat. Tôi sống ở ngôi nhà phủ phía sau, cách biệt hoàn toàn với nhà chính, nên không có chuyện bố mẹ tôi quấy rầy chúng ta. Tôi ghét việc anh mặc áo đấu đi ăn tối, nhưng anh có thể múc tôi ngay khi chúng ta tắt đèn, được chứ? Tôi choáng quá chẳng nói được gì, và một hồi lâu chúng tôi cứ đứng như thế.
Hoặc không?
Tiffany nói thêm rồi òa khóc. Tôi bối rối quá nên vừa nói vừa nghĩ vừa lo lắng, không thực sự biết mình phải nói hay làm gì. Cô nghe này, tôi thích được đi cùng cô và tôi nghĩ cô thực sự xinh đẹp. Nhưng tôi đã kết hôn rồi. Tôi nói và giơ nhẫn cưới lên làm bằng chứng. Tôi cũng thế, cô ta nói, giơ cái nhẫn kim cương bên tay trái. Tôi nhớ Johnny bảo chồng cô ta đã qua đời, tức cô ta là quá phụ, không phải kết hôn. Nhưng tôi chẳng nói gì chuyện đó, vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực. Điều tôi học được khi trị liệu, và Nikki sẽ thích như vậy. Tôi thực sự buồn thấy Tiffany vẫn đeo nhẫn cưới. Rồi bỗng nhiên cô ta ôm lấy tôi, khuôn mặt áp vào lòng ngực tôi, và cô ta khóc lóc khiến lớp trang điểm dính lên chiếc áo Hans Packet mới. Tôi không thích bất kỳ ai chạm vào mình ngoại trừ Nikki, và tôi thực sự không muốn Tiffany làm vấy chất trang điểm lên chiếc áo em tôi đã có lòng tốt đem tặng, chiếc áo được theo tên và chữ số. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi lại ôm Tiffany. Tôi dựa cằm mình lên mái tóc đen ống mượt của cô ta, ngửi thấy mùi nước hoa, và bỗng dưng tôi cũng khóc. Tôi thấy rất sợ, cơ thể chúng tôi theo nhau run rẩy và chúng tôi cứ thế, nước mắt giàn giụa. Chúng tôi khóc cùng nhau, đâu chừng 10 phút, rồi cô ta buông ra và chạy ra sau nhà. Khi tôi về đến nhà, bố đang xem TV. Israel chơi với Chess trong trận đấu trước mùa giải, tôi không biết người ta phát trận này. Ông còn chẳng nhìn tôi, có lẽ bởi giờ đây tôi là một kẻ hâm mộ hời hợt. Mẹ tôi bảo Johnny đã gọi điện, nói có chuyện quan trọng. Tôi nên gọi lại ngay.
Chuyện gì thế?
Cái gì trên áo thế này?
Phải mỹ phẩm không?
Mẹ hỏi, và khi tôi không trả lời, bà nói. Con nên gọi lại cho Johnny. Nhưng tôi chỉ nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng.
Đầy dung nham, nóng chảy.
Tấm ảnh Nikki mà tôi có là bức chụp chân dung. Tôi ước đã nói với nàng mình thích nó đến nhường nào. Nàng đã thuê một thợ ảnh chuyên nghiệp, đã sửa tóc và trang điểm tạo một hiệu làm đẹp trong vùng trước khi đi chụp ảnh. Thêm nữa, một tuần trước đó, nàng đã đến phòng chiếu rám da vì sinh nhật tôi là cuối tháng 12 và tấm ảnh là món quà sinh nhật thứ 28 của tôi. Đầu Nikki hơi nghiêng nên bạn sẽ thấy phần má bên trái nàng nhiều hơn bên phải, được mái tóc xoăn vàng đậm ôm phủ lấy. Bạn có thể thấy tay trái nàng, nàng đeo đôi hoa tai kim cương lúc lắc mà tôi đã tặng nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Nàng đến phòng chiếu rám da để làm nổi những vết tàn hương trên mũi mà tôi yêu và nhớ mỗi mùa đông. Bạn có thể thấy những vết tàn hương nhỏ li ti hiện rõ trong tấm ảnh và Nikki bảo đây là ý tưởng chính. Nàng thậm chí còn bảo thợ ảnh chọn những vết tàn hương là tâm điểm vì tôi yêu nhất những vết tàn hương nổi theo mùa này. Khuôn mặt nàng như hình tam giác lật ngược, cái cằm hơi nhọn, mũi nàng trông như mũi của một con sư tử, dài và quý phái, mắt nàng màu xanh cỏ. Trong tấm ảnh, nàng làm nét chụm môi mà tôi yêu, không hẳn là mỉm cười, không hẳn là cười duyên. Đôi môi nàng đầy đặn khiến tôi không cưỡng được, phải đặt nụ hôn lên mỗi lần nhìn vào. Nên tôi lại hôn bức ảnh, cảm nhận cái phẳng lạnh của mặt kính, để lại vết hình nụ hôn, rồi dùng áo lau đi.
Chúa ơi, anh nhớ em quá, Nikki à.
Tôi nói, nhưng tấm hình cứ yên lặng như mọi khi. Anh rất tiếc vì ban đầu không thích tấm ảnh này, bởi vì lúc này em sẽ không tin anh thích nó thế nào đâu. Anh biết đã bảo với em rằng đây không phải là món quà tuyệt vời, đó là trước khi anh bắt đầu tập làm người tử tế, thay vì làm người mẫu mực. Đúng vậy, anh đã đòi một bữa thịt nướng, nhưng anh vui vì giờ mình lại có tấm ảnh này. Nó giúp anh trải qua suốt khoảng thời gian trong chỗ xấu xa ấy và nó khiến anh muốn là một người tốt hơn. Giờ anh thay đổi rồi nên anh không chỉ nhận ra mà còn trân trọng việc em đã bỏ nhiều công sức vào món quà này. Đấy là hình ảnh duy nhất của em anh còn giữ được vì kẻ xấu nào đó đã trộm hết những tấm ảnh của chúng ta để ở nhà bố mẹ anh bởi những tấm ảnh đó đặt trong khung đắt tiền. Và bỗng nhiên vì lý do nào đó, tôi nhớ ra có cuộn băng quay đám cưới của chúng tôi. Trong cuộn phim đó, Nikki đi lại và khiêu vũ và nói chuyện. Thậm chí trong băng còn có một đoạn Nikki nói thẳng vào máy quay. Như thể nàng đang nói chuyện với tôi rằng em yêu anh, Pat Peoples, chàng trai quyến rũ của em. Khiến tôi cười ngặt nghẽo vào lần đầu tiên chúng tôi xem cuộn băng ở nhà bố mẹ nàng. Tôi gõ cửa phòng ngủ bố mẹ, rồi lại gõ cửa.
Pat hả?
Mẹ nói.
Mày biết ngày mai tao phải đi làm không?
Bố nói, nhưng tôi lờ đi.
Mẹ ơi!
Tôi nói vào cửa.
Chuyện gì thế?
cũng bằng quay đám cưới con đâu nhỉ?
Yên lặng.
Mẹ nhớ cũng bằng quay đám cưới con chứ?
Bà vẫn không nói gì.
Có phải trong hộp giấy, trong tủ phòng khách cùng những cuốn băng khác không mẹ?
Qua cánh cửa tôi nghe mẹ và bố thì thầm, rồi bà nói.
Mẹ nghĩ đã đưa cho con rồi mà, con yêu, chắc là ở trong nhà cũ của con rồi, mẹ rất tiếc.
Gì cơ?
Không phải, nó ở dưới nhà, trong tủ phòng khách.
Không sao, con sẽ tự tìm, chúc mẹ ngủ ngon.
Tôi nói, nhưng khi xuống tủ phòng khách và lục tìm thùng đựng các cuộn băng hình, tôi lại không thấy đâu. Tôi quay lại và thấy mẹ đã đi theo tôi xuống phòng. Bà đang mặc váy ngủ, bà cắn móng tay.
Nó đâu rồi?
Bố mẹ đã đưa...
Đừng dối con.
Chắc hẳn chúng ta để lẫn đâu đó, nhưng sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi.
Để lẫn ư? Nó quý giá lắm đó.
Chỉ là một cuộn băng hình, nhưng tôi không khỏi cáu giận, mà tôi nhận ra đó là một trong những vấn đề của mình.
Sao mẹ có thể đánh mất nó khi mẹ biết rằng nó quan trọng với con đến thế nào? Tại sao?
Bình tĩnh nào, Pat. Mẹ tôi đưa hai bàn tay trước ngực rồi thận trọng bước tới tôi, như thể bà đang len lén tránh một con chó dại.
Bình tĩnh nào, Pat. Bình tĩnh đi.
Nhưng tôi có thể cảm thấy mình càng lúc càng điên, nên trước khi tôi nói hay làm gì ngu ngốc, tôi nhớ ra mình sắp sửa bị chuyển đến chỗ xấu xa kia, nơi Nicky sẽ không bao giờ đến tìm tôi. Tôi lao qua mẹ, xuống tầng hầm và gập bụng 500 cái trên máy Stormmaster 6000. Khi xong tôi vẫn tức giận, vậy là tôi đạp xe 45 phút rồi uống nước cho tới khi cảm thấy người chứa đủ nước để làm 500 cái chống đẩy. Chỉ tới khi tôi cảm thấy ngực mình đầy dung nham nóng chảy, tôi mới cho rằng mình đã đủ bình tĩnh để đi ngủ. Khi tôi lên tầng, mọi thứ yên ả và không có ánh đèn thoát ra từ cửa phòng ngủ bố mẹ. Tôi lấy tấm ảnh Nicky đưa nàng lên gác mái, tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ. Đặt Nicky cạnh đầu tôi, hôn chút nàng ngủ ngon và bắt đầu đổ mồ hôi, bớt đi chút cân nặng. Tôi đã không lên gác mái kể từ khi Kennedy xuất hiện, tôi sợ hắn sẽ quay lại, nhưng tôi cũng cảm thấy mình hơi béo. Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc, đếm nhẩm đến 10 rồi đếm lại, và sáng hôm sau tôi tỉnh giấc vô sự.
Thất bại như Jim Mesdale.
Có lẽ những người thanh giáo dốt hơn người hiện đại, nhưng tôi không thể biết mất bao lâu những người Puritan ở thế kỷ 17 hiểu ra rằng lãnh tụ tinh thần của họ đã khiến đàn bà hư hỏng kia mang thai. Tôi đã giải mã bí ẩn ở chương thứ 8 khi Hester quay sang Jim Mesdale và nói: Cha hãy đọc giúp tôi đi. Tôi biết hồi ở trung học chúng tôi được giao đọc chữ A màu đỏ của Hawthorne, và nếu tôi biết trước cuốn sách này đầy những tình dục và âm mưu, hẳn tôi đã đọc nó từ khi hồi còn 16. Chúa ơi, tôi nóng lòng muốn hỏi Nicky xem nàng có thể giới thiệu cuốn sách này trong lớp nàng không, vì tôi biết các em thiếu niên sẽ đọc thật sự nếu nàng loan tin. Tôi không quan tâm nhiều đến Dan Misdell vì anh ta có người phụ nữ tuyệt vời như vậy, thế mà lại từ chối sống với cô ấy. Giờ đây tôi hiểu rằng quả không dễ để anh ta giải thích làm thế nào khiến người vợ thiếu niên của một kẻ khác có bầu, đặc biệt khi anh ta là một mục sư. Nhưng nếu có chủ đề Hawthorne muốn nêu ra đây, thì đấy là thời gian chữa lành mọi vết thương, điều Dan Misdell học được nhưng đã muộn. Ngoài ra tôi nghĩ Chúa hẳn muốn bé Pearl có một người cha, và có lẽ coi việc Demesdale chối bỏ con gái mình là một tội lỗi còn lớn hơn tội thông dâm với vợ của kẻ khác. Giờ đây, tôi vô cùng đồng cảm với Chillingwood. Ý tôi là ông ta đưa người vợ trẻ đến tân thế giới, cố cho nàng một cuộc sống tốt hơn, và cuối cùng nàng lại mang thai với người khác. Một cú tát tối hậu vào mặt, phải không nào? Nhưng ông ta quá già và bẩn tính, và lại thật dại dột đi cưới một cô gái trẻ. Khi ông ta bắt đầu hành hạ tâm lý Demesdale, cho anh ta dùng những thứ rễ cây và cỏ lạ. Chillingwood nhắc tôi nhớ đến bác sĩ Timbers và đám nhân viên của lão. Lúc ấy tôi nhận ra Chillingwood không bao giờ tập làm người tử tế, nên tôi từ bỏ hy vọng cho ông ta. Nhưng tôi tuyệt đối yêu mến Hester vì cô ấy cũng tin vào tia hy vọng. Thậm chí khi đám đông bẩn thỉu, những kẻ râu ria đội mũ và mũ béo chống lại cô, bảo rằng cô đáng bị thích chữ lên trán, thì cô vẫn kiên định chăm lo khâu vá, giúp đỡ mọi người khi có thể, cố sức nuôi dạy đứa con, thậm chí khi Bevan tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược. Dù kết cục Hester không được sống cùng Demesdale, mà đây là một sai lầm theo ý tôi, thì tôi vẫn cảm thấy cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn và thấy con gái mình lớn lên và kết hôn. Thế cũng là đẹp rồi. Nhưng tôi nhận ra rằng không ai thực sự trân trọng Hester vì con người cô, cho đến khi quá muộn. Khi cô cần giúp đỡ nhất thì cô bị bỏ mặc, và chỉ tới khi cô ra tay giúp đỡ người khác, cô mới được yêu mến. Chuyện đó như gợi ý rằng điều quan trọng là biết trân trọng người phụ nữ tốt trong đời bạn trước khi quá muộn. Đó là một thông điệp tốt đẹp chuyển tới các em học sinh trung học. Tôi ước giáo viên trung học của mình dạy tôi bài học đó, vì nếu thế tôi hẳn đã đối xử với Nikki khác đi hồi mới kết hôn. Một lần nữa, có lẽ đây là điều bạn phải học khi sống cuộc đời mình. Thất bại như Dimmesdale đã từng, và cả như tôi từng thất bại nữa. Cảnh cuối truyện khi lần đầu tiên Dimmesdale và Hester đứng bên nhau trong thị trấn, tôi cũng ao ước thời gian cách ly đã qua rồi để tôi có thể đứng cùng Nikki ở chốn công cộng nào đó và xin lỗi vì trước đây mình như một tên hãm. Rồi tôi sẽ cho nàng biết những ý nghĩ của mình về cuốn sách kinh điển của Hawthorne, chắc chắn nàng sẽ rất vui. Chúa ơi, nàng sẽ rất ấn tượng vì tôi thực sự đã đọc một cuốn sách được viết bằng thứ tiếng Anh cổ lỗ.
Cậu có thích phim nước ngoài không?
Cliff hỏi về bữa tiệc của Veronica theo cách cách khiến tôi nhận ra là mẹ đã nói chuyện với ông. Có lẽ vì muốn tôi mặc mấy chiếc áo sơ mi cổ cồn bà đã mua cho tôi ở Gap, những cái áo mẹ thích lắm mà tôi thì không. Ngay khi tôi ngồi xuống cái ghế màu nâu, Cliff phang ngay vào chủ đề. Ông dâng dây cái cầm theo kiểu mỗi lần ông hỏi tôi những câu mà mẹ đã trả lời rồi. Dù giờ đây tôi đã biết bài của Cliff, tôi vẫn phấn khích kể cho ông rằng ông đã đúng trong chuyện mặc áo em trai tôi tặng. Ngạc nhiên thay, ông không muốn nói chuyện tôi mặc gì. Ông muốn nói về Tiffany, và ông cứ hỏi mãi tôi nghĩ sao về cô ta. Cô ta làm tôi cảm thấy sao? Liệu tôi có thích cô ta bên cạnh không? Ban đầu, tôi còn lịch sự trả lời bằng cách nói Tiffany duyên dáng, biết cách ăn mặc và cơ thể khá là đẹp. Nhưng Cliff cứ thúc ép tôi nói sự thật như mấy tay bác sĩ thường làm, vì họ có khả năng tâm lý cho phép họ nhìn thấu lời nói dối. Do vậy, họ biết rốt cuộc bạn sẽ mệt mỏi với trò chơi đưa đẩy rồi sẽ bày ra sự thật. Cuối cùng tôi nói, à, chuyện là... Và tôi không thích nói điều này, nhưng Tiffany khá là đĩ thỏa. Ý cậu là sao? Cliff hỏi tôi. Tôi nói cô ta như một con điếm. Cliff ngồi thẳng lên một chút. Ông có vẻ ngạc nhiên khá khó chịu, làm tôi cũng cảm thấy khó chịu theo. Do đâu mà cậu nghĩ vậy? Cô ta có ăn mặc khiêu khích không? Không. Tôi đã bảo rồi. Cô ta mặc váy đẹp. Nhưng ngay khi chúng tôi ăn xong, cô ta đề nghị tôi đưa về nhà. Chuyện đó thì có sao? Không sao, nhưng về đến nhà, cô ta đề nghị tôi quan hệ với cô ta. Mà không phải dùng từ đấy đâu. Cliff buông ngón tay khỏi cầm, ngồi giữa lưng và nói. Ồ, tôi biết, tôi cũng sốc nữa là, đặc biệt vì cô ta biết tôi đã kết hôn. Thế cậu có không? Có gì? Quan hệ với Tiffany ấy. Lúc đầu tôi không hiểu lời của Cliff, nhưng khi hiểu rồi tôi trở nên tức giận. Không. Tại sao không? Tôi không thể tin Cliff lại hỏi tôi câu như vậy, đặc biệt khi ông là người có hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi tôn trọng cuộc chất vấn bằng câu trả lời. Vì tôi yêu vợ tôi, đó là lý do. Đó là điều tôi nghĩ ông nói. Làm tôi cảm thấy khá hơn một chút. Ông chỉ thử đạo đức tôi thôi, điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được, vì người sống ngoài viện tâm thần cần có đạo đức tốt để thế giới sẽ tiếp tục diễn ra mà không có bất kỳ gián đoạn lớn nào. Và những cái kết có hậu sẽ nở hoa. Rồi tôi nói, tôi còn không biết tại sao Tiffany đề nghị tôi quan hệ với cô ta. Ý tôi là, tôi không phải là một gã hấp dẫn, cô ta xinh đẹp và chắc chắn có thể tìm được người khác hơn tôi, nên tôi đang nghĩ cô ta là một kẻ cuồng dâm. Ông nghĩ sao? Tôi chả biết cô ta có cuồng dâm không nữa. Ông nói. Nhưng tôi biết đôi khi người ta nói và làm điều họ nghĩ người khác muốn ở họ. Có lẽ Tiffany thật sự không muốn quan hệ tình dục với cậu, nhưng chỉ đề nghị điều cô ấy nghĩ, cậu thấy hứng thú để cậu xem trọng cô ấy. Tôi nghĩ về lời giải thích của ông một lát rồi nói. Vậy ông vừa nói Tiffany nghĩ tôi muốn làm tình với cô ta à? Không nhất thiết. Ông lại bóp cằm. Mẹ cậu bảo tôi là cậu về nhà với vết trang điểm trên áo. Cậu có phiền nếu tôi đã hỏi xảy ra chuyện gì không? Rồi dè dặt, vì tôi không muốn đưa chuyện, tôi bảo ông rằng Tiffany đeo nhẫn cưới ngay cả khi chồng cô đã chết, rồi dù ôm ấp và khóc lóc trước nhà bố mẹ cô ta. Liv gật đầu và nói, dường như Tiffany thực sự cần một người bạn và cô ấy nghĩ quan hệ tình dục với cậu sẽ khiến cậu muốn làm bạn cô ấy. Nhưng cậu hãy kể lại tôi xem cậu xử lý tình huống ấy ra sao. Vậy là tôi kể cho ông chính xác điều dẫn chúng tôi đến dù ôm ấp và làm thế nào vết son lại dính trên áo Hans Pocket của tôi. Và... cậu kiếm đâu ra chiếc áo Hans Pocket vậy? Ông hỏi tôi. Tôi bảo ông rồi, là em trai tôi tặng. Cậu mặc cái áo đó đi ăn tiệc sao? Đúng vậy, như ông bảo mà. Ông mỉm cười và thậm chí còn khúc khích khiến tôi ngạc nhiên. Rồi ông nói thêm. Bạn cậu đã nói sao? Johnny bảo, Hans Pocket là một tay cừ. Hans Pocket là một tay cừ. Tôi cá mùa này anh ta ghi điểm ít nhất 7 lần. Cliff, ông cũng hâm mộ Eglis sao? Ông hô khúc cổ vũ Eglis làm tôi bật cười, vì ông ấy là bác sĩ điều trị của tôi và tôi không biết các bác sĩ lại có thể thích bóng bầu dục NFL. À, giờ tôi đã biết cậu cũng là fan ruột của áo xanh. Chúng ta sẽ nói về đội Bush ngoài giờ nhé. Cliff nói, vậy thật sự cậu đã để Tiffany khóc dính vết son lên áo đấu Hans Pocket mới sao? Vâng, đó là chiếc áo được theo số, không phải thứ in nhiệt rẻ tiền đâu. Áo đấu Hans Pocket xịn đấy, ông nói. Cậu rất là tử tế đấy, Pat. Nghe có vẻ như Tiffany thực sự cần một cái ôm và cậu đã cho cô ấy vì cậu là một gã tốt bụng. Tôi không khỏi mỉm cười vì tôi thực sự đang cố trở thành người tử tế. Vâng, tôi biết, nhưng giờ cô ta cứ lẻo đẻo theo tôi khắp thành phố. Ý cậu là sao? Thế là tôi kể cho Liv rằng, từ hôm sau bữa tiệc, mỗi lần tôi mặc túi ni lông và rời nhà để chạy bộ, Tiffany luôn đứng sẵn bên ngoài, mặc đồ thể thao và đầu buộc giải dây hồng. Tôi vô cùng lịch sự bảo cô ta mình không thích chạy cùng người khác, nhưng cô ta lờ yêu cầu của tôi và cứ lẻo đẻo cách tôi 5 bước chân suốt buổi chạy. Ngày hôm sau cô ta làm y hệt và cứ thế mãi. Thế nào đó mà cô ta biết lịch của tôi, cô ta luôn có mặt ở đó mỗi khi tôi ra khỏi nhà vào khoảng 1 tiếng trước khi mặt trời lặn, sẵn sàng theo tôi như cái bóng mỗi khi tôi chạy bộ. Tôi chạy nhanh, cô ta bám theo, tôi chạy vào những phố nguy hiểm, cô ta bám theo. Cô ta không bao giờ mệt mỏi và cứ chạy theo như vậy cho tới khi tôi dừng lại trước nhà mình. Cô ta không nói lời chào hay tạm biệt. Sao cậu không muốn cô ta chạy theo cậu? Cliff hỏi. Thế là tôi hỏi bà Sonia vợ ông ta sẽ cảm thấy thế nào nếu một phụ nữ hấp dẫn cứ bám theo ông như cái bóng mỗi lần ông chạy bộ. Ông mỉm cười, theo cách cánh đàn ông cười mỗi khi tụ tập riêng, tán chuyện về tình dục và phụ nữ rồi nói. Vậy cậu nghĩ Tiffany hấp dẫn à? Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi không biết bác sĩ lại được phép nói chuyện như cánh đàn ông nói chuyện với nhau, và tôi băn khoăn liệu như vậy có nghĩa Cliff coi tôi là bạn ông ấy không? Chắc chắn là cô ta hấp dẫn, tôi nói. Nhưng tôi đã kết hôn. Ông lại véo cằm và hỏi, cậu không gặp Nikki bao lâu rồi? Tôi bảo ông tôi không biết. Có lẽ vài tháng, tôi nói. Cậu có thực sự tin thế không? Ông hỏi, lại véo cằm. Khi tôi bảo có, tôi nghe tiếng la hét trong giọng nói của mình và thậm chí có lời tục tiểu thoát ra. Ngay lập tức tôi cảm thấy tồi tệ vì Cliff đang nói chuyện với tôi như một người bạn và những người ôn hòa thì không nên la hét và chửi rủa bạn mình. Tôi xin lỗi, tôi nói khi Cliff bắt đầu sợ hãi. Không sao. Ông nói cố nở một nụ cười. Tôi nên tin rằng những điều cậu nói với tôi là thật. Ông đưa tay gãi đầu một lát rồi nói. Giờ tôi thích xem phim nước ngoài, cậu có thích phim nước ngoài không? Có phụ đề à? Đúng, tôi ghét là phim đó. Tôi cũng vậy, Liv nói. Chủ yếu là vì không kết thúc có hậu. Chính xác, Liv nói, chỉ ngón tay màu nâu vào mặt tôi. Gần như lúc nào cũng quá buồn chán. Tôi gật đầu hết sức tán đồng, dù lâu lắm rồi tôi không xem bộ phim nào và sẽ không xem cho đến khi Nikki quay lại, vì tôi đang theo dõi cuốn phim cuộc đời mình khi tôi sống cuộc đời đó. Vợ tôi từng nài nỉ tôi đưa bà ấy đi xem phim nước ngoài có phụ đề. Cliff nói, dường như ngày nào bà ấy cũng hỏi liệu chúng tôi có thể đi xem một bộ phim nước ngoài không, chờ đến khi tôi hết chịu nổi và bắt đầu đưa bà ấy đi. Mỗi tối thứ tư chúng tôi đến rạp Bridge và xem những bộ phim buồn chán. Và cậu biết sao không? Sao? Sau một năm, chúng tôi thôi đi xem phim. Tại sao? Bà ấy không đòi nữa.
Tại sao?
Tôi không biết, nhưng có lẽ nếu cậu tỏ ra quan tâm đến Tiffany, đề nghị cô ấy chạy cùng cậu và có lẽ đi ăn tối vài lần, biết đâu sau một vài tuần cô ấy sẽ mệt mỏi chuyện theo đuổi rồi để cậu yên thân. Hãy cho cô ấy điều cô ấy muốn và có lẽ cô ấy sẽ không muốn nữa. Cậu hiểu không?
Tôi rất hiểu, nhưng không thể không hỏi. Ông nghĩ có thật sự hiệu quả không?
Và Cliff nhún vai theo cái cách khiến tôi tin là có.
Chúng ta có thể cùng ăn.
Trên đường từ văn phòng Cliff về nhà, tôi hỏi mẹ bà có nghĩ hẹn hò với Tiffany phải chăng là cách tốt nhất để tống khứ cô ta một lần và mãi mãi không? Và mẹ bảo, con không nên tống khứ ai hết, con cần bạn bè, Pat à, mọi người đều cần bạn. Tôi không nói gì, đáp lại, tôi sợ mẹ đang mong tôi sẽ đem lòng yêu Tiffany, bởi mỗi khi bà gọi Tiffany là bạn tôi, mặt bà nở một nụ cười và mắt bà ánh lên niềm hy vọng. Điều này khiến tôi khó chịu kinh khủng, vì trong gia đình tôi, mẹ là người duy nhất không ghét Nicky. Hơn nữa tôi cũng biết, trong khi tôi chạy bộ, mẹ sẽ trông ra cửa sổ, và khi tôi chạy về, bà sẽ trêu tôi rằng, mẹ lại thấy, bạn con xuất hiện kìa. Mẹ dừng xe lại tắt máy và nói, mẹ có thể cho con mượn tiền nếu con cần đưa bạn đi ăn tối. Một lần nữa, cái cách bà nói bạn khiến tôi cảm thấy râm ran khó chịu. Tôi không nói gì đáp lại và mẹ tôi làm chuyện kỳ quặc nhất. Bà cười khinh khích. Tôi kết thúc bài tập cơ bắp trong ngày, đeo túi ni lông vào và khi tôi bắt đầu đặt chân lên bãi cỏ trước nhà, tôi thấy Tiffany đang chạy đi chạy lại trên con phố trước nhà bố mẹ tôi, đang chờ tôi chạy. Tôi tự nhủ phải mời cô ta đi ăn tối để tôi có thể chấm dứt chuyện điên rồ này và sẽ được chạy một mình. Nhưng thay vì làm vậy, tôi lại bắt đầu chạy, Tiffany theo sau. Tôi qua trường trung học, xuống đại lộ Collins đến đường Black Horse Pike, rẽ trái, rồi rẽ trái tiếp, đến Auckland, xuống phố Kendall đến trường trung học Auckland, qua Menor Bar đến đường qua Horse Pike, rẽ phải và lại rẽ trái đoạn Cuthbert, rồi tôi chạy đến Westmunch. Đến quán Crystal Clay Dinner, tôi đi vào, Tiffany cũng đi vào và nhìn xuống chân cô ta. Này, tôi bảo cô ta, cô muốn đi ăn với tôi ở đây, tối nay không?
Tối nay à?
Cô ta hỏi không thèm nhìn tôi.
Đúng.
Mấy giờ?
Chúng ta phải đi bộ tới đây vì tôi không được phép lái xe.
Mấy giờ? Tôi sẽ đến trước nhà cô lúc 7:30. Sau đó điều kỳ diệu nhất xảy ra. Tiffany chạy đi và tôi không thể tin nổi cuối cùng mình cũng khiến cô ta để tôi yên. Tôi vui quá nên thay đổi tuyến đường, chạy ít nhất 15 dặm thay vì 10 dặm và khi trời sắp tàn, phía đằng tây xuất hiện những đám mây có viền sắc sáng, tôi biết đó là điềm lành. Về nhà tôi bảo mẹ tôi cần chút tiền để mời Tiffany đi ăn tối. Mẹ tôi cố giấu nụ cười khi bà với tay lấy ví trên bàn bếp.
Con định mời cô ấy đi đâu?
Crystal Clay Dinner. Vậy thì không cần tới hơn 40 đồng nhỉ?
Con đoán vậy.
Nếu cần thêm tiền, thì mẹ sẽ tới thanh toán. Tôi đi tắm dùng lăn khử mùi xịt nước hoa của bố, rồi mặc quần kaki cùng chiếc áo sơ mi xanh thẳm mẹ mua cho ở cửa hàng Gap mới hôm qua. Vì lý do nào đó mẹ đã thay đổi toàn bộ tủ quần áo của tôi, tất cả đều hàng Gap. Khi tôi đi xuống nhà, mẹ bảo tôi nên cho áo vào quần và đeo thắt lưng.
Tại sao?
Tôi hỏi. Vì tôi thực sự chẳng quan tâm xem mình có tề chỉnh hay không. Tôi chỉ muốn tống khứ Tiffany một lần và mãi mãi. Nhưng khi mẹ bảo, thôi nào, tôi nhớ ra mình đang cố trở thành người tử tế thay vì người mẫu mực và tôi cũng mang ơn mẹ vì bà đã cứu tôi ra khỏi chỗ xấu xa kia. Nên tôi lên gác, đeo thắt lưng da màu nâu mẹ mới mua hồi đầu tuần. Mẹ vào phòng tôi mang theo một hộp giày và bảo, con đi tất vào và thử cái này xem. Tôi mở hộp ra, bên trong là một đôi giày da nâu thật oách. Jackie bảo đây là loại giày mà đàn ông tầm tuổi con thường đi. Mẹ nói, khi xỏ chân vào giày rồi nhìn trong gương, tôi thấy dòng bụng tôi nhỏ đi bao nhiêu và tôi nghĩ mình cũng oách như em tôi vậy. Với 40 đô trong túi, tôi đi bộ qua công viên Night đến nhà Tiffany. Cô ta đang đứng ở vỉa hè chờ tôi, nhưng tôi thấy mẹ cô ta nhìn trộm qua cửa sổ. Bà Webster nấp sau tấm rèm khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tiffany không lên tiếng chào mà tôi chưa kịp dừng thì cô ta đã bước rồi. Cô ta mặc chiếc váy hồng dài tận đầu gối và áo đăng len mặt hè. Đôi dép đế cao khiến cô trông cao hơn, tóc dáng sau tai buông xõa dài. Viền mi mắt kẻ hơi đậm, đôi môi thắm hồng nhưng tôi phải thừa nhận cô ta rất đẹp. Nên tôi bảo, wow,
Tối nay cô đẹp thế.
Tôi thích giày của anh, cô ta trả lời, và chúng tôi đi bộ chừng 30 phút, không nói gì khác.
Chúng tôi ngồi vào một bàn trong quán, người phục vụ mang nước đến. Tiffany gọi trà, tôi bảo tôi uống nước cũng được. Khi đọc thực đơn, tôi lo mình không có đủ tiền. Tôi biết lo lắng như thế thật dở hơi, vì tôi có 2 tờ 20 đô trong túi, và hầu hết các món ăn trên thực đơn đều dưới 10 đô. Nhưng tôi chẳng biết Tiffany sẽ gọi gì. Có lẽ cô ta muốn ăn tráng miệng, còn tiền bo nữa mà.
Nikki đã bảo tôi phải bo cho sợp. Nàng bảo các cô phục vụ làm việc rất là cực nhọc vì món tiền nhỏ như vậy.
Nikki biết là bởi hồi đại học nàng đi làm phục vụ bàn. Hồi ấy chúng tôi học trường La Salle, nên giờ đây khi đi ăn ngoài hàng, tôi luôn bo xong xên để bù đắp cho những lần trong quá khứ. Tôi cãi cọ với Nikki chỉ vì vài ba đô lẻ. Tôi bảo 15% là quá lắm rồi. Bởi khi tôi làm việc gì, bất kể có tốt hay không thì cũng chẳng ai bo cho tôi cả. Giờ đây tôi là tín đồ của việc bo nhiều tiền vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì làm người mẫu mực. Và khi đang đọc thực đơn tôi nghĩ sẽ làm sao nếu tôi không đủ tiền thừa để làm món bo thật hậu hĩnh. Tôi mãi bận tâm chuyện bo biết nên chẳng biết Tiffany gọi gì. Bỗng nhiên cô phục vụ nói, thưa anh.
Khi tôi đặt thực đơn xuống, cả Tiffany và cô phục vụ đang nhìn tôi chằm chằm như thể họ đang lo lắng, nên tôi nói,
ngũ cốc nho khô, vì tôi nhớ đã đọc thấy món ấy chỉ 2,25 đô.
Có sữa không?
Sữa hết bao tiền?
75 xu.
Tôi nghĩ là mình đủ tiền trả nên bảo,
có,
và trả thực đơn lại cho cô phục vụ.
Thế thôi sao?
Tôi gật đầu, và cô phục vụ thở dài thấy rõ trước khi quay đi.
Cô gọi gì thế? Tôi không nghe được. Tôi nói với Tiffany, cố tỏ ra lịch sự nhưng lại âm thầm lo lắng, mình sẽ không đủ tiền thừa cho món bò.
Trà thôi, cô ta nói, và cả hai chúng tôi nhìn ra cửa sổ về phía những chiếc xe trong bãi.
Khi món ngũ cốc mang ra, tôi mở cái hộp nhỏ và đổ ngũ cốc vào bát nhà hàng cung cấp miễn phí. Sữa được mang đến trong chiếc bình nhỏ, tôi đổ sữa vào thứ ngũ cốc nâu tẩm đường có hình bông tuyết. Tôi đẩy bát ra giữa bàn và hỏi Tiffany, cô ta có muốn cùng ăn món ngũ cốc không?
Anh chắc chứ?
Cô ta hỏi. Khi tôi gật đầu, cô ta cầm thìa lên và cả hai ăn.
Đến lúc tính tiền, hóa đơn có 4,95 đô. Tôi đưa cho cô phục vụ 2 tờ 20 đô. Người phụ nữ đó bật cười, lắc đầu và nói,
anh nhận tiền thừa không?
Thì tôi nói, không, cảm ơn, vì nghĩ rằng Nick kia sẽ muốn tôi bo thật sợp. Cô phục vụ nói với Tiffany,
cô bạn thân mến, tôi hoàn toàn nhầm về anh ấy rồi. Hai người sớm quay lại ủng hộ nhé.
Và tôi có thể nói người phụ nữ đó hài lòng về món tiền bo, vì lúc về quầy chân cô ta hơi quính.
Tiffany không nói gì trên đường về nhà nên tôi cũng vậy. Khi đến gần nhà cô ta, tôi bảo rằng buổi tối thật tuyệt.
Cảm ơn cô.
Tôi nói rồi chìa tay ra bắt để Tiffany không hiểu nhầm.
Cô ta nhìn tay tôi rồi nhìn mặt tôi nhưng không bắt. Trong giây lát tôi nghĩ cô ta sẽ bắt đầu khóc, nhưng thay vì thế cô nói,
còn nhớ tôi đã bảo anh có thể múc tôi không?
Tôi gật đầu từ tốn vì tôi ước gì mình đừng nhớ chuyện đó rõ ràng đến vậy.
Tôi không muốn anh múc tôi, hiểu không?
Hiểu, tôi nói. Cô ta bước ra sau nhà, rồi tôi lại được ở yên một mình.
Về đến nhà, mẹ phấn khích hỏi chúng tôi ăn món gì, và khi tôi bảo món ngũ cốc nho khô, bà bật cười nói,
thật ư?
Thế con trả hết bao nhiêu? Tôi lờ đi rồi vào phòng khóa cửa lại. Nằm trên giường, tôi lấy tấm hình Nikki ra và kể hết cho nàng cuộc hẹn của tôi, rằng tôi đã cho cô phục vụ món bo hậu hĩnh ra sao, Tiffany trông buồn thế nào, tôi nóng lòng chờ hết thời gian cách ly ra sao để Nikki và tôi có thể ăn chung món ngũ cốc nho khô tại một nhà hàng nào đó và dạo bộ trong không khí mát lạnh đầu tháng 9. Rồi tôi lại khóc, tôi vùi đầu vào gối khóc nức nở để bố mẹ không nghe thấy.
Hò khúc cổ vũ.
Tôi thức giấc lúc 4:30 sáng và bắt đầu nâng tạ để đến lúc tập xong là đúng giờ trận đấu mở màn. Khi ở tầng hầm đi lên, cả căn nhà sực mùi bánh cua tẩm bơ, pizza ba loại thịt cùng với đùi tỏi gà.
Mùi thơm quá, tôi bảo mẹ trong khi tôi đang mặc túi rác rồi ra khỏi nhà chạy bộ 10 dặm.
Tôi bất ngờ khi trông thấy Tiffany đang chạy đi chạy lại trước nhà. Vì hôm qua cô ta không chạy theo tôi, và hơn nữa hôm nay tôi chạy vào buổi sáng, vốn không phải giờ chạy thường lệ. Tôi chạy đến công viên Night, và khi ngoái ra sau, tôi thấy cô ta lại chạy theo tôi.
Làm sao cô biết tôi sẽ chạy buổi sáng hả?
Tôi nói, nhưng cô ta cứ cúi đầu lặng lẽ bám theo. Chúng tôi chạy hết 10 dặm, khi tôi quay về nhà, Tiffany cứ im lặng mà chạy, như thể chúng tôi chưa hề ăn chung món ngũ cốc nho khô ở nhà hàng và chẳng có gì thay đổi cả. Tôi thấy chiếc BMW của em trai đổ trước nhà bố mẹ nên lẻn qua cửa sau, lên tầng và nhảy vào nhà tắm. Tắm xong, tôi mặc vào chiếc áo đó Hans Package mà mẹ đã giặt, đã tẩy vết mỹ phẩm trên số áo, rồi xuống phòng khách theo tiếng chương trình thông tin trước giờ đấu, sẵn sàng cổ vũ đội Bush. Cậu bạn thân Bronny ngồi cạnh em tôi thật ngạc nhiên. Cả hai đều mặc áo đấu màu xanh lá, số 18 và tên Stonewall sau lưng. Áo của Ronny là loại hàng nhái rẻ tiền với chữ số được ép nóng, còn áo của Jackie là hàng xịn. Bố ngồi trên ghế của ông, mặc áo số 5 của McNabb, hàng nhái. Khi tôi nói, đội Bush tiến lên, thì em tôi đứng dậy quay sang nhìn tôi, đưa tay lên cao hô. À! Cho tới khi Ronny và bố cùng đứng lên nhìn sang tôi, và giơ tay lên cao rồi hô. À! Khi tôi giơ hai tay lên không và hô à, cả bốn chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, miệng đọc chữ nào, tay chân và cơ thể xếp thành hình từ ấy. Ijo, Ijo, Ijo. Giơ hai cánh tay và một chân lên để tạo thành chữ E, chạm ngón tay nhau trên đầu để tạo thành chữ A, và cứ thế, cứ thế. Khi hô xong, em tôi đi quanh ghế, quàng tay qua vai tôi rồi bắt đầu hát bài truyền thống mà tôi nhớ và hát theo. Bay đi cánh chim đại bàng trên đường đến vinh quang. Tôi quá vui vì được hát cùng em trai nên chả bực dọc gì chuyện nó quàng vai tôi. Chúng tôi vừa đi vòng quanh ghế vừa hát. Eagles ơi, chiến đấu đi, hãy ghi điểm touchdown thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Tôi nhìn bố và ông không ngoảnh mặt đi mà còn hát say sưa hơn. Johnny quàng tay qua vai tôi, vậy là tôi đứng giữa em tôi và thằng bạn thân. Quăng chúng lên, quật chúng xuống và xem đại bàng cất cánh bay. Tôi thấy mẹ đã vào xem bóng, bà đưa tay che miệng như mỗi khi bà sắp bật cười hay òa khóc. Mắt bà toát vẻ hạnh phúc nên tôi biết bà đang cười sau đôi bàn tay. Bay đi cánh chim đại bàng trên đường đến vinh quang. Rồi Johnny và Jackie buông tay khỏi cổ tôi để họ có thể xếp hình các chữ cái Eagles. Chúng tôi mặt đỏ bừng, còn bố thở rất mạnh nhưng mọi người đều vui vẻ. Giờ lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang ở nhà. Mẹ đặt thức ăn vào khay và trận đấu bắt đầu. Con không được uống bia. Tôi nói khi mẹ phân phát chai Budweiser, nhưng bố bảo mày có thể uống bia trong các trận đấu của Eagles. Mẹ nhún vai và mỉm cười khi bà đưa tôi chai bia lạnh. Tôi hỏi em tôi và Bronny tại sao họ không mặc áo Buckets vì Buckets là người hùng. Thì họ bảo rằng đội Eagles đã mua được Don Stonewood và bây giờ Don Stonewood là người hùng. Bởi vì đang mặc áo Buckets, tôi cứ khăng khăng Buckets mới là tay cừ nhất. Thế là bố rít qua kẻ răng, còn thằng em vên váo của tôi bảo chúng ta sẽ thấy ngay thôi. Là ở chỗ, chính nó là người tặng tôi chiếc áo đấu Puckett 2 tuần trước và một mực cam đoan với tôi rằng Puckett thật sự là một tay cừ. Mẹ tôi theo dõi trận đấu trong lo lắng, như bà dẫn dậy bởi bà biết nếu Eagles thua trận, bố sẽ khó chịu cả tuần và sẽ cáo bẳn với bà lắm lắm. Ronnie và Jackie trao đổi thông tin về các cầu thủ, rồi xem màn hình điện thoại để cập nhật tình hình các đội và cầu thủ khác, bởi cả hai đều chơi bóng bầu dục ảo, trò chơi điện tử tính điểm dựa trên việc bạn chọn cầu thủ nào ghi điểm touchdown và hưởng lợi thế tấn công. Tôi liên tục liếc nhìn bố để yên tâm rằng ông thấy tôi đang vui, vì tôi biết ông chỉ sẵn sàng ngồi cùng phòng với thằng con tâm thần rối loạn chừng nào tôi cổ vũ cho đội Bush bằng tất cả những gì tôi có. Phải thừa nhận cảm giác được ngồi cùng phòng với bố thật dễ chịu, dù ông có ghét tôi, và tôi thì tuyệt đối 100% vẫn chưa tha thứ cho ông vì đã đấm đá tôi, đã đánh vào mặt tôi cái hôm ở trên phòng gác mái. Đội Houston Texas ghi bàn trước, và bố bắt đầu chửi rủa to tiếng, nhiều đến nỗi mẹ phải bỏ ra khỏi phòng. Bảo rằng bà sẽ mang thêm bia, còn Bronny thì nhìn chầm chầm lấy TV, vờ như cậu ta không nghe thấy những gì bố nói, những câu như phòng ngự con mẹ nó đi, bọn cứt, hạng hai phí tiền. Đây là Tensan, phải Dallas Cowgirls chó đâu. Xưa cái bọn Tensan, bố tiên sư. Bình tĩnh đi bố, Jackie bảo. Chúng con biết rồi. Mẹ đưa bia cho mọi người, bố yên lặng uống một lát. Nhưng khi McNabb thực hiện cú chuyền bóng bị đối phương chặn được, bố tôi bắt đầu chỉ tay vào TV và chửi rủa mạnh hơn. Ông nói những điều về McNabb và chắc hẳn sẽ làm anh bạn Danny của tôi phát rồ lên, vì Danny nói chỉ người da đen mới dùng từ ngữ của dân mọi. Thật may, Don Steinstedt thực sự là người hùng, vì khi McNabb bắt đầu ném bóng cho anh ta, đợi Eagles dẫn điểm, còn bố thôi chửi rủa và bắt đầu cười trở lại. Đến giờ giải lao, Jack rủ bố ra ngoài chơi ném bóng với chúng tôi. Sau đó thì cả bốn người ném bóng trên đường. Một người hàng xóm cùng đứa con trai đi ra.
chúng tôi cho họ tham gia. Đứa bé đâu chừng 10 tuổi, và đứng từ sân nhà nó thì nó không thể ném bóng tới chỗ chúng tôi được. Nhưng vì nó mặc áo đấu màu xanh lá nên chúng tôi liên tục ném bóng cho nó. Lần nào nó cũng bắt trượt bóng, nhưng chúng tôi cũng động viên nó. Đứa bé cười phấn khích, và mỗi khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt bố nó, anh ta lại gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Jack và tôi ở phía xa nhất. Chúng tôi truyền cho nhau những đường bóng dài dọc theo phố và thường phải chạy xa hơn để bắt cú ném bóng. Chúng tôi không hề trượt một cú nào vì chúng tôi là những vận động viên xuất sắc. Bố tôi hầu như chỉ đứng uống bia. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng truyền cho ông vài pha bóng dễ. Ông dùng một tay bắt bóng rồi ném ngang cho Johnny, người đứng gần ông nhất. Johnny tay hơi yếu, nhưng cả Jack và tôi chẳng ai nói ra vì cậu ta là bạn chúng tôi và chúng tôi đều mặc áo màu xanh. Mặt trời đang tỏa nắng và Eagles thì đang thắng. Còn chúng tôi lại có đồ ăn ngon nóng hổi, cả bia lạnh nữa. Nên khả năng thể thao của Johnny không bằng với chúng tôi thì chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng. Khi mẹ bảo giờ giải lao sắp hết, Jack chạy lại chỗ đứa bé. Em tôi giơ tay lên không và hét. À! Cho đến khi bố nó cũng làm như vậy. Ngay sau đó đứa bé cũng làm theo. Nó giơ tay lên cao và hét. À! Tất cả chúng tôi đều hò khúc cổ vũ Eagles, đọc tên từng chữ cái, tay chân xếp hình thành chữ tương ứng, rồi ai nấy về nhà mình. Dante Stanwood tiếp tục là người hùng ở hiệp 2, đạt gần 150 thước và ghi một điểm touchdown, trong khi Baskett thậm chí chẳng hề được một lượt chuyền bóng tử tế, nên cũng chẳng bắt bóng được lần nào. Tôi không hề lấy làm thất vọng vì chuyện này, bởi có một điều thú vị xảy ra ở cuối trận đấu. Khi Eagles đang dẫn 24-10, chúng tôi đứng lên cùng hát bài truyền thống của Eagles, như vẫn thường làm mỗi khi đội Bears chiến thắng một trận đấu chính thức trong mùa giải. Em tôi quàng tay qua vai Johnny và vai tôi rồi nói, nào bố! Bố tôi hơi say do bia, cũng vui vẻ vì chiến thắng của Eagles. Sự thật là Matt Knapp chuyền bóng với tổng cộng khoảng 300 thước, nên ông hòa cùng chúng tôi và quàng tay qua vai tôi. Lúc đầu tôi bất ngờ lắm, chẳng phải vì tôi không thích bị đụng chạm, mà vì nhiều năm rồi, bố không quàng vai tôi. Sức nặng và hơi ấm từ cánh tay bố làm tôi thấy dễ chịu khi chúng tôi hát bài truyền thống và sau đó là hò khúc cổ vũ thì tôi bắt gặp mẹ đang nhìn chúng tôi ở nhà bếp, nơi bà đứng rửa bát đĩa. Bà mỉm cười với tôi dù bà lại đang khóc, và trong khi tôi hát với hò khúc cổ vũ, tôi tự hỏi tại sao bà lại thế. Jack hỏi Johnny có cần đi nhờ xe về không và bạn thân nhất của tôi bảo, không, cảm ơn, Hans Packett sẽ tiễn tôi về. Tớ à? Tôi nói, bởi vì Hans Packett là cái tên Johnny và Jack gọi tôi suốt trận đấu, nên tôi biết cậu ta thực sự chỉ tôi. Ừ. Cậu ta nói, và trên đường đi ra ngoài, chúng tôi giới lấy quả bóng. Khi đến công viên Knight, chúng tôi ném bóng qua lại cho nhau, đứng cách nhau vài chục bước chân vì tay Johnny yếu, và sau vài cú ném bắt qua lại, bạn thân nhất của tôi hỏi tôi nghĩ thế nào về Tiffany. Chẳng thế nào cả. Tôi nói, tớ không nghĩ gì về cô ta cả. Tại sao thế? Veronica bảo tớ rằng Tiffany chạy theo cậu khi cậu chạy bộ, có thật không? Tôi bắt được quả bóng non tay và nói, ừ, cũng lạ thật. Cô ta biết lịch trình của tớ và tất cả. Và tôi ném một cú bóng xoáy ngay vai phải của Ronny để cậu ta có thể bắt được bóng trong khi chạy. Cậu ta không xoay người, cậu ta không chạy, quả bóng bay qua đầu cậu ta. Ronny nhặt bóng, chạy đến tầm ném của mình và nói, Tiffany hơi kỳ quặc, cậu có hiểu ý tớ kỳ quặc là sao không hả, Park? Và bóng lần này còn non tay, tôi bắt được ngay trước khi nó chạm vào đầu gối phải tôi và nói, tớ đoán là có. Tôi hiểu Tiffany khác với hầu hết mọi cô gái, nhưng tôi cũng hiểu bị chia cách với hôn phu là thế nào, điều mà Ronny không hiểu được, nên tôi hỏi, kỳ quặc thế nào? Như tớ à? Cậu ta xị mặt xuống rồi nói, không, ý tớ không phải, ý tớ là Tiffany đang phải điều trị tâm lý. Tớ cũng vậy mà. Tớ biết, nhưng vậy điều trị tâm lý khiến tớ kỳ quặc à? Không, nghe tớ nói được không? Tớ là bạn cậu, hiểu chứ? Tôi nhìn xuống thảm cỏ khi Ronny bước đến tôi. Tôi thực sự không muốn nghe cậu ta nói về chuyện này, bởi vì Johnny là người bạn duy nhất tôi có. Giờ đây, tôi đã ra khỏi chỗ xấu xa kia
và chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời, và Idris đã thắng, và bố tôi đã quàng tay lên vai tôi, và...
Tớ biết Tiffany và cậu đã hẹn đi ăn tối, chuyện đó thật là tuyệt. Cả hai người có lẽ cần người bạn hiểu được thế nào là mất mát.
Tôi không thích kiểu cậu ta dùng từ mất mát một cách đánh đồng như vậy, như thể tôi đã mất Nikki không bằng, mất mãi mãi ấy, vì tôi vẫn đang hướng đến điểm kết thúc thời gian cách ly và tôi vẫn chưa mất nàng, nhưng tôi không nói gì và để cậu ta tiếp tục.
Cậu nghe này, Johnny nói,
tớ muốn cho cậu biết lý do Tiffany bị đuổi việc.
Đấy không phải là chuyện của tớ.
Sẽ là chuyện của cậu nếu cậu định hẹn ăn tối với chị ấy.
Nghe này, cậu cần biết điều đó.
Johnny kể câu chuyện mà cậu ta cho là nguyên nhân khiến Tiffany mất việc, nhưng cách kể cho thấy cậu ta thiên kiến. Cậu ta kể cứ y như là bác sĩ Timbers, cứ bảo ấy là chỉ nêu sự thật mà không hiểu những gì diễn ra trong suy nghĩ của Tiffany. Cậu ta kể chuyện đồng nghiệp viết thư tố giác. Cậu ta kể chuyện ông chủ cô ta đã nói chuyện với bố mẹ cô và những bác sĩ tâm lý nói với Veronica, người được chỉ định trợ giúp Tiffany và hàng tuần gọi điện trao đổi với bác sĩ của cô. Nhưng cậu ta không hề một lần cho tôi hay Tiffany nghĩ gì hay điều gì diễn ra trong lòng cô ta. Những cảm xúc ghê sợ, những tình cảm xung đột, những thôi thúc, sự quẩn bách, tất cả mọi thứ khiến cô ta khác Ronnie và Veronica, những người có nhau và có chung đứa con gái Emily, và có thu nhập tốt, và có một ngôi nhà và mọi thứ khác để người ta không gọi họ là kỳ quặc. Điều làm tôi kinh ngạc là Johnny kể cho tôi tất cả chuyện này theo một cách thân thiện, như thể cậu ta đang cố gắng cứu tôi tránh xa khỏi Tiffany, như thể cậu ta hiểu chuyện này hơn tôi, như thể mấy tháng vừa qua tôi không ở trong diện tâm thần. Cậu ta không hiểu Tiffany, và cậu ta chắc chắn cũng không hiểu tôi, nhưng tôi không cãi lại Johnny. Vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực để Nikki sẽ có thể lại yêu tôi khi thời gian cách ly đã hết. Tớ không định bảo cậu phải hẹp hòi hay đưa chuyện về chị ấy, mà chỉ nhắc cậu bảo vệ bản thân thôi, hiểu chứ?
Johnny nói và tôi gật đầu.
À, tốt hơn tớ nên về nhà với Veronica đây. Có lẽ tuần này tớ sẽ tới nhà cậu tập tạ, được không?
Tôi lại gật đầu và nhìn cậu ta chạy đi, bước chân linh hoạt cho biết cậu ta nghĩ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Rõ ràng cậu ta được xem trận bóng là bởi Veronica muốn cậu ta nói chuyện với tôi về Tiffany. Có lẽ Veronica nghĩ tôi sẽ lợi dụng người chị mắc chứng cuồng dâm của cô ta. Điều này khiến tôi bực lắm. Và khi tôi còn chưa kịp nhận ra thì tôi đã nhấn chuông cửa nhà Webster rồi.
Chào cậu. Mẹ Tiffany nói với tôi khi cánh cửa mở ra. Trông bà già hơn với mái tóc qua râm và chiếc áo choàng nặng nề, dù chỉ mới tháng 9 và bà đang ở trong nhà.
Cháu có thể nói chuyện với Tiffany được không?
Cậu là bạn Ronnie phải không?
Past Peoples hả?
Tôi chỉ gật đầu vì tôi biết bà Webster biết tôi là ai.
Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu muốn gì ở con gái tôi không?
Ai thế?
Tôi nghe giọng bố Tiffany hỏi từ phòng khác.
Past Peoples. Bạn của Ronnie,
bà Webster nói to.
Rồi bà bảo tôi, vậy cậu muốn gì ở Tiffany?
Tôi nhìn xuống quả bóng trong tay mình và nói,
cháu muốn chơi bóng, chiều trời nay đẹp quá, có lẽ cô ấy muốn chút không khí trong lành ở công viên chăng?
Chỉ chơi bóng thôi à? Bà Webster nói. Tôi giơ nhẫn cưới của mình lên để chứng minh tôi không muốn ngủ với con gái bà và nói,
bác nghe này, cháu đã kết hôn. Cháu chỉ muốn làm bạn với Tiffany, bác hiểu chứ?
Bà Webster trông có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi. Điều này thật kỳ quặc bởi tôi dám chắc đấy là câu trả lời bà muốn nghe. Nhưng một lát sau, bà nói,
đi ra đằng sau nhà mà gõ cửa.
Thế là tôi gõ cửa sau, nhưng không ai trả lời.
Tôi gõ thêm 3 tiếng rồi ra về.
Đang giữa đường qua công viên, tôi nghe tiếng lạo xạo đằng sau. Khi tôi quay lại, Tiffany đang bước nhanh về phía tôi. Cô ta mặc bộ đồ gió màu hồng, may bằng loại vải, mà khi chân cô cọ vào nhau sẽ tạo thành tiếng kêu lạo xạo. Lúc cô ta cách tôi chừng 5 bước, tôi chuyển cho cô ta một pha bóng nhẹ nhẹ, kiểu gái thì cô tránh sang bên, và quả bóng rơi xuống đất.
Anh muốn gì nào?
Cô nói.
Muốn chơi bóng không?
Tôi ghét bóng bầu dục, tôi chưa nói với anh à.
Vì cô ta không muốn chơi bóng nên tôi quyết định sẽ chỉ hỏi thắc mắc của tôi.
Sao cô chạy bộ theo tôi?
Hỏi thật ư?
Đúng, tôi nói. Cô ta nheo mắt, khiến khuôn mặt trông rất là ghê. Tôi do thám anh.
Sao cơ?
Tôi bảo đang do thám anh.
Tại sao?
Xem anh có phù hợp không?
Hợp gì?
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ta lại nói. Tôi cũng do thám thái độ làm việc, sức chịu đựng, cách anh xử lý những căng thẳng thần kinh, tính kiên trì khi anh không dám chắc điều xảy ra xung quanh. Và...
Tại sao?
Tôi chưa thể nói được, cô ta nói.
Tại sao chưa?
Vì tôi chưa do thám xong. Khi cô ta bước đi, tôi đi theo, qua cái hồ, đến chân cầu và ra khỏi công viên, nhưng chúng tôi chẳng ai nói gì. Cô ta dẫn tôi đến đại lộ Hadron. Chúng tôi đi qua những cửa hàng mới, những nhà hàng sang trọng, qua rất nhiều người bộ hành. Những đứa trẻ chơi gián trượt và những người dơ nắm tay lên không và nói Eagles tiến lên khi họ thấy áo đấu Hans Beckett của tôi. Tiffany rời khỏi phố Hadron, len qua khu dân cư cho đến khi cả hai đứng trước nhà bố mẹ tôi. Ở đây cô ta dừng lại, nhìn tôi và sau một khoảng yên lặng dài đằng đẵng, cô ta hỏi
đội của anh thắng à?
Tôi gật đầu. 24-10. Chúc mừng anh. Tiffany nói rồi bước đi.
Bác sĩ tuyệt nhất trên đời.
Sáng thứ hai, sau khi Eros thắng Texans, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi đang khởi động dưới tầng hầm thì bố đi xuống, lần đầu tiên kể từ khi tôi về nhà.
Bác à?
Ông nói. Tôi thôi khởi động đứng lên nhìn ông. Ông đứng ở bậc thềm cuối dừng lại như thế, ông sợ đặt chân xuống lãnh thổ của tôi.
Bố à?
Dưới này mày có nhiều đồ nhỉ? Tôi không nói gì, vì tôi biết ông có thể nổi điên chuyện mẹ mua dụng cụ tập cho tôi. Hôm nay báo chí nói rất tốt về Eagles, ông nói, và đưa một thể thao trên tờ Courier Post và tờ The Philadelphia Inquirer cho tôi xem. Hôm nay tao dậy sớm và đọc xong hai tờ này rồi. Mày có thể cập nhật thông tin về đội bóng, về những nhận xét của mày hôm qua. Tao có thể nói mày chả biết gì về các cầu thủ cả. Và tao nghĩ lúc này mày đã về nhà. Có lẽ mày muốn theo dõi mùa bóng này. Ừ, từ giờ trở đi tao sẽ để báo ở đầu cầu thang. Tôi sốc quá chẳng nói năng động đậy gì được, vì ngay từ hồi tôi và Jack còn bé, bố luôn mang trang thể thao đến chỗ làm việc. Jack suốt ngày gây sự với bố vì chuyện này, nó đòi ông ít nhất cũng phải mang một thể thao về nhà để chúng tôi có thể đọc sau khi chúng tôi đã làm xong bài tập. Nhưng sáng sớm chúng tôi chưa ngủ dậy thì bố đã rời khỏi nhà, mang theo tờ báo, và ông không bao giờ mang một thể thao trên báo về cho chúng tôi, bảo rằng ông quên hoặc đã đánh mất ở nơi làm việc. Cuối cùng, khi Jack kiếm được việc xếp hàng lên quầy ở cửa hàng Big Foods, nó đã đặt mua báo và lúc ấy chúng tôi bắt đầu đọc trang nhật báo thể thao cùng nhau mỗi sáng trước khi đến trường. Nó mới 12, tôi 13. Tôi tập bụng 300 lượt trên ghế Stomach Master 6000 rồi mới cho phép mình nhặt tờ báo ở chân bậc cầu thang. Vì cơ bụng tôi kêu lạo xạo và đốt chất béo nên tôi sợ bố chỉ đang giở trò lừa tôi. Mấy tờ báo kia chỉ là trang giải trí hoặc thực phẩm. Nhưng khi tập bụng xong rồi bước đến bậc thang, tôi thấy bố thực sự để lại trang thể thao của hai tờ báo đó cho tôi. Đến giờ uống thuốc buổi sáng, tôi thấy mẹ ở trong bếp, bà đang làm món trứng. Đĩa của tôi đã đặt trên quầy ăn và 5 viên thuốc buổi sáng để ngay ngắn trên khay. Mẹ nhìn này, tôi nói và giơ thứ bố đã cho tôi.
Trang thể thao hả?
Mẹ nói, giọng lẫn trong tiếng rán trứng. Đúng thế. Tôi ngồi xuống và cho cả 5 viên thuốc vào miệng, quyết xem hôm nay mình sẽ nuốt mấy viên.
Nhưng tại sao?
Mẹ dùng bay, lấy trứng trên chảo, đưa vào đĩa của tôi. Bà mỉm cười và nói. Bố con đang cố gắng mà, Pat ạ. Nhưng nếu là con, mẹ sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi. Hãy đón nhận những gì bố con làm và vui vẻ. Đó là điều chúng ta làm, phải không nào? Bà mỉm cười nhìn tôi đầy hy vọng. Và ngay lúc ấy tôi quyết định uống cả 5 viên, nên tôi nhấp một ngụm nước và nuốt. Từng ngày của tuần hôm ấy, tôi nghe cửa hầm mở ra rồi đóng lại. Và khi nhìn lên bậc thang trên cùng, tôi thấy trang báo thể thao. Tôi đọc từ đầu đến cuối trong khi ăn sáng với mẹ. Tin quan trọng nhất là trận đấu sắp tới với Giants và mà mọi người nghĩ sẽ là trận đấu then chốt để giành chiến thắng NFC miền Đông, đặc biệt là khi Giants đã thua Indianapolis Colts ở vòng thứ nhất. Một trận thua nữa sẽ khiến tỷ lệ là 0-2 và Eagles sẽ là 2-0. Trận đấu được quảng bá rất rầm rộ và nhờ Jack tôi có một vé, tôi thật sự phấn khích. Mỗi đêm tôi chờ bố đi làm về, hy vọng ông có thể muốn trò chuyện với tôi về trận đấu sắp tới, để tôi có thể đọc tên các cầu thủ và chứng minh với ông rằng tôi lại là người hâm mộ xịn, nhưng ông luôn ăn tối trong phòng làm việc khóa trái cửa. Có đôi lần tôi đến phòng ông và đưa nắm tay lên toan gõ cửa, nhưng mỗi lần như vậy lại lo sợ nên thôi. Mẹ bảo, cho bố thời gian. Trong cuộc hẹn ngày thứ sáu với bác sĩ Cliff, tôi ngồi trên chiếc ghế màu nâu kể cho bác sĩ nghe chuyện bố. Tôi kể chuyện ông để lại trang báo thể thao cho tôi thế nào, và tôi biết đó là nỗ lực rất lớn của bố ra sao, nhưng tôi ước giá như ông có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn. Cliff lắng nghe, nhưng nói rất ít về bố tôi, thay vào đó ông cứ lôi chủ đề Tiffany ra. Cũng khá khó chịu vì cô ta chỉ đi theo tôi lúc tôi chạy bộ. Chuyện là thế đấy. Mẹ cậu bảo ngày mai cậu đi chơi biển cùng Tiffany, Cliff nói, và rồi mỉm cười như cánh đàn ông thỉnh thoảng dẫn dậy khi nói về phụ nữ và tình dục. Tôi đi cùng Johnny và Veronica, cả bé Emily nữa. Mục đích chính là đưa Emily ra bờ biển vì hè này, con bé không được hưởng nắng nhiều và trời lại sắp lạnh rồi. Trẻ con thích bờ biển, Cliff ạ. Cậu có thấy phấn khích với chuyến đi không? Hẳn rồi, tôi đoán vậy. Ý tôi là tôi sẽ phải dậy rất sớm để tập thể dục và hoàn thất khi chúng tôi về nhà. Nhưng... còn chuyện thấy Tiffany mặc đồ tắm thì sao? Tôi chớp mắt vài lần rồi mới hiểu ra ông ấy nói gì. Lúc trước cậu bảo cô ấy dáng rất đẹp. Liv nói thêm. Cậu có mong được thấy cô ấy mặc đồ tắm không? Có lẽ cô ấy sẽ mặc một bộ bikini. Cậu nghĩ sao? Trong giây lát tôi thấy bực mình vì bác sĩ của tôi hơi lỗ mãng. Nhưng rồi tôi nhận ra Liv đang thử đạo đức của tôi để chắc rằng tôi được ra diện tâm thần có phù hợp không. Nên tôi mỉm cười gật đầu và nói. Liv à, tôi đã kết hôn, ông hiểu chứ? Ông gật đầu vẻ thông thái và nheo mắt, cho tôi cảm giác mình đã vượt qua thử thách. Chúng tôi nói thêm về chuyện cả tuần trôi qua mà tôi không hề lên cơn một lần nào. Đó là bằng chứng thuốc có tác dụng. Theo lời Liv, bởi ông không biết rằng tôi đã nhổ vào bồn vệ sinh ít nhất phân nửa số thuốc. Và khi tôi ra về, Liv nói, tôi còn một điều nữa cần nói với cậu. Gì thế? Ông làm tôi bất ngờ bằng cách đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời và hét lên. À! Thế là tôi cũng đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời và cũng hét. À! Eagles! Eagles! Chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, miệng vừa nói, tay chân xếp thành hình cái chữ cái, và bỗng nhiên tôi cảm thấy quá là hạnh phúc. Khi tiễn tôi ra khỏi phòng, Cliff dự đoán Eagles thắng 21-14, và sau khi tôi nhất trí với tiên đoán đó, chúng tôi vào phòng đợi. Mẹ tôi hỏi, hai người vừa hò khúc cổ vũ Eagles đấy à? Cliff nhíu mày và nhún vai với mẹ tôi, nhưng khi quay bước về phòng, ông bắt đầu hít sáo điệu Bay đi cánh chim đại bàng, và lúc ấy tôi biết mình gặp được bác sĩ tuyệt vời nhất trên đời. Trên đường về nhà, mẹ hỏi Cliff và tôi có nói chuyện gì ngoài Eagles không, thay vì trả lời câu hỏi của bà. Tôi lại nói, mẹ có nghĩ nếu Eagles thắng, Zion thì bố sẽ nói chuyện với con vào buổi tối không? Mẹ nhíu mày, nắm tay lái chặt hơn. Thực tế, đáng buồn là có lẽ đấy, bác ạ. Thật sự là có lẽ đấy. Bà nói và tôi bắt đầu dấy lên niềm hy vọng.
Đầu Tiffany bập bềnh trên những con sóng.
Khi Ronnie đánh con xe hơi gia đình ba hàng ghế đến đón tôi, Tiffany đã ngồi lơm khơm bên trong, cạnh chỗ để xe của Emily, nên tôi trèo vào hàng sau cùng, mang theo quả bóng và túi đồ mẹ đã soạn sẵn cho, gồm một chiếc khăn, quần áo, một bữa ăn trưa, dù tôi bảo mẹ rằng Ronnie mua bánh mì kẹp mang theo rồi. Tất nhiên, mẹ tôi muốn đứng trước cửa vẫy tay chào, như thể tôi còn bé bỏng lắm. Veronica đang trên ghế phụ đằng trước, hướng người sang phía Ronnie và nói to với mẹ tôi. Cảm ơn cô vì bó hoa và chai rượu. Mẹ tôi coi đó như lời mời, bước lại chỗ xe để trò chuyện. Cháu có thích bộ đồ cô mua cho Pat không? Mẹ tôi nói khi bà đến chỗ cửa sổ bên Ronnie. Bà cúi xuống và nhìn Tiffany một hồi lâu, nhưng Tiffany đã quay đầu đi để nhìn ra cửa sổ phía ngôi nhà bên kia đường. Bộ đồ tôi đang mặc quả là lố bịch, áo phông màu cam nhạt, quần sọt xanh nhạt và đôi dép xỏ ngón. Tôi không muốn mặc tí nào cả, nhưng tôi biết Veronica có thể làm ôm sầm lên nếu tôi mặc chiếc áo phông cắt ống tay và chiếc quần sọt tập thể dục của tôi.
Vì Veronica và mẹ tôi có gu khá là giống nhau nên tôi để cho mẹ chọn đồ. Hơn nữa, điều đó khiến mẹ thật sự hạnh phúc. Trông anh ấy tuyệt lắm, cô Peoples ạ. Veronica nói và Johnny gật đầu tán đồng. Chào Tiffany, mẹ tôi nói. Bà thò đầu vào trong xe thêm một chút, nhưng Tiffany lờ đi.
Tiffany?
Veronica nói, nhưng Tiffany tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cô đã gặp Emily chưa? Johnny hỏi. Rồi cậu ta ra khỏi xe, bế Emily khỏi xe đẩy và đặt vào tay mẹ tôi. Giọng mẹ nghe rất buồn cười khi bà nói chuyện với Emily đứng cạnh mẹ. Cả Veronica và Bronnie đều mỉm cười. Chuyện cứ như vậy được vài phút cho tới khi Tiffany quay đầu và bảo.
Tôi tưởng hôm nay chúng ta đi biển chứ.
Xin lỗi cô Peoples, Veronica nói. Chị cháu đôi lúc không được ý tứ, song có lẽ chúng cháu nên đi luôn để kịp ăn trưa ngoài biển. Mẹ tôi nhanh nhẩu gật đầu và nói. Đi chơi vui vẻ nha Pat. Khi Ronnie đặt Emily vào trong xe đẩy, tôi lại cảm thấy mình như đứa trẻ lên năm. Trên đường ra biển, Ronnie và Veronica nói chuyện với tôi như thể họ nói với Emily, như thể họ không thực sự chờ câu trả lời, nói những điều thực sự chẳng cần phải nói. Mong ra biển quá, chúng ta sẽ có một ngày thật vui. Nên làm gì trước nhỉ? Bơi, dạo bộ hay chơi bóng? Ngày vui thế chứ. Mọi người có vui không? Muốn ăn ngay món bánh mì kẹp thế cơ chứ. Sau chừng 20 phút im hơi lặng tiếng, Tiffany nói. Cho chúng tôi một phút bình yên được không? Và suốt phần đường còn lại, chúng tôi lắng nghe tiếng nheo nhéo mà bố mẹ nó bảo là tiếng hát của Emily. Chúng tôi đi qua thành phố Austin và qua một chiếc cầu dẫn đến một bờ biển mà tôi không biết. Chỗ này đỡ đông hơn một chút, Ronnie giải thích. Khi chúng tôi đổ lại, Emily được đặt vào một thứ trông như kiểu kết hợp xe đẩy và xe bốn bánh, được Veronica đẩy đi. Tiffany cầm ô, Ronnie và tôi khiêng thùng lạnh, mỗi người xách một bên. Chúng tôi theo con đường lát gỗ đến một đụn cát cỏ mọc đầy và thấy rằng cả bãi biển này chỉ có chúng tôi. Chẳng thấy ai khác cả. Sau một thoáng bàn tán thủy triều đang lên hay rút, Veronica lấy một tấm khăn khô định trải thành thảm ngồi, trong khi Ronnie bắt đầu cắm cọc ô vào cát. Nhưng có gió nhẹ và Veronica phải ngồi đánh vật vì cơn gió cứ thổi chiếc khăn tung lên. Nếu đấy không phải là Veronica thì tôi sẽ túm một góc giúp cô ấy, nhưng tôi không muốn bị la rầy nên tôi chờ chỉ đạo rồi mới làm. Tiffany cũng vậy, nhưng Veronica chẳng hé lấy một câu nhờ vả. Có lẽ cát bay lên hay sao mà Emily bắt đầu gào thét và dụi mắt. Tuyệt thật, Tiffany nói. Veronica ngay lập tức đến chỗ Emily bảo con bé chớp mắt rồi làm thử cho nó bắt chước, nhưng Emily lại càng gào to hơn. Tôi không thể chịu được trẻ con khóc. Tiffany nói thêm, bảo nó im đi, Veronica cô làm ơn đi. Chị có nhớ bác sĩ Lily nói gì không? Sáng nay chúng ta nói gì nào? Veronica quay mặt nói, quát mắt nhìn Tiffany rồi quay lại trong Emily. Giờ chúng ta nói về bác sĩ tâm thần của tôi trước mặt Pat hả? Cô đúng là con khốn. Tiffany nói lắc đầu và nhanh chân bỏ đi. Trời đất ơi! Veronica nói, Ronnie, anh trông Emily được không? Ronnie gật đầu trịnh trọng, rồi Veronica chạy theo Tiffany và nói, Tiff, quay lại nào. Thôi nào, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Ronnie lấy nước trong chai rửa mắt cho Emily, chừng 10 phút sau thì con bé thôi khóc. Chúng tôi đã trải được tấm thảm dưới bóng cây ô, lấy thùng lạnh, sandal và dép xỏ ngón của chúng tôi, cùng chiếc siêu xe đẩy của Emily để chặn các gốc. Nhưng Veronica với Tiffany không quay lại. Sau khi khắp cơ thể Emily đã được bôi kem chống nắng, tôi và Ronnie chơi với nó ở mép nước. Con bé thích chạy theo những con sóng khi chúng rút xuống. Con bé thích đào cát lên và chúng tôi phải trông chừng để nó không cho cát vào miệng. Mà tôi thấy thật lạ, có ai đi ăn cát bao giờ? Ronnie bế Emily xuống nước. Chúng tôi trôi bồng bềnh trên sóng một lúc. Tôi hỏi có nên bận tâm về Veronica và Tiffany không? Ronnie bảo, không, chắc họ đang trị liệu đâu đó trên bờ biển thôi. Họ sẽ sớm quay lại. Tôi không thích cách cậu ta nhấn mạnh từ trị liệu, như thể trị liệu là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng tôi chẳng nói gì. Sau khi lau khô người, chúng tôi nằm trên tấm thảm. Ronnie và Emily trong bóng ô, còn tôi nằm dưới nắng. Tôi thiếp đi rất nhanh. Khi mở mắt ra, mặt của Ronnie đã sát mặt tôi. Cậu ta đang ngủ, tôi cảm giác ai đó vỗ lên vai mình, và khi quay người lại tôi thấy Emily đã đi quanh tấm thảm, con bé mỉm cười và nói, Pap, cho bố con ngủ chứ. Tôi thì thầm, rồi bế con bé lên và đưa xuống nước. Chúng tôi ngồi đào một lỗ nhỏ trong cát ướt một hồi lâu, nhưng rồi Emily đứng lên và đuổi theo bọt một con sóng. Nó cười cười chỉ trỏ. Con muốn bơi không? Tôi hỏi con bé, nó gật một cái, nên tôi bế nó trên tay và bắt đầu lội xuống nước.
Bọt sóng dồn dập và những con sóng cao dần lên, tôi nhanh chóng bước qua những con sóng dỗ bờ ra nơi mực nước cao ngang ngực mình. Emily và tôi bắt đầu nổi trên mặt nước bập bềnh. Khi những con sóng lớn dần, tôi phải nhảy lên và đạp rất mạnh mới giữ cho đầu cả hai nổi được. Nhưng Emily rất thích và bắt đầu ré lên, nó bật cười vỗ tay mỗi khi chúng tôi trồi lên. Cứ như thế chừng 10 phút tôi thấy quá hạnh phúc, tôi hôn đi hôn lại đôi má mũm mĩm của nó. Điều gì đó ở Emily khiến tôi muốn nổi dập dềnh trên những con sóng hết phần đời còn lại của mình. Và tôi quyết định khi thời gian cách ly kết thúc, tôi sẽ cùng Nikki sinh ngay một bé gái. Bởi kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly, không có gì khiến tôi chạm gần đến niềm hạnh phúc thế này. Những con sóng cứ lớn lên, tôi nâng Emily lên và điệu nó trên vai để mặt nó không bị nước táp vào. Tiếng kêu của nó như ngụ ý, nó thích được ở cao trên không. Chúng tôi nổi lên, chúng tôi sụp xuống, chúng tôi rất vui, chúng tôi rất rất vui. Nhưng tôi nghe tiếng ai đó gào lên.
Pat! Pat!
Tôi quay lại và thấy Veronica đang vội vã chạy trên bãi cát. Tiffany lẻo thẻo bước rất xa phía sau. Tôi lo chắc có chuyện gì không ổn nên tôi bắt đầu bước vào. Những con sóng giờ đây rất cao, tôi phải hạ con bé khỏi vai và ôm trước ngực để nó an toàn. Nhưng một lát sau chúng tôi đã có thể quay lại chỗ Veronica. Cô ta giờ đã chạy vào dùng sóng bọt. Khi tôi đến gần hơn, Veronica dường như rất hoảng sợ. Emily bắt đầu gào lên và với tay đòi mẹ.
Anh làm quái gì thế hả?
Veronica nói khi tôi trao Emily cho cô.
Tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà.
Tôi đáp. Tiếng thét của Veronica hẳn đã đánh thức Ronnie vì cậu ta chạy xuống chỗ chúng tôi.
Chuyện gì thế? Anh để Pat đưa Emily xuống nước à?
Veronica nói và cách cô ta gọi tên tôi, rõ là cô ta không muốn để tôi một mình với Emily, vì cô ta nghĩ rằng tôi sẽ làm hại Emily. Thật không công bằng, đặc biệt là khi Emily chỉ khóc khi nghe cô ta gào lên, nên chính Veronica mới thực sự là người làm con bé sợ hãi.
Cậu đã làm gì con bé hả?
Ronnie nói với tôi.
Chẳng gì hết,
tôi nói.
Chỉ bơi thôi.
Còn anh thì làm gì? Veronica nói với Ronnie. Chắc là anh ngủ quên. Và...
Chúa ơi, Ronnie, anh đã để Emily một mình với anh ta ư?
Cách Veronica nói anh ta, Emily đang khóc, Ronnie cáo buộc tôi làm điều gì đó kinh khủng với con gái cậu ta. Mặt trời thiêu đốt ngực và lưng trần tôi, Tiffany đang nhìn, bỗng nhiên tôi cảm tưởng như mình sẽ nổ tung. Tôi cảm thấy chắc chắn mình sắp sửa lên cơn nên trước khi bùng lên, tôi làm điều duy nhất có thể nghĩ ra. Tôi bắt đầu chạy dọc bờ biển, xa khỏi Veronica, khỏi Ronnie và Emily và xa khỏi tiếng khóc, xa những lời cáo buộc. Tôi chạy nhanh hết mức có thể và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng giờ đây mình đang khóc. Có lẽ vì tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà, điều đó rất thường tình. Tôi đang cố trở thành người tốt và tôi nghĩ mình đã làm việc tốt và tôi đã khiến bạn thân nhất của mình thất vọng và Veronica đã quở trách tôi. Và thật không công bằng vì tôi đã cố rất nhiều và cái bộ phim khốn kiếp này kéo dài đến bao giờ nữa và tôi phải nỗ lực phấn đấu bao nhiêu nữa. Và Tiffany lướt qua tôi, cô ta chạy qua tôi như một bóng mờ. Bỗng nhiên, chỉ còn một điều duy nhất quan trọng, tôi cần vượt qua cô ta. Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn rồi đuổi kịp cô, nhưng cô ta tăng tốc và chúng tôi chạy cạnh nhau một quãng cho đến khi tôi đạt tốc độ mà phụ nữ không thể. Tôi bỏ xa cô ta và duy trì tốc độ đó chừng một phút rồi chậm dần để cô ta đuổi kịp. Chúng tôi chạy bên nhau trên bờ biển, không ai nói gì. Tưởng như một giờ trôi qua chúng tôi mới quay trở lại, và tưởng như một giờ nữa trôi qua chúng tôi mới thấy cái ô của Ronnie và Veronica. Nhưng trước khi đến chỗ họ, Tiffany bước xuống nước. Tôi xuống theo, tôi chạy thẳng vào những con sóng và sau một quãng chạy dài, cảm giác ngâm mình trong nước mặn thật tuyệt. Rồi chúng tôi ra chỗ nước sâu không thể đứng được, và đầu Tiffany bồng bềnh trên những con sóng giờ đây đã bớt dữ dội. Khuôn mặt cô hơi rám nắng, mái tóc đen ướt xõa ra tự nhiên và tôi thấy những nốt tàn hương mà sáng nay chưa hề có trên mũi, nên tôi bơi ra chỗ cô. Một con sóng đẩy tôi lên và khi tôi vượt qua con sóng kia, tôi ngạc nhiên thấy mặt chúng tôi rất sát nhau. Trong giây lát, Tiffany gợi tôi nhớ nhiều về Nikki. Tôi lo lắng nhỡ đâu chúng tôi hôn nhau, nhưng Tiffany bơi ra xa vài mét trước khi chuyện này xảy ra và tôi rất biết ơn. Ngón chân cô ta nổi lên mặt nước. Cô ta bắt đầu nổi bồng bềnh mặt hướng về phía chân trời. Tôi nằm ngửa ra, nhìn đường kẻ nơi bầu trời chạm mặt nước, cũng cho ngón chân nổi lên và bồng bềnh cạnh Tiffany một lúc lâu. Không ai nói gì. Khi chúng tôi quay lại chỗ thảm, Emily đang ngủ, chọc cả nắm tay vào miệng. Còn Veronica và Ronnie đang nằm trong bóng ô, tay trong tay. Khi chúng tôi đứng trước họ, họ nheo mắt mỉm cười như trước đó chẳng có gì tồi tệ xảy ra.
Hai người chạy thế nào?
Ronnie hỏi.
Chúng tôi muốn về nhà ngay bây giờ.
Tiffany nói. Tại sao? Johnny ngồi dậy nói. Chúng ta còn chưa ăn trưa mà. Pat, cậu thật sự muốn về chứ? Veronica chẳng nói gì. Tôi ngước lên bầu trời không chút gợn mây, chỉ một màu xanh ngắt. Đúng thế, tôi muốn về. Tôi bảo cậu ta, và chúng tôi vào xe tải mini trở về Collinswood.
Tổ đầy ong xanh.
À, tôi ngồi dậy tim đập thình thình. Khi đã bình tâm, tôi thấy bố đang đứng cạnh tôi tay giơ lên cao. Ông đang mặc chiếc áo mát nếp số 5. À, ông tiếp tục gào lên cho đến khi tôi ra khỏi giường, giơ hai tay và hò theo. À, chúng tôi hò khúc cổ vũ, miệng đọc chữ nào, tay chân tạo hình thành chữ Eagles. Khi hò xong, thay vì nói lời chào buổi sáng hay gì đó thì ông lại chạy ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ đã 5 giờ 59 phút sáng, trận đấu bắt đầu lúc 1 giờ. Tôi hứa sẽ tham gia bữa tiệc trước trận đấu của Jack lúc 10 giờ, nghĩa là tôi còn 2 tiếng nâng tạ, 1 tiếng chạy bộ. Vậy là tôi nâng tạ và Tiffany chờ ngoài nhà lúc 8 giờ sáng y như cô ta đã nói. Chúng tôi chạy một quãng ngắn, đâu như chỉ 6 hay 7 dặm. Sau khi tắm, tôi mặc áo basket và nhờ mẹ chở đến ga Pasco, nhưng bà nói, lái xe của con đang đợi ngoài kia. Mẹ hôn má tôi, đưa tôi chút tiền. Chúc con vui vẻ, đừng để em con uống nhiều quá. Bên ngoài, tôi thấy bố đã ngồi trong chiếc xe sedan máy đã nổ. Tôi vào xe và nói, bố định vào sân xem à? Tòng ông được thế, ông nói, rồi chúng tôi lùi xe ra đường. Sự thật là bố vẫn tuân theo lệnh cấm do ông tự áp đặt, và do vậy, ông không được đến sân xem các trận đấu của Eagles. Đầu những năm 80, bố dính vào một trận ẩu đả với cổ động viên của Dallas Cowboys, dám ngồi ở khu khán đài 700, chỗ rẻ tiền trong sân vét là nơi các cổ động viên cuồng nhiệt của Eagles hay ngồi. Câu chuyện tôi nghe được từ người bác quá cố là thế này. Khi đội Cowboys ghi được một điểm touchdown, gã cổ động viên này nhảy sổ lên và bắt đầu hò hét ầm ĩ nên mọi người ném bia và xúc xích vào người hắn. Vấn đề duy nhất là bố tôi lại ngồi ngay hàng phía trước cổ động viên Dallas này, nên bao thứ bia mù tạt và đồ ăn cũng trút như mưa xuống người bố. Dường như bố mất kiểm soát và tấn công cổ động viên Dallas kia, đánh hắn thừa sống thiếu chết. Bố tôi bị bắt, bị kết tội đánh người gây thương tích và ở tù 3 tháng. Nếu bắt tôi không bảo lãnh, có lẽ chúng tôi đã mất nhà. Từ đấy, bố tôi không được mua vé mùa và không đến sân xem Eagles thi đấu nữa. Jess bảo chúng tôi có thể đưa bố vào vì chẳng ai là đi kiểm tra căn cước ở cổng cả. Nhưng bố sẽ không vào sân nữa, ông bảo. Trừ phi người ta cấm cổ động viên đối phương vào nhà này, chứ tao không tin có thể giữ mình được. Kể cũng buồn cười thật vì 25 năm sau vụ bố cho gã cổ động viên Dallas kia một trận như tử, giờ ông chỉ là một ông già béo ị chẳng thể đánh đấm nổi một ông già béo ị khác, chứ đừng nói là đánh một cổ động viên Dallas ngang ngược, dám cả gan mặc áo Cowboys vào xem trận đấu của Eagles. Cơ mà vài tuần trước trên gác mái bố đã đánh tôi khá nặng tay, có lẽ ông thật khôn ngoan khi tránh xa khỏi sân bóng. Chúng tôi chạy qua cầu Walt Whitman màu xanh và ông nói, hôm nay là một ngày quan trọng trong lịch sử Eagles, đặc biệt là khi Zion đã thắng cả hai trận năm ngoái. Phục thù, ông réo lên, không khoan nhượng. Ông cũng bảo tôi phải cổ vũ thật ầm ĩ vào để Eli Manning, người tôi biết và đọc trên các trang thể thao, là tiền vệ của Zion không thể nói hay nghe được gì trong những lúc hội ý. Mày phải gào tận phổi cho tao vì mày là cầu thủ dự bị, bố nói. Cách ông ấy nói với tôi không bao giờ dừng lại cho tôi nói gì hết, làm ông có vẻ hơi điên. Tôi biết dù hầu như mọi người nghĩ tôi mới là kẻ điên trong gia đình. Khi chúng tôi bị chặn lại xếp hàng chờ mua vé qua cầu, bố thôi bài diễn thuyết dằn dặc về Eagles và nói, thật hay vì mày lại đi xem bóng với Jess, em mày nhớ mày lắm đấy, mày có thấy thế không? Mày cần phải dành thời gian cho gia đình, dù trong đời có chuyện gì xảy ra, vì Jack và mẹ cần mày. Thật kỳ lạ khi ông lại nói chuyện này, đặc biệt vì ông hầu như chẳng nói gì với tôi kể từ khi tôi về nhà. Và thực sự, ông không bao giờ dành thời gian cho tôi hay cho mẹ, cho Jack gì cả, nhưng tôi thấy vui vì cuối cùng bố đã nói chuyện với tôi. Mỗi lần tôi ở cạnh Jack hay với ông thì lúc ấy luôn xoay quanh thể thao chủ yếu là Eagles. Tôi biết với ông như thế là tình cảm lắm rồi nên tôi đón nhận nó và nói, bố ạ, con mong bố sẽ vào xem. Tao cũng thế, ông nói, rồi đưa cho người thu phí tờ $5. Sau khi vào đoạn rẽ đầu tiên, ông thả tôi xuống cách sân vận động mới chừng 10 dãy nhà để ông có thể quay xe lại tránh tắc đường. Khi về mày phải tự đi lấy. Ông nói khi tôi ra khỏi xe, tao sẽ không quay lại cái sở thú này đâu. Tôi cảm ơn ông đã chở tôi đến ngay trước khi tôi đóng cửa. Ông giơ hai tay lên và hét, a, nên tôi cũng giơ hai tay lên và hét, a.
Một nhóm người đang uống bia bên chiếc ô tô cạnh đó nghe thấy chúng tôi, thế là họ cũng giơ tay và gào. À! Còn người ta đoàn kết với nhau vì một đội bóng, tất cả chúng tôi đều hò khúc cổ vũ Eagles. Tôi cảm thấy ấm áp trong ngực và tôi nhớ ở South Philly vào ngày thi đấu có nhiều trò vui ra sao. Khi tôi cuốc bộ về bãi đổ xe phía tây sân Lincoln Financial Field theo chỉ dẫn qua điện thoại của em tôi tối qua, có rất nhiều người mặc áo đấu Eagles, khắp nơi một màu xanh, người ta nướng thịt, uống bia trong cốc nhựa, họ ném bóng nghe chương trình WIP 610 trước trận đấu trên sóng AM. Khi tôi bước qua, tất cả họ giơ tay lên, đập tay tôi, họ ném bóng cho tôi và hét, đội bus, cố lên! Chỉ bởi vì tôi đang mặc áo đấu Eagles. Tôi thấy những cậu bé đi cùng bố, những ông cụ đi cùng con trai đã trưởng thành, họ hò hét, ca hát và cười cười như thế. Họ là những cậu bé, và tôi nhận ra mình nhớ nơi này, ghê gớm. Dù không muốn, tôi vẫn tìm kiếm sân vét và chỉ thấy một bãi đổ xe. Có cả một sân bóng chày mới gọi là công viên Citizens Bank. Ngay lối vào là một tấm biển lớn có cầu thủ mới nào đó tên là Brian Howard. Tất cả dường như gợi ý rằng Jess và bố không dối tôi khi họ bảo sân vét đã bị phá. Tôi cố không nghĩ đến ngày tháng họ đã nói, chỉ tập trung tận hưởng trận bóng và vui chơi với em tôi. Tôi đến đúng bãi đổ xe và bắt đầu tìm cái lều màu xanh có lá cờ đen của Eagles cắm trên đỉnh. Bãi đã chật chỗ, những cái lều và đồ nướng và tiệc tùng khắp nơi. Nhưng sau 10 phút, tôi đã tìm ra em tôi. Jack mặc áo số 99 tưởng niệm Gerald Rao. Gerald Rao là cầu thủ phòng ngự từng hai lần giành cúp vô địch, đã chết trong một tai nạn ô tô năm 1992. Em tôi đang uống bia trong một cái cốc giấy. Nó đứng cạnh Scott, bạn của chúng tôi. Cậu ta đang nướng thịt. Jack trông vui vẻ, và trong giây lát tôi thích thú ngắm nhìn nó mỉm cười, quàng tay qua người Scott. Lâu lắm tôi không gặp cậu ta. Phải từ hồi tôi ở South Philly lần trước. Khuôn mặt Jack đỏ bừng, trông nó hơi say, nhưng khi say, nó bao giờ cũng vui vẻ, nên tôi không lo lắng. Cũng như bố tôi, không gì khiến Jack vui hơn là ngày thi đấu của Eagles. Khi Jack trông thấy tôi, nó hét lên, Hans Bucket sẽ đang đứng với chúng ta, rồi chạy lại đập tay với tôi và thúc ngực. Chào, Scott nói khi chúng tôi đập tay. Nụ cười toe toét trên mặt cho thấy cậu vui vì gặp lại tôi. Này cậu, trông cậu thật sự đô đấy. Cậu đang tập nâng cái gì thế? Ô tô hả? Tôi mỉm cười tự hào khi cậu ta đấm nhẹ cánh tay tôi như cánh đàn ông vẫn làm với bạn bè. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Ý tớ là... không biết mấy tháng rồi nhỉ? Cậu ta và em tôi liếc nhìn nhau, điều này chẳng qua được mắt tôi. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Scott réo lên. Này! Mấy ông béo trong lều, tôi giới thiệu bạn này, Pat, anh trai của Jack. Lều cỡ bằng căn nhà nhỏ, tôi đi qua vách hở bên hông và một TV màn hình phẳng cỡ lớn đặt trên chồng thùng đựng sữa gồm hai lớp, mỗi lớp 4 thùng. Năm gã rất béo ngồi trên ghế gập, họ xem chương trình trước trận đấu, tất cả đều mang áo Eagles. Scott chỉ tên từng người, sau khi cậu ta giới thiệu tên tôi, mọi người gật đầu, vẫy tay chào rồi chúi mũi vào xem truyền hình. Tất cả họ đều có điện thoại di động và mắt họ cứ đảo lia lịa từ màn hình nhỏ trên tay sang màn hình lớn phía đằng kia lều. Gần như mọi người đều nút tai nghe, tôi đoán là chúng được cấm vào điện thoại di động. Khi chúng tôi ra khỏi lều, Scott nói, đừng bận tâm, bọn họ đang cố cập nhật thông tin mới, sau khi đặt cược xong họ sẽ thân thiện hơn. Họ là ai? Tôi hỏi. Đồng nghiệp của tớ. Tớ làm kỹ thuật máy tính cho Digital Ross Health, bọn tớ làm trang mạng cho các bác sĩ gia đình. Làm thế nào họ xem được TV ngay giữa bãi đỗ xe này? Tôi hỏi. Em tôi dẫy tôi đi ra sau lều, chỉ vào một chiếc máy nhỏ đặt trong một hộp kim loại rồi nói. Động cơ chạy xăng, nó chỉ lên đỉnh lều, ở đó có một cái chảo nhỏ màu xám rồi nói. Chảo vệ tinh. Thế sau khi vào sân thì xử lý thế nào cái mớ này? Tôi hỏi. À hả? Scott bật cười nói, họ không có vé. Jess rót bia Jungling Laser vào cốc nhựa và đưa cho tôi. Tôi nhận ra có 3 cái thùng lạnh chất đầy bia lon và chai, có lẽ 4 hoặc 5 két. Tôi biết cốc nhựa là để cảnh sát khỏi dòm ngó, họ có thể bắt bạn vì tay bạn đang cầm lon bia, chứ chẳng ai bị bắt vì cầm cốc nhựa cả. Cái túi đầy chai lon rỗng bên ngoài lều cho biết Jess và Scott đã uống nhiều lắm rồi. Khi Scott nướng xong đồ ăn sáng, xúc xích và trứng rán trong chảo đặt trên bếp ga, cậu không hỏi về thời gian vừa qua của tôi nên tôi rất biết ơn.
Tôi chắc em tôi đã kể cho Scott về thời gian tôi ở trong chỗ xấu xa, chuyện tôi và Nicky ly thân, nhưng tôi vẫn cảm ơn Scott đã để tôi gia nhập lại thế giới bóng bầu dục Idris mà không một lời xét hỏi. Scott kể tôi nghe về cuộc sống của cậu ta. Hóa ra, trong khi tôi ở chỗ xấu xa, cậu ta đã kết hôn với một người tên là Willow. Họ đã có một cặp song sinh lên ba tên là Tammy và Jerry Lynn. Scott cho tôi xem tấm ảnh cậu ta giữ trong ví. Các cô bé mặc giống nhau, đồ múa ba lê màu hồng, váy xòe, quần bó, tay chúng duỗi lên trên dương miệng, chỉ thẳng lên trời. Những vũ công nhỏ bé của tớ, giờ bọn tớ sống ở mạng Pennsylvania, Havertown. Scott vừa nói vừa đặt mấy miếng xúc xích lên vỉ trên lò để giữ ấm trong khi nướng luộc tiếp theo. Tôi nghĩ về Emily và tôi nổi bồng bềnh trên những con sóng ngày hôm trước. Thêm lần nữa, tôi tự hứa với bản thân sẽ tập trung vào chuyện sinh một đứa con gái ngay khi thời gian cách ly kết thúc. Dù cố không tính toán nhẩm trong đầu nhưng tôi không cưỡng được. Nếu cậu ta đã có một cặp sinh đôi 3 tuổi và cậu ta cưới vợ sau khi tôi gặp cậu ta lần gần đây nhất, mà lại trước khi vợ cậu ta có bầu, thế ắt là tôi đã không gặp Scott ít nhất là 4 năm. Có lẽ cậu ta làm bạn gái mang bầu rồi mới cưới cô ấy, nhưng dĩ nhiên tôi không thể hỏi điều đó được. Vì con cậu ta đã lên 3, nên những tính toán chỉ ra rằng ít nhất đã 3 hay 4 năm rồi, chúng tôi chưa nói chuyện. Ký ức của tôi về Scott gần đây nhất là ở sân vét. Tôi đã bán vé mùa của mình cho Chris, em của Scott, cách đây 1 hay 2 mùa giải. Nhưng Chris thường đi dự các hội nghị công cán và để tôi mua lại vé vài trận đấu sân nhà khi cậu ta không có ở thành phố. Tôi đã đi từ Baltimore đến để xem Eagles đấu với Dallas. Tôi không nhớ ai thắng hay tỷ số là bao nhiêu. Nhưng tôi còn nhớ mình ngồi giữa Scott và Jack ở khu vực khán đài 700 khi Dallas ghi điểm touchdown sau một pha giải bóng. Một gã hầy nào đó phía sau chúng tôi đã đứng lên hò hét, cởi áo khoác để lộ ra chiếc áo Tony Dorsett lúc còn chơi cho Eagles. Mọi người trong khu vực khán đài 700 bắt đầu la ó và ném đồ ăn vào gã cổ động viên Dallas này. Hắn chỉ cười và cười. Jack say đến mức chẳng đứng nổi, nhưng nó vẫn trèo lên ba hàng khán giả và đuổi theo gã. Cổ động viên Dallas tỉnh táo kia đã đẩy Jack dễ dàng, nhưng khi Jack ngã vào tay của những cổ động viên say xỉn của Eagles, một tiếng thét cất lên và chiếc áo Tony Dorsett bị lột khỏi người gã cổ động viên đội khách, rồi bị xé vụng ra trước khi nhân viên an ninh đến tống cổ, đầu cỡ chục người ra khỏi sân. Jack không bị tống ra khỏi sân. Scott và tôi đỡ Jack dậy và đưa nó ra khỏi đám hỗn loạn khi nhân viên an ninh đến. Chúng tôi đã vào phòng vệ sinh nam để khoát nước vào mặt Jack, cố làm cho nó tỉnh lại. Trong đầu tôi, chuyện này mới xảy ra năm ngoái, có lẽ cách nay chừng 11 tháng. Nhưng tôi biết nếu giờ mà lôi sự kiện này ra, ngay khi chúng tôi đang nướng thịt trước sân Linh, thì mọi người sẽ bảo tôi chuyện đó xảy ra đã 3 hay 4 năm rồi, nên tôi không gợi lại dù rất muốn. Vì tôi biết phản ứng của Jack và Scott sẽ giúp tôi hiểu được phần còn lại của thế giới nhận thức về thời gian thế nào. Giả lại, không biết phần còn lại của thế giới nhận thức chuyện xảy ra giữa lúc đó và bây giờ cũng kinh khủng lắm. Tốt hơn là đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này. Anh uống bia đi, Jack nói với tôi. Cười lên nào, hôm nay là ngày thi đấu đấy. Tôi bắt đầu uống, dù những lọ thuốc nhỏ màu cam đều có tờ giấy cấm tôi uống đồ có cồn. Sau khi đã mang đồ ăn cho mấy gã béo trong lều, chúng tôi ăn trên những chiếc đĩa giấy, rồi Coach, Jack và tôi bắt đầu chơi bóng. Trong bãi đổ xe, khắp nơi toàn người là người, họ không chỉ tiệc tùng mà còn đi lại tứ tung. Có những gã bán áo phông tự làm hoặc là đồ thuỷ được. Các bà mẹ diễu cạnh những cô bé mặc trang phục cổ vũ. Các cô bé sẽ nhảy một điệu cổ vũ nếu bạn quyên góp $1 cho câu lạc bộ cổ vũ trong vùng. Những kẻ điên vô cùng rồi ngồi kể những câu chuyện cười tục tiểu để người ta cho uống bia và đồ ăn. Những du công thoát y mặc quần ngắn và áo satin đi phát thẻ miễn phí vào cửa câu lạc bộ cho các quý ông. Những nhóm trẻ còn đeo tấm lót đầu gối và đội mũ bảo hiểm đi quyên góp tiền cho đội bóng tí hon. Những sinh viên đại học phát miễn phí hàng mẫu các loại soda hay đồ uống thể thao, hay kẹo hoặc đồ ăn sẵn, và tất nhiên còn có 70.000 cổ động viên say xỉn nữa của Eagles như chúng tôi. Về cơ bản, đó là ngày hội bóng bầu dục màu xanh lá. Lúc chúng tôi quyết định chơi bóng thì tôi đã làm vài ba cốc rồi, và tôi sẵn sàng đánh cược rằng Jess và Scott đã uống ít nhất cũng cả chục, nên những cú ném bóng không được chuẩn xác. Chúng tôi va phải mấy chiếc xe đổ, làm đổ vài bàn thức ăn, đâm sầm vào lưng mấy gã, nhưng chẳng ai để ý vì chúng tôi là cổ động viên Eagles đang mặc áo đấu Eagles, những người sẵn sàng và sẵn lòng cổ vũ cho đội Bus. Thỉnh thoảng lại có những người khác nhảy xen vào giữa chúng tôi và cắt một vài đường chuyền bóng, nhưng họ luôn vui vẻ trả lại bóng.
Tôi thích ném bóng với Jess và Coach bởi vì nó làm tôi cảm giác như mình còn bé, và khi là một cậu bé tôi là người mà Nicky đem lòng yêu thương. Nhưng có chuyện xấu đã xảy ra. Jess nhìn thấy hắn trước tiên, nó chỉ và nói, "Này, nhìn gã khốn kia kìa." Tôi quay đầu lại và thấy một gã to ùn, mặc áo Giants, có lẽ đứng cách lều chúng tôi chừng 35 mét. Hắn đội chiếc mũ cứng màu xanh, trắng, đỏ và tệ nhất là hắn đi cùng một đứa bé cũng mặc áo Giants. Gã kia đến với một nhóm cổ động viên Eagles, lúc đầu họ tỏ ra khá dễ nhưng cuối cùng cũng đưa bia cho hắn. Bỗng nhiên em tôi bước tới gã này, nên Scott và tôi bước theo. Em tôi vừa bước đến vừa hò lên. Thằng ngu! Thằng ngu! Cứ mỗi lời phát ra nó lại trỏ ngón tay vào chiếc mũ cứng. Scott cũng làm như vậy và trước khi tôi nhận ra, chừng 20 người mặc áo Eagles đã vây quanh cùng họ hét và chỉ trỏ. Phải thừa nhận là tôi cũng cảm thấy hơi phấn khích khi tham gia đám đông này, một đám đông đoàn kết với nhau nhờ lầm công ghét cổ động viên đối phương. Khi chúng tôi đến chỗ gã cổ động viên Giants, đám bạn hắn đều là cổ động viên Eagles, cười lớn và khuôn mặt họ dường như muốn nói, "Chúng tôi đã bảo chuyện này sẽ xảy ra mà." Nhưng thay vì tỏ ra ăn năn, gã cổ động viên kia giơ hai tay lên trời như thể vừa diễn một trò ảo thuật hay gì đó. Hắn mỉm cười toe toét và gật đầu như thể thích thú lắm vì bị gọi là đồ ngu. Hắn còn đưa tay lên tai, chỉ chừng như muốn nói, "Tôi không nghe thấy các anh." Đứa bé đi cùng hắn cũng có nước da trắng nhợt và cái mũi tẹt, có lẽ con trai hắn trông rất sợ hãi. Cái áo đấu thằng bé mặc phải dài tận đầu gối, và khi tiếng hò hét càng lúc càng căng thẳng thì thằng bé ôm chân bố nó và cố nấp sau bắp đùi gã. Em tôi hướng đám đông chuyển sang hò hét câu, "Mẹ kiếp, bọn Giants!" Và càng có thêm nhiều cổ động viên Eagles tham gia vào. Chúng tôi có sức mạnh của ít nhất 50 người và lúc này thằng bé òa khóc, nó rống lên. Khi chúng tôi thấy thằng bé thực sự hoảng loạn, đám đông cười thầm và tản ra. Jack và Scott bật cười khi chúng tôi quay trở lại lều, nhưng tôi cảm thấy không hả dạ như vậy. Tôi ước bọn tôi không làm đứa bé ấy khóc. Tôi biết gã cổ động viên kia thật là ngu ngốc vì mặc áo đấu Giants đi xem trận đấu trên sân Eagles, và chuyện con trai hắn phải khóc thực ra là lỗi của riêng hắn. Nhưng tôi cũng biết rằng điều chúng tôi đã làm là không hay ho gì, và lại Nicky ghét cái kiểu ứng xử như thế. Đó là điều tôi đang cố. Tôi cảm thấy tay hắn dục chạm vào lưng và tôi chúi người ra trước gần như ngã xuống. Khi tôi quay lại, tôi thấy gã cổ động viên đô con kia, hắn không đội mũ cứng nữa, hắn không đi cùng con trai nữa. "Mày muốn dọa trẻ con khóc lắm hả?" hắn nói với tôi. Tôi choáng quá chẳng nói được gì, có ít nhất 50 người hò hét, thế mà hắn chỉ nhằm mỗi tôi. Thế là làm sao? Tôi còn không hò hét kia mà, tôi còn không chỉ tay cơ mà. Tôi muốn nói với hắn như vậy nhưng miệng chẳng hé được, nên tôi chỉ đứng đó mà lắc đầu. "Nếu mày không muốn rắc rối thì đừng có mặc áo Giants vào sân Eagles," Scott nói. "Làm bố mà lại ăn mặc như thế rồi mang đứa con vào chỗ này, chẳng hay ho gì đâu." Jess bồi thêm. Đám đông nhanh chóng tụm lại, một dòng đồng phục xanh lè bao lấy chúng tôi, và tôi nghĩ gã cổ động viên Giants này chắc là điên rồi. Một người bạn của hắn đến can hắn lại, tên bạn kia nhỏ con để tóc dài và có râu quai nón, hắn mặc áo Eagles. "Thôi nào Steve, đi thôi, họ không có ý gì đâu. Chỉ đùa thôi mà." "Việc đéo gì đến mày hả?" Steve nói, rồi lại đẩy tôi, tay hắn giọng thẳng vào ngực tôi. Đến lúc này, đám đông cổ động viên Eagles lại bắt đầu hò hét. "Thằng ngu, thằng ngu!" Steve nhìn chầm chầm vào mắt tôi, hắn nghiến răng nghiến lợi, khiến gân cốt nơi cổ nổi lên như dây thừng. Hắn cũng nâng tạ, tay hắn còn to hơn cả tay tôi và hắn cao hơn tôi chừng 4-5 cm. Tôi nhìn sang Jess mong được sự giúp đỡ, và tôi có thể thấy nó cũng hơi sợ. Jess bước ra đứng trước tôi, đưa hai tay lên tỏ ý không muốn gây hại, nhưng nó chưa kịp nói, gã cổ động viên kia đã nắm lấy áo Cheryl của em tôi và quật nó ngã xuống. Tôi thấy nó ngã xuống nền, tay em tôi trượt dài trên mặt nhựa đường, máu rỉ ra từ ngón tay, ánh mắt nó lờ đờ và sợ hãi. "Em mình bị thương, em mình bị thương, em mình bị thương!" Tôi điên lên, cảm giác khó chịu trong lòng xông lên ngực và chạy ra bàn tay. Để rồi trước khi có thể ngăn bản thân lại, tôi như xe tải hạng nặng lao thẳng lên. Tôi đưa tay trái ghì má phải Steve, tay phải dưới cầm hắn rồi nhấc bổng hắn lên. Tôi trông hắn rơi trên không như thể hắn sắp ngã ngửa xuống hồ bể bơi. Lưng hắn chạm vào nền đất, chân tay hắn giật mạnh một cái, rồi hắn chả động đậy gì nữa. Đám đông chết lặng đi, và tôi bắt đầu cảm thấy thật ghê tởm, thật tội lỗi. Ai đó hét lên, "Gọi cấp cứu đi!" Người khác lại hét, "Bảo họ mang túi bọc xác luôn."
Tôi xin lỗi. Tôi lý nhí gì không biết nói gì. Tôi rất xin lỗi. Rồi tôi bỏ chạy. Tôi len qua đám đông, chạy qua những con phố và luồn lách giữa những ô tô, dù còi xe kêu hú, dù tài xế rủa xả vào tôi. Tôi cảm thấy bụng sôi lục bục. Tôi nôn hết mọi thứ ra dĩa hè. Nào trứng, nào xúc xích, nào bia bọt. Nhiều người la ó tôi, bảo tôi nát rượu, rằng tôi là thằng ngu, và tôi lại chạy nhanh hết mức có thể, chạy vào con phố, rời xa khỏi sân vận động. Khi tôi cảm giác như mình sắp nôn tiếp, tôi dừng lại và nhận ra chỉ có mình, không còn cổ động viên Eagles nào khác. Một hàng rào sắt B40 phía bên kia là nhà kho, trông như bị bỏ hoang. Tôi lại nôn. Trên dĩa hè, ngoài cái đống tôi vừa thổ ra là những mẫu kính vỡ lấp lóe óng ánh dưới mặt trời. Tôi khóc. Tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi nhận ra một lần nữa mình lại không làm người tử tế. Tôi đã mất kiểm soát trầm trọng. Tôi đã làm người khác bị thương nặng và do vậy tôi không bao giờ có lại được Nikki. Thời gian cách ly sẽ kéo dài vô tận vì vợ tôi là người ôn hòa. Nàng sẽ không bao giờ muốn tôi đánh bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào. Và cả chuyện Chúa Trời lẫn Jesus đều khuyến khích tôi tránh chuyện gây gổ, nên tôi biết thật sự không nên đánh gã cổ động viên kia. Giờ đây tôi lại khóc vì tôi là kẻ rác rưởi khốn kiếp, một kẻ lạc loài khốn kiếp. Tôi đi qua một nửa dãy nhà, ngực tôi dồn dập rối loạn rồi tôi dừng lại. Con kính Chúa, tôi cầu nguyện, xin người đừng đưa con lại chỗ xấu xa ấy, con xin người. Tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy một đám mây bay qua dưới ánh mặt trời, diền trên đám mây màu bạc trắng, tôi tự nhủ lòng. Đừng từ bỏ, tôi nghĩ, chưa được từ bỏ.
Pat! Pat! Đợi đã!
Tôi quay nhìn về hướng sân vận động và em tôi đang chạy về phía tôi. Sau một vài phút, hình dáng Jess dần lớn hơn, rồi nó đứng ngay trước mặt tôi, chúi người xuống thở phì phò.
Anh xin lỗi, tôi nói. Anh rất rất xin lỗi.
Vì cái gì? Jess bật cười, nó lôi điện thoại ra, bấm số và đưa cái điện thoại nhỏ lên tai.
Tìm thấy anh rồi, Jess nói vào máy.
Đúng rồi, nói với anh ấy đi.
Jack đưa máy cho tôi tạt lên tai.
Có phải Rocky Balboa không?
Tôi nhận ra giọng Scott.
Nghe này, thằng ngu mà cậu hạ.
Hắn tỉnh rồi và rất tức tối. Tốt nhất cậu đừng quay lại lều.
Hắn ổn chứ?
Tôi hỏi.
Cậu nên lo cho bản thân thì hơn.
Tại sao?
Lúc cảnh sát đến, bọn tớ giờ như là không biết gì. Không ai nhận dạng được anh em nhà cậu. Nhưng khi bọn cớm đi rồi, gã kia lùng sục tìm cậu khắp bãi đổ xe. Dù gì cũng đừng quay lại đây vì hắn kiên quyết trả thù đấy.
Tôi đưa điện thoại cho Jess, cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi biết mình không gây hại gì lớn cho Stever, nhưng tôi cũng cảm thấy tê tái vì tôi lại mất kiểm soát. Hơn nữa tôi cũng hơi sợ gã cổ động viên Giants kia.
Thế chúng ta về nhà chứ?
Tôi hỏi Jess khi nó nói chuyện xong với Scott.
Nhà? Anh đùa đấy à?
Nó nói và chúng tôi bước bộ quay lại sân Lynx. Khi tôi không nói gì một hồi lâu, em tôi hỏi tôi có ổn không?
Tôi không ổn, nhưng chẳng nói ra.
Này, tên khốn kia đã tấn công anh và đã quật em xuống đất. Anh chỉ bảo vệ gia đình mình thôi. Jess nói, anh nên thấy tự hào. Anh là người hùng.
Dù là bảo vệ em trai mình, dù không gây hại nghiêm trọng cho cổ động viên Giants kia, tôi không cảm thấy tự hào gì cả. Tôi cảm thấy tội lỗi. Đáng ra nên nhốt tôi lại trong chỗ xấu xa. Tôi cảm thấy như thể bác sĩ Timbers đã nói đúng về tôi, rằng tôi không thuộc về thế giới thực này vì tôi nguy hiểm và không thể kiểm soát. Nhưng dĩ nhiên, tôi không nói chuyện này với Jess, chủ yếu là vì nó chưa bao giờ bị nhốt và không hiểu cảm giác mất kiểm soát là thế nào. Và lúc này nó chỉ muốn xem bóng bầu dục, và mấy thứ đó chẳng nghĩa lý gì với nó hết vì nó chưa bao giờ kết hôn, chưa bao giờ đánh mất một người như Nikki. Và nó không cố gắng rèn luyện bản thân gì cả, vì nó chưa từng cảm thấy cái cuộc chiến diễn ra trong lòng ngực tôi theo từng ngày khốn nạn. Cái chất nổ bùng lên trong đầu tôi như pháo hoa ngày quốc khánh, và những nhu cầu kinh khủng, những thôi thúc.
Bên ngoài sân Lynx, những đám đông xếp thành hàng dày đặc, chúng tôi chờ qua cửa khám xét cùng với hàng trăm cổ động viên khác. Tôi không nhớ là hồi ở sân Vest mình bị khám xét. Tôi băn khoăn, từ bao giờ việc khám xét ở một trận đấu NFL là cần thiết, nhưng tôi không hỏi Jess vì giờ nó đang hát bài Bay đi cánh chim đại bàng với hàng trăm cổ động viên say xỉn khác của Eagles. Sau khi qua cửa khám xét, chúng tôi bước lên bậc thềm và đưa vé cho người ta kiểm tra, rồi chúng tôi vào sân Lincoln Financial Field. Khắp nơi toàn người là người, như một cái tổ đầy những ong xanh và tiếng ồn ào đến nhói cả tai. Chúng tôi thường phải xoay người để len lỏi mới đến khu khán đài của mình. Tôi đi theo Jess, sợ nếu bị tách khỏi nó thì chắc chắn tôi sẽ lạc. Chúng tôi vào phòng vệ sinh nam và Jess lại khiến mọi người trong phòng ca bài ca truyền thống của Eagles. Người ta xếp thành một hàng dài chờ đi tè và tôi ngạc nhiên là chẳng ai tè vào bồn rửa mặt cả gì ở sân vét. Ít nhất là ở khu vực khán đài 700, tất cả bồn rửa mặt được coi như là bồn tiểu phụ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ ngồi, và chúng tôi ở phía tây khán đài, chỉ cách sân chừng 20 dãy ghế.
Làm thế nào em mua được vé tốt thế?
Tôi hỏi Jack.
Em quý một gã, nó đáp về mỉm cười tự hào. Scott đã ngồi vào ghế, cậu ta chúc mừng tôi về trận so găng và bảo.
Cậu, cho tên khốn kia một cú knock out luôn,
khiến tôi lại cảm thấy kinh khủng.
Jess và Scott đập tay với mọi người trong khu vực khán đài, và khi những người khác gọi tên Scott và em tôi thì rõ là hai đứa khá quen mặt ở đây.
Lúc người bán bia đi qua, Scott mua đãi chúng tôi một lượt và kinh ngạc thấy có một cái giá đặt cốc ở trước mặt. Bạn không bao giờ thấy những thứ xa xỉ như vậy ở sân vét.
Khi người ta đọc tên các cầu thủ phía bên Eagles, những đoạn phim ngắn trong phim Rocky được trình chiếu trên màn hình lớn phía hai đầu sân. Rocky đang chạy nơi xưởng đóng tàu hải quân. Rocky đang đấm vào những tảng thịt trong kho lạnh. Rocky đang chạy lên những bậc thềm bảo tàng nghệ thuật. Jess và Scott cứ nói không ngớt.
Là anh đấy.
Là cậu đấy. Cho tới khi tôi đâm lo có ai sẽ nghe họ nói và hiểu rằng tôi vừa choảng nhau với cổ động viên Giants trong bãi đổ xe rồi báo cho cảnh sát bắt tôi về chỗ xấu xa.
Khi đội hình xuất phát của Israel được công bố, pháo hoa nổ tung trời, đội cổ vũ bắt đầu múa và mọi người đứng lên. Jess cứ lấy tay vỗ vào lưng tôi, những người lạ đập tay tôi và bỗng nhiên tôi chẳng nghĩ về trận ẩu đả trong bãi đổ xe nữa. Tôi bắt đầu nghĩ về bố đang xem bóng ở trong phòng khách, mẹ chuẩn bị cho ông món đùi gà tổi với bánh pizza và bia, hy vọng Idro sẽ thắng, chỉ để chồng bà vui vẻ suốt tuần.
Tôi lại băn khoăn tối nay bố có nói chuyện với tôi không, nếu Idro giành thắng lợi hôm nay, rồi bỗng nhiên trận đấu bắt đầu và tôi cổ vũ cứ như thể đời tôi phụ thuộc vào kết quả trận đấu này vậy.
Giants ghi bàn trước, nhưng Eagles đáp trả bằng một pha touchdown, sau đó cả sân vận động hát bài truyền thống, kết thúc bằng khúc cổ vũ Eagles, họ hò hét bằng niềm kiêu hãnh đến chói tai. Cuối hiệp thứ nhất, Hans Bucket bắt được pha bóng đầu tiên trong sự nghiệp NFL, pha bóng tăng được 25 thước tấn công. Mọi người trong khu vực khán đài dỗ chúng tôi đập tay tôi ăn mừng và dỗ lưng vì tôi đang mang áo đấu chính thức của Hans Bucket. Và tôi mỉm cười với em trai vì nó đã tặng tôi món quà tuyệt vời như vậy. Sau thời điểm đó, trận đấu hoàn toàn thuộc về Eagles. Đến khi bắt đầu hiệp thứ tư, Eagles dẫn trước 24-7. Jess và Scott quá vui sướng và tôi bắt đầu tưởng tượng cuộc trò chuyện với bố khi tôi về đến nhà. Ông sẽ tự hào làm sao về tiếng hét của tôi mỗi khi Al Manning phát động một đợt dàn xếp tấn công. Nhưng rồi Zion ghi được 17 điểm liên tiếp trong hiệp thứ tư, và các cổ động viên Philadelphia bị sốc. Trong phút bù giờ, Plaxico Burress chạy lên và vượt qua Sheldon Brown ở khu vực ghi bàn, và Trison rời Philadelphia với một trận thắng thật đau đớn phải chứng kiến. Ngoài sân linh, Scott bảo tốt hơn không nên quay lại lều, tên khốn kia sẽ chờ ở đó chắc chắn đấy. Thế là chúng tôi nói lời tạm biệt Scott rồi đeo bám đám đông xuống tàu điện ngầm.
Jess có biên lai, chúng tôi đi qua cửa soát vé, xuống dưới hầm và tiến vào một toa tàu đã chật cứng. Mọi người hét lên.
Hết chỗ rồi!
Nhưng Jess len vào giữa đám người, rồi kéo tôi theo. Ngực em tôi ép vào lưng tôi, những người lạ áp vào cánh tay tôi, cửa đóng lại và mũi tôi gần như chạm vào cửa kính. Mùi bia tỏa ra qua tuyến mồ hôi thật chua nồng. Tôi không thích đứng quá sát nhiều người lạ nhưng không nói gì, và chẳng bao lâu chúng tôi đã đến tòa thị chính. Khi ra khỏi tàu, chúng tôi qua cửa soát vé, leo cầu thang rồi đi lên trung tâm thành phố và bắt đầu bước xuống phố Market, qua những cửa hàng cũ rồi những khách sạn mới, đến phòng trưng bày nghệ thuật.
Anh muốn vào thăm nhà em không?
Jess hỏi khi chúng tôi đến đường số 8 và bến tàu Market Buckle. Ở đây tôi có thể bắt tàu đi qua cầu Ben Franklin về Collinswood. Tôi muốn xem nhà của Jess nhưng tôi quá mệt mỏi và lo lắng, muốn về nhà ngay để tập tạ một chút trước khi đi ngủ. Tôi bảo có lẽ để khi khác. Cũng được mà, nó nói. Thật tốt là anh đã về, hôm nay anh đúng là cổ động viên thực sự của Eagles đấy. Tôi gật đầu. Bảo với bố là đội Bớt sẽ phục hồi tuần tới trong trận đấu với San Francisco. Tôi lại gật. Em tôi làm tôi ngạc nhiên bằng việc giơ hai tay ôm lấy tôi và nói. Em rất quý anh, cảm ơn anh đã bảo vệ em ở bãi đổ xe. Tôi bảo nó là tôi cũng yêu nó, rồi nó đi vào phố mất kịch vừa hát vừa gào. Bay đi cánh chim đại bàng đến khảng cổ. Tôi đi xuống đường hầm, bỏ tờ 5 đô mẹ cho vào máy đổi tiền, mua một vé, nhét nó vào cửa soát vé, xuống một lượt cầu thang nữa, vào sân chờ và bắt đầu nghĩ về đứa bé mặc áo Giants. Nó khóc dữ ra sao khi biết bố nó bị đánh ngã. Thằng bé có xem được trận đấu không? Vài người khác mặc áo Eagles đang ngồi trên ghế dài. Từng người gật đầu cảm thông với tôi khi họ thấy tôi mặc áo Hans Bucket. Một người ở đằng xa hét lên, tiên sư lũ bus, rồi đá vào thùng rác kim loại. Một người khác đứng cạnh tôi lắc đầu và thì thầm, tiên sư lũ bus. Khi tàu đến, tôi chọn đứng ngay gần cửa, và lúc tàu lướt đi dưới bầu trời nhá nhem, phía trên sông Delaware, qua cầu Ben Franklin, tôi nhìn lên bầu trời thành phố và tôi lại bắt đầu nghĩ đến đứa bé khóc kia. Tôi cảm thấy thật là kinh khủng khi nghĩ về nó. Tôi xuống tàu ở Collinswood, bước đi trên sân ga ngoài trời, xuống cầu thang, đưa thẻ vào cửa soát vé rồi chạy về nhà. Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách, bà đang nhấp trà. Bố, thế nào rồi? Tôi hỏi. Bà lắc đầu và chỉ vào chiếc tivi, màn hình rạn nứt, trông như mạng nhện. Chuyện gì xảy ra thế? Bố con lấy đèn đọc sách đập màn hình. Vì Eagles thua ư? Không phải, ông ấy đập khi Giants cân bằng tỷ số ở cuối hiệp 4. Bố con phải xem Eagles thua cuộc trên TV phòng ngủ. Mẹ nói. Em con thế nào? Ổn. Tôi nói. Bố đâu mẹ? Trong phòng ông ấy. Ồ, mẹ rất tiếc đội của con thua. Mẹ nói chỉ để an ủi thôi tôi biết. Không sao đâu mẹ. Tôi trả lời rồi đi xuống tầng hầm, ở đó tôi nâng tạ mấy tiếng liền, cố quên đi đứa bé khóc kia nhưng tôi vẫn không thể nào xóa hình ảnh nó khỏi đầu mình được. Vì lý do nào đó tôi ngủ thiếp đi trên tấm trải sàn tầng hầm, trong giấc mơ trận ẩu đả lại diễn ra, chỉ khác là không phải gã cổ động viên kia mang đứa bé đi xem mà hắn mang theo Nikki và nàng cũng mặc chiếc áo đấu của Giants. Mỗi lần đánh ngã tên kia thì Nikki len qua đám đông, nâng đầu Stever trong tay, nàng hôn lên trán hắn rồi ngước nhìn tôi. Ngay trước khi tôi bỏ chạy, nàng nói, anh là loài cầm thú, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Tôi khóc trong giấc mơ, và mỗi lần ký ức hiện về trong tâm trí, tôi cố không đánh gã cổ động viên kia, nhưng tôi không thể kiểm soát sự tỉnh táo của mình, sau khi thấy máu trên tay Tress lại càng không thể kiểm soát được giấc mơ. Tôi thức giấc vì tiếng cửa tầng hầm đóng lại và tôi thấy ánh sáng lọt qua những ô cửa nhỏ phía trên máy giặt sấy. Tôi bước đến cầu thang và tôi không thể tin khi thấy những trang thể thao nằm ở đó. Tôi rất buồn phiền về giấc mơ hôm qua, nhưng tôi nhận ra đó chỉ là mơ và dù những chuyện đã xảy ra, bố tôi vẫn để lại trang báo thể thao cho tôi sau một thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử Eagles. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi tự cho mình cảm thấy hy vọng và bắt đầu rèn luyện thường ngày.
Cái cô ngoa ngoắt.
Tôi cùng Tiffany ở quán Crystal Clay Dinner. Chúng tôi ngồi đúng cái bàn lần trước vào đây, ăn món ngũ cốc, nho khô đóng hộp và uống trà nóng. Chúng tôi chẳng nói năng gì trên đường tới đây. Chúng tôi chẳng nói năng gì trong lúc chờ người phục vụ mang trà sữa, bát và hộp ngũ cốc đến. Tôi bắt đầu hiểu ra mối quan hệ giữa chúng tôi là thứ tình bạn, chẳng cần nhiều lời. Lúc nhìn cô ấy xúc hỏng hộp ngũ cốc và nho khô ướp đường đưa lên đôi môi hồng, tôi cố suy tính xem có nên kể chuyện xảy ra ở trận đấu của đội Eagles không. Hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về đứa bé ấy, cái đứa bé nép sau chân ông bố và khóc lóc ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đánh gã cổ động viên Giants kia. Tôi không kể cho mẹ vì chuyện này hắn sẽ khiến bà phiền lòng. Còn bố thì từ khi Eagles thua Giants, ông chẳng trò chuyện gì với tôi, mà đi gặp bác sĩ Leaf thì phải, mãi đến thứ sáu. Giả lại tôi bắt đầu nghĩ Tiffany là người duy nhất có thể hiểu được, vì dường như cô ấy cũng gặp vấn đề tương tự và luôn nổi cơn nóng giận như lúc ở bãi biển Veronica nhở mồm nhắc đến bác sĩ trị liệu của Tiffany trước mặt tôi. Tôi nhìn Tiffany, cô ấy ngồi buông thõng hai vai, cùi tay chống lên bàn, cô mặc chiếc áo đen khiến mái tóc càng đen hơn. Cô ấy trang điểm quá đậm như mọi khi, trong cô buồn, trong cô bực bội, trong cô khác với mọi người tôi biết. Cô không tỏ vẻ vui tươi như người ta khi họ biết đang bị người khác nhìn. Trước mặt tôi, cô ấy không làm bộ làm tịch, nên thế nào đó mà tôi thấy tin tưởng cô. Bỗng dưng Tiffany ngước lên nhìn chầm chầm vào mắt tôi. Anh ăn đi chứ. Tôi xin lỗi, tôi bảo, và nhìn xuống ánh vàng lấp lánh trên lớp phủ nhựa mặt bàn. Thấy tôi ngồi ăn, còn anh cứ ngồi nhìn, thì mọi người lại tưởng tôi là kẻ tham ăn đấy. Tôi cho thìa vào bát, đổ sữa vào và xúc một thìa nhỏ đầy ự ngũ cốc nho khô ướt sữa cho vào miệng. Tôi nhai, tôi nuốt.
Tiffany gật gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Có chuyện không hay ở trận đấu của đội Eagles, tôi nói rồi ước giá như mình đừng nói.
Tôi không muốn nghe chuyện bóng bánh, Tiffany thở dài. Tôi ghét bóng bầu dục.
Thật ra, chuyện này không liên quan đến bóng bầu dục.
Cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tôi nhìn theo và nhận thấy chỉ có mấy chiếc ô tô đổ ngoài kia, chẳng có gì thú vị cả. Rồi tôi nói, tôi đã đánh một người, ghê lắm, còn nhấc bổng hắn lên không nữa. Tôi nghĩ có lẽ đã giết hắn.
Tiffany nhìn tôi, cô nheo mắt và hơi nhếch mép, chừng như có thể bật cười.
Anh làm vậy ư?
Làm gì cơ?
Giết gã đó.
Không không, tôi có giết đâu. Tôi đánh hắn ngất xỉu thôi, nhưng sao hắn cũng tỉnh lại.
Anh có cần phải giết hắn không?
Tiffany hỏi.
Tôi không biết. Tôi bất ngờ vì câu hỏi ấy.
Ý tôi là không, tất nhiên là không.
Vậy sao anh đánh hắn ghê thế?
Hắn quật em trai tôi xuống đất, thế là tôi điên lên. Như thể lý trí đã rời bỏ cơ thể tôi và cơ thể tôi làm những điều tôi không hề muốn. Tôi chưa kể chuyện này với ai, hy vọng là cô chịu lắng nghe. Nên tôi...
Sao hắn ta lại quật em trai anh?
Tôi kể cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối để cô biết rằng tôi không thể xóa hình ảnh thằng bé con của gã hộ pháp kia. Tôi vẫn thấy cậu bé kia nắp sau chân bố nó. Tôi vẫn thấy thằng bé ấy khóc, khóc nức nở, rõ là đang sợ hãi. Tôi cũng kể cho cô ấy giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ ấy, Nikki an ủi gã cổ động viên Giants kia.
Khi tôi kể xong, Tiffany nói.
Vậy là...
Là sao?
Vậy là anh không hiểu tại sao anh buồn phiền như vậy. Trong giây lát, tôi nghĩ cô ấy hẳn đang đùa, nhưng khuôn mặt cô không có vẻ gì là đùa cả. Tôi buồn phiền vì nếu tôi kể cho Nikki chuyện xảy ra, cô ấy sẽ nổi điên với tôi mất. Tôi buồn phiền vì đã không kiềm chế được bản thân mình. Hơn nữa giờ đây, thời gian cách ly chắc chắn sẽ kéo dài thêm, vì Chúa muốn bảo vệ Nikki cho đến khi tôi biết cách kiểm soát bản thân tốt hơn. Và cũng như Chúa, Nikki là người ôn quà. Cô ấy không thích tôi đến xem mấy trận đấu ôm sờm của Eagles. Đấy là một lẽ. Đằng khác là tôi không muốn bị đẩy về chỗ xấu xa đó. Ôi Chúa ơi, tôi nhớ Nikki quá. Thật đau đớn và...
Tiến sư nhà Nikki, Tiffany nói, rồi cho một thìa đầy ngũ cốc vào miệng. Tôi nhìn chầm chầm cô ấy. Cô nhai một cách thờ ơ, rồi nuốt.
Sao cơ?
Tôi hỏi.
Cái gã cổ động viên đội Giants có vẻ là tên khốn toàn tập, cũng như em trai anh và các ông bạn Scott của anh. Anh đâu phải người gây chiến, anh chỉ tự vệ. Nếu Nikki không chấp nhận như vậy, nếu Nikki không ủng hộ anh lúc anh buồn phiền, thì tôi sẽ nói, tiên sư nhà cô ta.
Cô đừng có nói cái kiểu đó về vợ tôi nhé.
Tôi nói nghe giọng mình tức tối.
Tiffany trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không cho phép bạn bè tôi nói về vợ tôi như vậy.
Vợ anh ư?
Tiffany nói.
Đúng, vợ tôi đấy, Nikki đấy.
Anh định nói vợ anh, cái cô Nikki, cái người đã bỏ mặc anh khi anh đang điều trị ở bệnh viện tâm thần sao?
Tại sao cái cô Nikki vợ anh không ngồi ở đây lúc này hả Pat?
Thử nghĩ mà xem, tại sao anh lại ăn món ngũ cốc khốn kiếp này với tôi?
Anh thì chỉ biết nghĩ đến việc làm Nikki vui lòng, còn cái cô Nikki quý hóa của anh hình như là chẳng đói quà gì anh cả. Cô ta đang ở đâu nhỉ? Bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ? Có thật anh tin rằng cô ta đang nghĩ đến anh không?
Tôi choáng quá chẳng nói được gì. Tiên sư nhà Nikki, tiên sư nhà cô ta.
Tiffany đánh sầm lên bàn, khiến bát ngũ cốc nảy tưng tưng.
Quên cô ta đi rồi, anh không hiểu sao?
Cô phục vụ đến bàn chúng tôi, cô ta chống tay lên hông, cô ta mím môi, cô ta nhìn tôi, cô ta nhìn Tiffany.
Này, cái cô ngoan ngoắt,
người phục vụ nói. Khi tôi nhìn quanh, những khách hàng khác đang nhìn cô bạn ác khẩu của tôi.
Đây không phải quán rượu, cô hiểu chứ?
Tiffany nhìn người phục vụ và lắc đầu.
Cô ấy à? Tiên sư nhà cô luôn.
Tiffany nói và xoải bước chân ra khỏi cửa.
Tôi làm việc của mình thôi mà.
Người phục vụ nói. Ôi trời ơi!
Xin lỗi cô, tôi nói dúi cho cô phục vụ hết cả số tiền tôi có, tờ 20 đô mẹ đã đưa khi tôi bảo muốn mời Tiffany đi ăn ngũ cốc nho khô. Tôi đã đòi 2 tờ nhưng mẹ bảo không thể nào trả 40 đô la khi mà bữa ăn giá chỉ 5 đô. Dù tôi đã kể về chuyện tiền bo mà tôi học được từ Nicky lúc trước.
Cô phục vụ nói, cảm ơn anh nên đuổi theo bạn gái anh thì hơn.
Cô ta có phải bạn gái tôi đâu.
Tôi nói, chỉ là bạn thôi.
Ừ, sao cũng được.
Ngoài nhà hàng tôi không thấy Tiffany đâu cả. Tôi nhìn dọc phố và thấy cô đang chạy xa dần. Khi tôi đuổi kịp, tôi hỏi cô có chuyện gì, cô ấy không trả lời mà cứ chạy đi.
Chúng tôi chạy bên nhau bước rất nhanh về Collinswood, thẳng đến nhà bố mẹ cô, rồi Tiffany vòng ra cửa sau, không lời tạm biệt.
Cái kết ngầm định.
Tối hôm ấy, tôi thử đọc Lọ chuông của Sylvia Plath. Nicky từng nói về tầm quan trọng của tiểu thuyết Plath, nàng bảo, mọi thiếu nữ đều phải đọc Lọ chuông. Tôi nhờ mẹ mượn trong thư viện chủ yếu là vì tôi muốn hiểu phụ nữ để tôi có thể liên hệ với những cảm xúc của Nicky và những điều nhỏ nhặt. Bìa sách trông thật nữ tính, một bông hồng ép khô treo lộn ngược bên dòng nhan điền sách. Plath nhắc đến vụ xử tử Prosenberg ở trang đầu tiên, lúc ấy tôi biết mình sắp đọc một cuốn sách buồn chán, vì từng là giáo viên dạy sử, tôi hiểu thế nào là nỗi sợ đỏ và cả chủ nghĩa McCarthy. Ngay sau khi dẫn chiếu đến vụ Prosenberg, người kể chuyện bắt đầu nói về những tử thi và thấy cái xác trong khi đang ăn sáng. Nhân vật chính Esther, một tập sự tốt ở tạp chí New York City nhưng bị trầm cảm, cô ấy dùng nhiều cái tên giả với những gã đàn ông cô gặp và muốn ngủ cùng. Esther có một anh bạn trai tên Birdie, nhưng anh ta đối xử với cô thật là kinh khủng, khiến cô có cảm tưởng cô nên sinh con và làm nội trợ thay vì viết văn mà cô lại muốn trở thành nhà văn. Rốt cuộc Esther gục ngã và được trị liệu sốc điện, cô định tự tử bằng thuốc ngủ rồi bị đưa vào chỗ xấu xa như nơi tôi đã vào. Esther gọi người da đen phục vụ đồ ăn trong chỗ xấu xa là tên mọi. Điều này làm tôi nghĩ đến Danny và cuốn sách sẽ khiến người bạn da đen của tôi nổi điên ra sao, đặc biệt khi Esther là người da trắng. Danny bảo chỉ có người da đen mới có thể dùng những từ phân biệt chủng tộc như từ mọi. Ban đầu dù cuốn sách thực sự chán, nó cũng làm tôi phấn khích vì nó nói đến sức khỏe tâm thần, một chủ đề tôi quan tâm tìm hiểu. Hơn nữa tôi cũng muốn biết làm thế nào Esther tiến bộ tốt hơn, làm thế nào cô ấy tìm được tia hy vọng và sống tiếp cuộc đời. Tôi chắc Nicky giao đọc cuốn sách này là để các học sinh nữ bị trầm cảm sẽ thấy được niềm hy vọng nếu cứ tiếp tục cố gắng. Nên tôi đọc tiếp. Esther mất trinh và chảy máu và suýt chết như Catherine trong giả từ vũ khí, và tôi tự hỏi tại sao phụ nữ trong văn chương Mỹ hay bị chảy máu, nhưng Esther vẫn sống, rồi phát hiện ra bạn mình là John đã treo cổ tự tử. Esther đến dự đám tang và cuốn sách kết thúc khi cô bước vào căn phòng đầy những bác sĩ. Họ sẽ quyết định cô có đủ sức khỏe để rời chỗ xấu xa kia không. Chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra với Esther, liệu cô ấy sẽ tốt hơn không? Điều đó làm tôi rất điên, đặc biệt là sau cả đêm đọc sách. Khi mặt trời bắt đầu chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, tôi đọc phần tiểu sử ở sau cuốn sách và nhận ra toàn bộ tiểu thuyết này về cơ bản là câu chuyện cuộc đời của Sylvia Plath, để rồi cuối cùng tác giả chui đầu vào lò vi sóng tự tử y như là Hemingway, chỉ khác là ông ấy dùng súng. Mà đấy, như tôi hiểu là cái kết ngầm định của cuốn sách, vì mọi người đều biết cuốn sách thực ra là hồi ký của Sylvia Plath. Tôi xé cuốn sách làm đôi rồi ném lên tường phòng ngủ, tầng hầm. Máy Stomach Master 6000, gập bụng 500 lượt. Sao Nicky bắt các em thiếu niên đọc một tiểu thuyết buồn như vậy? Nằm ghế đẩy tạ, lại đẩy tạ 60kg. Sao người ta đọc những cuốn sách như Lọ chuông? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vào ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên thấy Tiffany xuất hiện ở giờ chạy lúc hoàng hôn. Tôi không biết nói gì với cô ấy nên im lặng như mọi khi. Chúng tôi chạy. Chúng tôi lại chạy ngày hôm sau, nhưng chúng tôi không nói gì về những nhận xét của Tiffany về cuộc sống của vợ chồng tôi.
Một hình thức đối phó chấp nhận được.
Trong căn phòng màu mây, tôi chọn chiếc ghế đen vì tôi cảm thấy hơi ủ ê. Trong vài phút tôi không nói gì, tôi lo Cliff sẽ đưa tôi về chỗ xấu xa nếu tôi kể ông nghe sự thật. Nhưng lúc ngồi đó tôi cảm thấy rất tội lỗi, rồi tôi kể với Cliff tuôn ra mọi thứ bằng những câu lắp bắp lộn xộn. Ông bố cổ động viên Giants
đứa con cổ động viên Giants, cuộc đấu tay bo, Eagles thua Giants, bố tôi đập nát màn hình TV. Ông đưa tôi những trang báo thể thao nhưng không chịu nói chuyện với tôi. Giấc mơ Nikki mặc áo Giants. Tiffany nói, tiên sư Nikki, nhưng vẫn muốn chạy bộ với tôi hàng ngày. Rồi đến Nikki dạy Sylvia Plath cho các em thiếu niên yếu đuối. Tôi xé cuốn lọ chuông ra làm đôi. Sylvia Plath chui đầu vào lò nướng. Lò nướng ư? Tôi nói, tại sao lại có người tự chui đầu vào lò nướng? Tác động giải tỏa thật lớn lao, và lúc này tôi nhận ra đâu đó trong lúc thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình, tôi đã bắt đầu khóc. Khi nói xong tôi che mặt, vì Cliff là bác sĩ của tôi, đúng vậy nhưng ông cũng là đàn ông và là một cổ động viên Eagles, cũng có thể là bạn nữa. Tôi bắt đầu khóc nức nở sau hai bàn tay. Cả căn phòng màu mây lặng yên chừng vài phút, rồi cuối cùng Cliff nói, tôi ghét cổ động viên Giants, quá ngạo mạn, bao giờ cũng muốn nói về LT. Một kẻ nghiện ngập thối nát không hơn. Thắng hai trận Super Bowl à? Đúng thế, nhưng mà lần thứ 25 và 21, lâu lắm rồi, phải hơn 15 năm ấy chứ. Và chúng ta đã vào chung kết cách đây 2 năm, đúng chưa? Dù chúng ta thua. Tôi ngạc nhiên, tôi chắc Cliff sẽ quở trách tôi vì đã đánh cổ động viên Giants, rằng ông sẽ đe dọa đưa tôi về chỗ xấu xa, và việc ông lạc sang chủ đề về Florence Taylor khiến tôi hạ tay xuống để thấy rằng Cliff đang đứng, dù ông quá bé con với cái đầu không cao hơn đầu tôi là mấy, trong khi tôi đang ngồi. Hơn nữa tôi cũng nghi nghi ông ám chỉ rằng Eagles có mặt ở Super Bowl 2 năm trước, điều này khiến tôi buồn ghê lắm vì tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Thế nên tôi cố quên điều Cliff đã nói về việc đội bóng của chúng tôi vào trận chung kết. Cậu không ghét cổ động viên Zion sao? Ông nói với tôi. Cậu không ghét bọn họ sao? Thôi nào, nói thật đi. Có, tôi ghét. Ghét lắm, cả em tôi và bố tôi cũng vậy. Tại sao gã kia mặc áo Zion mà lại vào sân của Eagles? Tôi đâu biết đâu. Hắn không nghĩ sẽ bị chế giễu sao? Tôi chẳng biết phải nói gì. Năm nào tôi cũng thấy lũ cổ động viên ngu ngốc của Dallas, của Zion, của Redskins đến sân của chúng ta mà vẫn mặc áo đội của chúng. Và năm nào chính bọn này cũng bị cổ động viên say xỉn của Eagles tấn công cho. Bao giờ tụi nó mới hiểu ra? Tôi sốc quá, chẳng nói được gì. Liệu như vậy, Cliff cũng có vé theo mùa không? Tôi băn khoăn nhưng không hỏi. Không chỉ cậu bảo vệ em mình, cậu còn bảo vệ đội của mình nữa, đúng không nào? Tôi nhận ra mình đang gật đầu. Cliff ngồi xuống, ông kéo thanh gạt, chân ghế cao dần lên, và tôi nhìn cái đế dày lười mòn dẹt của ông. Khi tôi ngồi trên ghế này, tôi là bác sĩ của cậu. Khi không ngồi trên ghế, tôi là cổ động viên của Eagles, hiểu chưa? Tôi gật. Bạo lực không phải là giải pháp chấp nhận được, cậu không nhất thiết phải đánh gã cổ động viên kia. Tôi lại gật. Tôi không muốn đánh hắn, nhưng cậu đã đánh. Tôi nhìn xuống tay mình, những ngón tay vặn vẹo. Cậu còn lựa chọn nào? Ông nói. Lựa chọn ư? Cậu có thể làm gì khác được ngoài việc đánh gã kia? Tôi không có thời gian để nghĩ. Hắn đẩy tôi, hắn quật em tôi ngã. Nếu hắn là Kennedy thì sao? Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Đúng rồi, cậu ấm ứ, tại sao không thử như vậy khi cậu cảm thấy sắp đánh ai đó? Cậu học kỹ thuật này ở đâu? Tôi hơi bực Cliff vì ông lôi Kennedy ra, một trò bẩn thỉu, đặc biệt là vì ông biết lão Ri là thần báo ứng lớn nhất của tôi. Nhưng tôi nhớ ra, Cliff không hề quả trách khi tôi kể sự thật cho ông nghe, và tôi biết ơn ông vì điều đó nên tôi nói. Nikki hay ấm ứ một nốt nhạc mỗi khi tôi xúc phạm cô ấy. Cô ấy bảo đã học được ở lớp yoga. Mỗi khi cô ấy lẩm nhẩm, đó khiến tôi bất ngờ. Tôi thật sự rất kích động, vì thật lạ khi ngồi cạnh một người đang nhắm mắt, hát ấm ứ một nốt nhạc, và Nikki cứ lẩm nhẩm như vậy một hồi lâu. Khi cô ấy dừng lại, tôi sẽ thấy dễ chịu. Tôi cũng hiểu rõ hơn những nỗi khó chịu của cô ấy, và nhận ra những cảm xúc của cô ấy, điều mà mãi cho đến gần đây tôi mới trân trọng. Thế nên cậu mới ấm ứ mỗi khi tôi nhắc đến Kenny. Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Khi tôi xong, Cliff nói, nó cho phép cậu thể hiện nỗi khó chịu theo một cách đặc biệt, khiến những người xung quanh nguôi giận, một cách rất thú vị. Tại sao không dùng kỹ thuật này vào việc khác? Sẽ thế nào nếu cậu nhắm mắt và ấm ứ khi cổ động viên Zion xô cậu? Tôi chưa hề nghĩ đến đó. Cậu có nghĩ hắn sẽ tiếp tục đẩy nếu cậu ta nhắm mắt và ấm ứ không?
Có thể không, tôi nghĩ. Gã cổ động viên ấy hẳn sẽ nghĩ là tôi điên. Đấy, chính xác là điều tôi đã nghĩ về Nicky khi lần đầu nàng dùng biện pháp này với tôi. Khi đọc khuôn mặt tôi, Cliff mỉm cười và gật đầu.
Chúng tôi nói chuyện về Tiffany. Ông bảo dường như Tiffany có cảm xúc lãng mạn với tôi. Ông cho rằng rất có khả năng cô ta ghen tị với tình yêu của tôi dành cho Nicky. Và tôi nghĩ thật ngớ ngẩn, đặc biệt là khi Tiffany chưa bao giờ nói chuyện với tôi và lúc nào cũng thờ ơ khi chúng tôi ở cạnh nhau. Hơn nữa, Tiffany quá xinh đẹp, còn tôi càng già càng gớm.
Cô ta thật kỳ quặc,
tôi đáp lại.
Không phải tất cả họ đều vậy sao?
Cliff đáp, và chúng tôi bật cười vì thật sự nhiều lúc thật khó để hiểu được phụ nữ.
Còn giấc mơ của tôi?
Tôi thấy Nicky mặc áo Giants. Ông nghĩ thế là sao?
Cậu nghĩ thế là sao?
Clip hỏi, và khi tôi nhún vai, ông đổi chủ đề.
Clip bảo, đọc tác phẩm Sylvia Plath thì rất buồn chán, và con gái của ông gần đây bị ảnh hưởng bởi lọ chuông vì cô bé đang học văn học Mỹ ở trường trung học Eston.
Ông không khiếu nại lên ban giám hiệu sao?
Tôi hỏi.
Và điều gì?
Vì con gái ông bị ép phải đọc những chuyện buồn như thế.
Không, tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi phải như thế?
Vì tiểu thuyết đó dạy cho trẻ con thói bi quan, không chút niềm tin gì ở cuối truyện, không một tia hy vọng. Các em thiếu niên cần được dạy rằng
cuộc sống khắc nghiệt lắm, Pat ạ. Và trẻ em cần phải biết cuộc sống có thể khắc nghiệt thế nào.
Tại sao?
Để chúng có thể cảm thông với người khác, để chúng hiểu rằng một số người có cuộc sống khắc nghiệt hơn cuộc sống của chúng. Và một chuyến đi vào thế giới này có thể là một trải nghiệm khác biệt khủng khiếp, tùy thuộc vào yếu tố nào đang nổi xung trong đầu từng người.
Tôi chưa từng nghĩ đến cách diễn giải này, rằng đọc những cuốn sách như Lọ Chuông giúp người khác hiểu được tâm trạng của Esther Brinwood. Và lúc này tôi nhận ra mình rất đồng cảm với Esther. Nếu cô ấy là một con người thực trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ cố giúp đỡ cô ấy, chỉ bởi vì tôi rất hiểu những suy nghĩ của cô. Tôi biết cô không đơn giản là bị rối loạn tâm thần, mà còn chịu đau khổ vì thế giới quá tàn nhẫn với mình và vì cô bị trầm cảm do những yếu tố hỗn loạn trong đầu.
Vậy là ông không bực mình với tôi chứ?
Tôi hỏi khi Clip nhìn vào đồng hồ, ám chỉ rằng buổi trò chuyện gần hết.
Không, không hề.
Thật ư?
Tôi hỏi. Vì tôi biết sau khi tôi ra về, Clip có lẽ sẽ viết vào hồ sơ những thất bại gần đây của tôi, rằng có lẽ ông nghĩ điều trị cho tôi không thành công, ít nhất trong tuần này.
Cliff đứng lên mỉm cười với tôi, rồi nhìn ra cửa sổ lồi, hướng về phía con chim sẻ đang rỉ lông trên bể nước.
Trước khi cậu về, Pat này, tôi muốn nói một điều rất quan trọng với cậu.
Vấn đề sống còn đấy, cậu có nghe không?
Vì tôi thực sự muốn cậu nhớ điều này được chứ.
Tôi bắt đầu lo lắng vì Cliff nói rất nghiêm túc, tôi nuốt cái ực, gật đầu và nói.
Được.
Cliff quay lại. Cliff nhìn vào mặt tôi, mặt ông rất nghiêm trang và trong giây lát tôi thật sự lo lắng. Nhưng rồi, Cliff đưa hai tay lên trời và hét.
À!
Tôi bật cười vì Cliff và trò đùa của ông đã gạt được tôi. Ngay lập tức, đứng dậy, tôi giơ hai tay lên trời và hét.
À!
Eagles! Eagles! Chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, đưa tay chân xếp thành từng chữ cái. Và tôi phải nói rằng, dù nghe có vẻ ngu ngốc, hò khúc cổ vũ cùng Cliff làm tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và nhìn nụ cười trên khuôn mặt màu nâu nhạt của ông, tôi nghĩ ông biết giá trị của điều ông đã mang lại cho tôi.